Chương 30, thần bí Trầm đại tiểu thư chương 30, thần bí Trầm đại tiểu thư đến như vậy nhanh. Sở Nam đối với Vương Bảo Phú đi báo quan một điểm đều không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn phế đi Chu gia lão đại cùng lão nhị hai chân, hôm nay còn đoạt hắn xe ngựa, hàng này đi báo quan không thể bình thường hơn được. Chỉ là, hắn không nghĩ tới quan phủ người sẽ đến nhanh như vậy, trong đêm liền chạy tới, đồng thời đến còn không phải nha dịch, mà là huyện thành tuần phòng thú binh. Xem ra cái này Vương Bảo Phú cùng huyện lệnh quan hệ phải rất khá, nếu không cũng sẽ không trong đêm phái người. Ta ca đem bọn hắn ngăn ở ngoài thôn, không có để bọn hắn vào. Nam ca, bọn hắn nếu là khăng khăng vào thôn bắt người, không bằng chúng ta phản tính. Tiểu Long trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ngoan lệ. Hiện tại Sở Nam, đó là trong thôn thủ hộ thần, nếu là thủ hộ thần bị bắt đi, ngày mai Diêm La trại mã phỉ đến làm sao bây giờ? Bởi vậy, vừa rồi biết được quan phủ muốn tới bắt người, hắn cùng những thôn dân khác lập tức liền không làm. Tốt, chuẩn bị cho ta vũ tiễn. Sở Nam hơi chút trầm ngâm, liền vỗ bàn một cái đứng lên đến. Bây giờ Thanh Hà cảnh nội, kích cỡ đỉnh núi thổ phỉ có 3-4, nhưng quan phủ lại một cái cũng không dám trêu chọc, bọn hắn chỉ dám tại bách tính trên đầu làm mưa làm gió, chỉ dám nghiền ép phổ thông bách tính. Đã như vậy, vậy còn không như phản được rồi, đáng lo hắn cũng lập cái đỉnh núi đi khi thổ phỉ. Hiện tại thổ phỉ cũng không dùng giao thuế má, cũng không cần phục lao dịch, thời gian qua gọi là một cái thoải mái. Trái lại những này tầng dưới chốt thôn dân, chẳng những phải đi sớm về tối trồng trọt lao động, còn bị lao dịch thuế má đẻ không thở nổi. Huyện úy Trần Lâm, Sở huynh bất giận, chỉ là một cái huyện úy, cứ giao cho ta nơi đến lý. Hồ Ban Tử đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nhanh kéo lại muốn đại khai sát giới Sở Nam. Khu trục thôn chính hơn 10 gia, chiếm lấy thôn dân gia sản, đây là cướp bóc trắng trợn cướp đoạt, theo luật đáng chém. Các ngươi ngăn ở cửa thôn, ngăn cản quan quân đuổi bắt nghi phạm, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản phải không? Hết thể tránh ra, nếu không cùng cái kia Sở Nam cùng tội, lại không cút ngay, giết không tha. Sở Nam cùng Hồ Bản Tử đuổi tới cửa thôn thời điểm, liền thấy thôn dân đang cầm chặt mã tấu đang cùng quan quân giằng co. Lý Chính Vương Bảo Phú ngồi ngay ngắn lập tức chỉ vào thôn dân không ngừng quát tháo. Vừa rồi tại đến trên đường, hắn vừa vặn gặp bị khu trục ra thôn mười mấy hộ thôn dân, trong đó có hắn ba cái đại cứu ca. Biết được việc này, hắn lập tức ở huyện ủy trước mặt cáo lên áp trạng, vu Sở Nam đám người muốn tạo phản. Nguyên bản huyện ủy còn tưởng rằng huyện lệnh chuyện bé xé ra to, chỉ là bị cướp một chiếc xe ngựa liền phái hắn mang binh lính đến đây. Lúc này nhìn đến mười mấy hộ thôn dân cái kia thê thảm bộ dáng, tâm tình lúc này mới tốt hơn nhiều. Đến cửa thôn, quả nhiên như Lý Chính nói, thôn dân vậy mà thật có phản tâm, thậm chí ngay cả quan quân cũng dám ngăn cản. Đến a, giết cho ta đi vào. Nhìn thôn dân từ chối không nhường đường, huyện ủy rút ra bộ đao, ra lệnh. Hắn đến một chuyến không dễ dàng, nếu không đem nghi phạm chóc nã quy án, hắn trở về không có cách nào cùng huyện lệnh giao nộp. Hắn mang đến hơn 30 quân binh lính, tất cả đều là bộ tốt, chỉ có hắn cùng Lý Chính hai người cưỡi ngựa, bởi vậy, vừa đi vừa về một chuyến huyện thành, ít nhất phải 3 canh giờ, sớm một chút đem nghi phạm bắt được, sau khi trở về còn có thể mị mị ngủ mở giấc. Chấm đã. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Hồ Bàn Tử liền rục ngựa đến hắn trước mặt. Hồ công tử, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn ngươi tới, huyện úy Trần Lâm có chút ngơ ngác một chút. Trần đại nhân, ngươi có biết vị kia Sở công tử là người thế nào? Hồ Bàn Tử không có trả lời hắn, mà là trên mặt trêu tức hỏi. Nghe nói trước kia là cái nghèo túng thư sinh gần nhất ỷ vào biết chút tự, kích động bách tính cướp bóc trắng trợn cướp đoạt, làm hại một phương, như thế nghịch tặc, nếu không nghiêm trị, sớm muộn sẽ vào rừng làm cướp, trở thành triều đình họa lớn trong lòng. Huyện úy xem thường nói ra. Hắn trước khi tới nghe ngóng, Sở Nam đó là cái không có nửa điểm danh khí phổ thông bách tính, hắn trước kia ngay cả nghe đều không có nghe qua, bởi vậy, hắn lúc này mới dám lĩnh binh mới đến, nếu không, loại này đắc tội với người việc, cho dù là huyện lệnh mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không tự mình dẫn người tới. Vị này Sở công tử là Hồ Mỗ Chí giao hảo hữu, mặt khác cũng là Trầm Thu Nguyệt Trầm đại tiểu thư chỗ ngồi khách quý. Đêm nay Sở công tử đại hôn, Hồ Mỗ đến đây chúc mừng, đó là chịu Trầm đại tiểu thư nhờ vả. Hồ Học Văn cố ý nhấn mạnh Sở Nam cùng hắn quan hệ, cuối cùng lại chuyển ra Trầm gia đại tiểu thư. Hắn tin tưởng chỉ cần cái này Trần Huyền Ý không phải là đồ ngốc, chắc chắn biết khó mà lui. Đây, nghe hắn nói, Trần Lâm nhất thời ngẩn ra mắt, nhìn về phía Lý Chính Vương Bảo Phú ánh mắt bên trong cũng nhiều vẻ tức giận. Vị này chính là Hồ gia đại thiếu, cho dù mệnh lệnh đều phải cho Hồ gia ba phần chút tình mọn. Mà vị kia Trầm đại tiểu thư thì càng không phải hắn có khả năng đắc tội, liền ngay cả huyện lệnh tại vị đại tiểu thư kia trước mặt đều phải cùng cái chó sủ giống như cung cung kính kính túi đầu nghe lệnh, huống hồ là hắn. Bởi vậy, biết được Sở Nam là vị kia Trầm đại tiểu thư chỗ ngồi khách quý, cả người hắn đều choáng váng. Lấy Hồ gia đại thiếu thân phận, đoạn không biết nói láo, càng không biết che chở một cái bình thường bình dân bách tính, như vậy rất hiển nhiên, hắn mặt trong đang tên Vương bắt đạn này lừa gạt, thậm chí làm không tốt còn bị họ Lý Chính cho làm vũ khí sử dụng còn không tự biết. Đây tuyệt không có khả năng này. Họ Sở đó là một chán nạn thư sinh, rất không có khả năng kết giao đến giống Trầm đại tiểu thư như thế quyền quý. Nhìn đến huyện úy trong mắt lửa giận lấp lóe, Lý Chính Vương Bảo Phú nhanh lắc đầu phủ nhận. Trầm đại tiểu thư thân phận có bao nhiêu tôn quý, có lẽ cơ sở bách tính không biết, nhưng hắn lại là rõ ràng, một cái bình thường nghèo túng thư sinh, làm sao có thể trở thành Trầm đại tiểu thư chỗ ngồi khách quý. Bởi vậy, hắn phản ứng đầu tiên chính là, đây tuyệt đối không có khả năng. Trần đại nhân nếu không tin, cứ việc đem Sở công tử trộm tới huyện nha đại lao thử một chút, đến lúc đó, Lâm đại nhân có thể bảo vệ chức quan, ta theo họ ngươi. Hồ Học Văn không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Trần Lâm, lạnh giọng nói ra: "Đây họ Sở tiểu tử." Ý miệng. Vương Bảo Phú còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Trần Lâm nghiêm nghị đánh gãy: "Ngươi vu cáo Sở công tử, sau khi trở về liền đợi đến huyện lệnh đại nhân xử trí đi." "Hừ, đi." Hướng Hồ Bàn Tử chắp tay cáo biệt sau đó, huyện ý quay đầu ngựa, mang theo thủ hạ đi, Vương Bảo Phú nhanh đuổi theo. Mới vừa còn thần kinh căng cứng một đám thôn dân, toàn bộ đều thở dài một hơi. Đây Trầm đại tiểu thư là lai lịch ra sao? Vậy mà để huyện ý đều kiêng kỵ như vậy. Sau lưng, nhìn đến rời đi quân đội, Sở Nam trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Hắn nhìn đi ra, vừa rồi huyện ý sở dĩ lập tức rút quân, ngoại trừ Hồ Bàn Tử mặt mũi, càng nhiều là kiêng kỵ vị kia Trầm đại tiểu thư. Xem ra, đây nhóm Trầm đại tiểu thư bắt đuổi, hắn phải nghĩ biện pháp ôm chặt. Nam ca, mã phỉ lưu lại chiến lợi phẩm kiểm kê tốt. Chiến mã 72 tốt, ngựa chết tổn thương ngựa 17 tốt, chặt mã tấu 89 đi, cùng tiến ba bộ. Đúng, từ thi thể bên trên còn tìm ra hơn 1500 lượng bạc, cùng cái khác một chút đáng tiền đồ vật. Đúng lúc này, Đại Long cầm tấm danh sách đi tới. Ngựa chết tổn thương ngựa làm thịt tan thịt. Đao binh cùng chiến mã phái chuyên gia trông giữ, nuôi nấng. Ngân lượng đăng ký xung công, về sau sẽ khác làm nó dùng. Sở Nam phân phó nói. Tốt. Chương 31, ta vẫn là tấm thân xử nữ chương 31, ta vẫn là tấm thân xử nữ hiện tại trong thôn thiếu cái kế toán tổng quản, trong các ngươi có thể có người biết chữ. Đưa tiến Hồ Học Văn sau đó, Sở Nam tại cửa thôn cho người cả thôn mở cuộc họp. Không có cách, lần này chiến lợi phẩm hơi nhiều, nhất định phải chọn lựa ra cái tiên sinh kế toán chuyên môn trông giữ mới được. Nam Ca Nhi, nhà ta tiểu tử đọc qua một năm tư thục, quen biết một ít chữ. Ta quen biết chính ta tên, không biết có tính không biết chữ. Ta cũng quen biết thật nhiều tự. Hắn vừa dứt lời, 10 cái thôn dân giơ tay lên, nhưng toàn bộ đều chữ lớn quen biết không đến mấy cái, càng đừng nói là ký sổ. Nam Ca, tẩu tử chẳng phải hiểu biết chữ nghĩa sao? Hỏi một vòng thực sự không tìm được phù hợp nhân tuyển, ngay tại hắn sầu muộn thời điểm, Tiểu Quang lại là chỉ vào Lâm Uyển Nhu mở miệng. Đúng thế, ta làm sao đem bản thân nàng dâu đem quên đi? Được hắn nhắc nhở, Sở Nam trong lòng không khỏi khẽ động, mình cha vợ thế nhưng là cái dạy học tiên sinh, mình nàng dâu cũng biết chữ, thậm chí còn có thể viết chữ đẹp, để nàng khi kế toán tổng quản không có gì thích hợp bằng. Tốt, từ hôm nay trở đi, tẩu tử ngươi đó là kế toán tổng quản, tất cả vật tư, xung công tiền tài, toàn bộ đều về nàng quản. Mặt khác, chuồng ngựa xây dựng, chiến mã nuôi nấng, cũng về tẩu tử ngươi quản. Sở Nam không có trưng cầu Lâm Uyển Nhu ý kiến, mà là trực tiếp cho nàng phân công lên nhiệm vụ, quyền lực tài chính chỉ có trưởng quản tại người mình trong tay, hắn mới yên tâm. Đưa ra, ta một giới nữ lưu, khi phòng kế toán tổng quản, chỉ sợ không thích hợp a. Lâm Uyển Nhu đi tới, tại lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi điều động một chút giúp đỡ. Sở Nam vô vô nàng tay ngọc, nhẹ giọng an ủi. Trong thôn phẩm hạnh đoan chính, có thể tin được người rất nhiều, ngoại trừ Tôn quả phụ, còn có Đại Long, Cậu Thặng, Tiểu Quang nàng dâu, đây đều là bản thân nàng dâu rất tốt giúp đỡ. Về phần xây dựng chuồng ngựa, nuôi ngựa những chuyện lặt vặt này nhi, liền giao cho trong thôn người già cùng phụ nữ đi làm, dù sao bọn hắn cũng không làm được trọng việc tốn thể lực nhi, cũng không có sức chiến đấu, chăn nuôi ngựa không thể thích hợp hơn. Tốt, chuẩn bị công cụ, cùng ta đến ngoài thôn đi đào hố hãm ngựa. Xác định rõ nhân tuyển sau đó, Sở Nam mang theo toàn thôn lão ít, trùng trùng điệp điệp ra cửa thôn. Cách thôn nửa dặm tất cả đầu đường toàn bộ đều phải đào bên trên hố hãm ngựa, mỗi con đường chí ít đào một cái. Phía trước một đầu, ở giữa tại hai bên lại các đào một đầu, đằng sau lại đào một đầu, đầu này muốn ngang qua toàn bộ đường. Đào xong sau đó phía trên đắp lên đồ vật, lại giải lên một chút thổ, tuyệt không thể để thổ phỉ nhìn ra là hố hãm ngựa. Cửa thôn đường cũng toàn bộ đều đào bên trên hố hãm ngựa, nhất định phải đem Diêm La trại thổ phỉ ngăn cản tại ngoài thôn. Sở Nam mang theo Đại Long, Tiểu Quang, Cậu Thạng đám người, đem đào hố hãm ngựa kỹ xảo, kỹ càng cho bọn hắn giảng giải một lần, mấy người tất cả đều là trong thôn thợ săn, đối với đào cạm bẫy rất là quen thuộc, bởi vậy, hơi chút chỉ điểm, bọn hắn liền minh bạch đạo lý trong đó. Đem đào hố hãm ngựa phương pháp nói cho mấy cái thợ săn sau đó, hắn liền mang theo hai cái nàng dâu trở về nhà. Còn lại việc hắn giao tất cả cho thôn dân đi làm. Từ khi hôm nay đoàn diệt mã phỉ sau đó, mặc kệ hắn làm ra quyết định gì, người trong thôn đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Có thể thủ hộ thôn, còn phân cho bọn hắn lương thực, có thể mang theo bọn hắn vượt qua ngày tốt lành, thôn dân tự nhiên nghe lời răm rắp. Đưa ra, đường cũng bái, tiệc rượu cũng đi qua, tiếp xuống hẳn là vào động phòng. Đại Bảo đã chìm vào giấc ngủ, vừa bạn không người quấy rầy. Tốt sau đó, Lâm Viễn Nhu nhanh nói ra. Tối hôm qua đem nàng cho dậy vò kém chút tan ra thành từng mảnh, đêm nay nói cái gì cũng không thể lại cùng hắn ngủ, mà Tôn quả phụ thân thể lấy đà. Hẳn là thuộc về nhịn dày vò hình, đêm nay vừa vặn có thể thay nàng nhập qua. Đây cũng là nàng vì sao không phải hôm nay bái đường thành thân nguyên nhân. Ngày mai có thể sẽ có một trận ác chiến, phu quân thân thể quan trọng, nếu không, qua chút thời gian lại vào động phòng. Luôn luôn lấy mạnh mẽ lấy xương Tôn quả phụ, lúc này như là một cái xấu hổ ngượng ngùng thiếu nữ, vậy mà đỏ mặt, cái kia ngượng ngùng bộ dáng nhìn Sở Nam con mắt đăm đăm. Vào động phòng nào có trì hoãn nói một cái. Đệm chăn ta đã trải tốt, các ngươi hai cái mau vào đi thôi. Thật vất vả tìm được cái có thể thay mình phục thị phu quân người, Lâm Uyển Nhu làm sao theo nàng? Thế là không nói lời gì liền đem hai người bọn họ đẩy vào bụng trong, sau đó còn cho bọn hắn bưng tới một bầu rượu đặt ở trên mặt bàn. Chúng ta nếu không trước uống cái rượu ra bôi. Đối với Lâm Uyển Nhu tỉ mỉ an bài, Sở Nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao đây Tôn quả phụ hắn tham muốn đã lâu, hôm nay rốt cuộc đạt được ước muốn, hắn hận không thể lập tức tiến vào chủ đề. Ta. Vượt qua hắn dự liệu là, Tôn quả phụ nói chuyện ấp áp đúng, đôi tay còn bắt cùng một chỗ, có vẻ như mười phần khẩn trương. Gả qua nam nhân, ngay cả hài tử đều sinh qua, lại còn khẩn trương như vậy. Sở Nam hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, đã nàng không muốn uống chén rượu ra bôi, vậy tương đương là bớt đi một đạo chương trình, hắn ước gì có thể nhanh tiến vào chủ đề. Hô! Hắn thổi tắt ngọn nến, động tác thuần thục đem người ép đến tại trên giường. Người tới kinh nguyệt. Sau nửa canh giờ, Sở Nam nhìn đến trên giường cái kia quán vết máu, không khỏi nhíu mày. Đây Tôn quả phụ thật sự là, Kinh Nguyệt đến cũng không nói một tiếng, lần này tốt, làm hắn hết sạch hứng thú.
Không có.
Tôn quả phụ khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng lắc đầu.
Không tháng sau sự tình.
Vậy cái này huyết? Sở Nam không hiểu ra sao.
Đã không tháng sau sự tình, vậy cái này huyết là lấy ở đâu?
Nàng không phải là ngay cả cái gì là Kinh Nguyệt đều còn không biết
ta. Ta vẫn là tấm thân xử nữ.
Tôn quả phụ hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu mị cười một tiếng nói ra.
Sở Nam rất muốn hỏi nàng một câu, ngươi nhìn ta giống đồ đần sao?
Gả qua nam nhân, còn sinh qua hải tử, làm sao có thể trả là cái chỗ?
Nàng chẳng lẽ đối với chỗ có cái gì hiểu lầm?
Kỳ thực đại bảo không phải ta hải tử, hắn là ta đại ca hải tử. 5 năm trước ta đến trong thôn, bất quá là vì che giấu thai mắt người thôi, kỳ thực ta cũng không có lấy chồng, cũng chưa từng chạm qua nam nhân hát.
Dường như đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, Tôn Tuệ Nương nhanh nói ra tình hình thực tế.
Cái gì?
Nghe nàng nói, Sở Nam kèm chút ngoác mồm kinh ngạc. Cái này ở trong thôn có tiếng nóng bỏng ngay thẳng Tôn quả phụ, lại còn là cái hoàng hoa đại quê nữ.
5 năm trước, cha ta bị gian thần hãm hại, cầu hoàng đế hạ chỉ, đem ta Tôn ra chém đầu cả nhà. May mắn là, cái kia ngày ta cùng đại ca vừa vặn mang theo 3 tuổi đại bảo ở ngoài thành du ngoạn, biết được tin tức, tại thị vệ hộ tông dưới, ta cùng ta ca bước lên đường chạy trốn.
Về sau, vì trốn tránh truy sát, chúng ta đành phải đi tới biên cương.
Ta ca gia nhập Thanh Long trại, trở thành thổ phỉ, ta tác mang theo đại bảo giả bộ đến Phục Long lĩnh thôn, từ đó ta liền ở trong thôn định cư xuống tới.
Vì càng giống cái quả phụ, ta sẽ thường xuyên tại nữ nhân ở giữa nói chút giữa nam nữ lời nói thô tục.
Tôn Tuệ Nương đem trong nhà biến cố, 1 năm 1 mười toàn bộ cho nói một lần.
Chỉ là, nàng lời còn chưa nói hết, cảm giác nhặt được bảo Sở Nam, liền hưng phấn lại đem nàng cho đặt tại trên giường, chuẩn bị đến cái mai nở 2 độ.
Chương 32, ta thích thống khổ chương 32, ta thích thống khổ để nàng thay ta chịu tội, ta có phải hay không quá ích kỷ.
Sân bên trong, đang tại nghỉ ngơi Lâm Viễn Du, nghe được buồng trong cái kia từng đợt đè nén không được tiếng kêu to, trong lòng sinh ra một tia ấy náy chi tình.
Mình đây phu quân cái gì cũng tốt, đó là tráng té ngã công như giống như, dày vò lên người đến đơn giản không giống cá nhân, quá điên cuồng, không biết Tuệ Nương có thể hay không định ở.
Nàng vừa rồi đem 10 mấy bàn đồ ăn thừa cơm thừa cho cất vào đến, còn rửa bát đũa, lau sạch sẽ cái bàn, bận rộn hơn 1 canh giờ mới đem viện bên trong viện bên ngoài thu thập sạch sẽ.
Nhưng mà, thời gian dài như vậy đi qua, vùng trong còn tại chiến đấu, cái kia ức chế không nổi thét thống khổ âm thanh, vẫn như cũng là liên tiếp.
Tôn quả phụ thế nhưng là nàng tốt nhất bằng hữu, nàng gả tới hơn nửa năm này, đều là Tôn quả phụ đang giúp nàng, nhưng mà nàng lại để Tôn quả phụ thay mình chịu lên tội, đây để nàng có loại bán bằng hữu cảm giác tội lỗi.
Thế nhưng nàng lại không tốt vào nhà đánh gãy 2 người, chỉ có thể nghe Tôn quả phụ thét thống khổ, lại bất lực.
Rốt cuộc lại qua nửa canh giờ, tại một tiếng cao giống trong tiếng gạo, vùng trong rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, nàng treo lấy một trái tim, cũng từ từ để xuống.
Không biết Tuệ Nương bị dày vò thành cái dạng gì nhi.
Nghe được vùng trong không có động tĩnh, Lâm Viễn Nhu đứng dậy liền hướng phòng đi. Bất quá vừa đi đến cửa miệng, nàng lại dừng bước.
Nàng hiện tại đi vào, 2 người trần truồng loa thể, chẳng phải là xấu hổ?
Được rồi, vẫn là chờ ngày mai thức dậy hỏi lại ai. Nhưng mà nàng chưa kịp vào nhà đi ngủ, liền thấy Tôn quả phụ vịn tường đi ra, tóc nàng tán loạn, không ít sợi tóc còn đính vào trên trán, rất rõ ràng vừa rồi có vẻ như ra không ít đổ mồ hôi.
Người không sao chứ?
Nhìn nàng một mặt mỏi mệt, Lâm Viễn Nhu đau lòng nhanh chạy tới đỡ ở nàng.
Không có việc gì.
Tôn Tuệ Nương khỏe miệng ngập lấy cười khổ, khe khẽ lắc đầu.
Khó trách Lâm Viễn Nhu sẽ biết sợ, nàng hôm nay xem như linh giáo, tiểu tử này xác thực dữ dội.
Ngươi nếu là gánh không được trời tối ngày mai ta tới đi, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày.
Lâm Viễn Nhu trong mắt đều là áy náy, nàng cắn cắn cặp môi thơm, đột nhiên nghĩ đến một cái diệu kế, nếu không để phu quân tái giá mấy phòng tiểu thiếp,
tốt chia sẻ một chút chúng ta áp lực, lại tiếp tục như thế, ta lo lắng ngươi thân thể sẽ chịu không được.
A, nghe nàng nói, nguyên bản một mặt mỏi mệt Tôn quả phụ, không khỏi mở to hai mắt nhìn về phía nàng ánh mắt, phảng phất nhìn hai hàng giống như, đã có kinh ngạc, lại có một tia vô ngữ.
Cái kia,
ngươi từ nơi nào nhìn ra ta gánh không được, ta không chịu nổi.
Tôn Tuệ Nương có chút dở khóc dở cười.
Ngươi đây đều đứng chạy, đồ đần đều có thể nhìn đi ra.
Còn có, vừa rồi ngươi gọi thống khổ như vậy, ta đều nghe được.
Lâm Viễn Nhu đem nàng cánh tay khoác lên mình trên vai, dịu lấy nàng trong sân ngồi xuống, trong mắt đều là vẻ đau lòng.
Ai, phu quân quá không hiểu thương hương tiếc ngọc, nhìn đều đem ngươi dạy vỏ thành cái dạng gì nhi.
Thậm chí ngay cả đi đường đều phải bị tưởng, không được, ngày mai ta phải lại cho hắn tìm kiếm một phòng tiểu thiếp, dù sao bây giờ trong nhà không thiếu tiền không thiếu lương, càng không thiếu thịt, tái giá mấy phòng cũng có thể nuôi sống lên.
Không phải, ta chính là đi ra tắm rửa.
Càng nghe nàng nói, Tôn Tuệ Nương càng sốt ruột, tiểu nhi tử này trước kia thật thông minh, làm sao hôm nay đầu óc liền không dùng được nữa nha.
Vừa rồi đi qua một trận đại chiến, trên người nàng nghiêm hổ ư, nàng chỉ là muốn đi ra tẩy hạ thân mà thôi, Lâm Viễn Nhu làm sao não bổ nhiều đột như vậy đi ra.
Vừa mới bắt đầu là có một chút điểm khó chịu, nhưng về sau nàng từ từ cứ vui vẻ ở trong đó, cũng không có nửa điểm gánh không được ý tứ, ngược lại là trong phòng bị kia, mệt mỏi gần như lưu thoát, vừa kết thúc liền nằm ngáy o o cứ như vậy quyết định, ngươi là ta tốt nhất tỉ muội, ta không thể trơ mắt nhìn đến ngươi gặp thống khổ.
Ngày mai ta liền nhìn xem trong thôn nhà ai cô nương giải tuấn, đêm mai liền đem nàng cho ở rể.
Lâm Viễn Nhu án lấy nàng bay, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra.
Đừng, ta thích thống khổ.
Không phải, ta nói là ta có thể tiếp nhận, ta không sợ chịu tội.
Nghe nàng đêm mai liền phải đem người cho ở rể, Tôn Tuệ Nương nhanh ngăn cản, chỉ là, nàng nói năng lộn xộn, không biết nên như thế nào cùng với nàng giải thích mới tốt. Nếu như nói mình thích nam nhân, ưa thích cuồng phong bạo vũ, cứ việc hai người là không có gì giấu nhau hảo tỉ muội, nhưng loại này hổ lang chi từ nàng cũng không tiện nói ra miệng a, không được, chúng ta là hảo tỉ muội, ta sao có thể để ngươi chịu tội.
Đúng, ngươi nhìn Triệu Thẩm gia đại nha đầu thế nào?
Cái đầu trắng kiện, tướng mạo cũng còn có thể, hẳn là nhịn dày vào hình, mặt khác, nàng có vẻ như cũng rất ưa thích phu quân.
Lâm Viễn Nhu loạn đốt lên nguyên ứng phủ.
Triệu Thẩm gia cái kia cao lớn thô kệch đại nha đầu.
Đúng vậy a, thể trạng cường tráng, làm việc cũng hẳn là đem hảo thủ.
Trần Đại gia gia hai đồ đần cũng không nguyện ý cưới, ngươi cảm thấy Sở Lang sẽ coi trọng nàng.
Điều này cũng đúng, cái kia đã muốn cường tráng, lại được xinh đẹp như hoa, đây cũng quá khó tìm, ai.
Ngươi cũng đừng mù nhọc lòng, bây giờ Diêm La trại người lúc nào cũng có thể tới đồ thôn, chúng ta vẫn là ngẫm lại sống sót bằng cách nào đi, bây giờ không phải là cho Sở Lang cưới tiếp thời cơ, chờ vượt qua lần này cửa ải khó lại nói.
Tôn quả phụ bị nàng nói đều nhanh quá bó tay rồi, mình thật vất vả nếm đến điểm ngon ngọt, tiểu nhi tử này liền muốn hỏng nàng chuyện tốt.
Lẽ ra tối hôm qua Lâm Viễn Nhu đã trải qua chuyện nam nữ, làm sao ngay cả cá nước thân mật loại này mỹ diệu sự tình cũng không hiểu.
Sở Nam cái này ra súc tối hôm qua đến cùng đối nàng làm cái gì? Lại để cho nàng như thế sợ hãi.
Ai, tốt a.
Lâm Viễn Nhu cảm thấy nàng nói có chút đạo lý, bất đắc dĩ thở dài.
Nàng hy vọng có thể nhanh lên vượt qua lần này cửa ải khó, đến lúc đó lại cho bản thân phu quân lấy được mấy phòng tiểu thiếp.
Cái gì?
Hắn là Hồ gia đại thiếu gia Chí Giao hảo hữu,
vẫn là Trầm đại tiểu thư thượng khách.
Huyện nha bên trong, nghe được huyện úy Trần Lâm nói, huyện lệnh Giả Hạo Nhân không khỏi nhíu mày.
Việc này chính là Hồ Học Văn chính miệng nói, cũng không giả.
Trần Lâm nhẹ gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, đúng, hôm nay tiểu tử kia kết hôn, Trầm đại tiểu thư còn nắm Hồ Học Văn tiến đến chúc mừng.
Tiểu tử này, thật đúng là sẽ ôm bắt đuổi.
Thanh Hà có như vậy một cái sẽ định nọt nhân vật, ta trước kia vậy mà không biết.
Giả Hạo Nhân tay vuốt sợi râu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, bất quá, chúng ta là Chu đại tướng quân người, Chu đại tướng quân thế nhưng là Vinh Thân Vương Tâm Phúc, chúng ta căn bản không cần sợ cái kia Trầm Thu Nguyệt.
Huyện lệnh đại nhân ý là,
đem cái kia họ Sở cho bắt trở lại.
Trần Lâm ánh mắt trì trệ, tham dò tính hỏi.
Hắn đã hạ quyết tâm, nếu là huyện lệnh khăng khăng muốn nắm người, vậy hắn liền giao cho thủ hạ, huyện lệnh có chỗ dựa, hắn có thể không có, vạn nhất Trầm gia truy cứu đứng lên, huyện lệnh khẳng định sẽ đẩy hắn đi ra làm dê thế tội.
Thế thì không cần.
Vì chỉ là một cái lý chính, đi đắc tội Trầm gia, hắn Vương Bảo Phú còn không có lớn như vậy mặt.
Qua một thời gian ngắn tìm cơ hội gõ một cái họ Sở, để hắn cho lão gia ta nhiều hơn chút dâng, nếu không, đừng nói Trầm Thu Nguyệt, cho dù tỷ tỷ nàng mặt mũi, bản quan cũng không cho.
Là chương 33, đại phát hành tài chương 33, đại phát hành tài Nam Ca, củ ấu cùng đá lăn chúng ta đều chuẩn bị xong, mặt khác, tại thôn từng cái đầu đường ta cũng toàn bộ đều an bài chặt gác, mặc kệ là ban ngày, vẫn là trong đêm, đều có người canh gác.
Hố háng ngựa cũng toàn bộ đều đào xong, chúng ta không những ở phía trên gắn thổ, còn tại trong hố chen vào vóc nhọn trúc tử, mặc kệ là người vẫn là ngựa, rơi vào bảo đảm sẽ bị đâm lạnh thấu tim.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Quang cùng Đại Long liền tới cửa báo cáo lên làm việc.
Kỳ thực tối hôm qua nửa đêm việc liền làm xong, bọn hắn không tốt mấy giày Sở Nam đi ngủ, liền trở về nghỉ ngơi.
Chỉ là tại cửa thôn an bài trạm gác còn chưa đủ, chọn mấy cái cơ linh điểm, đi ngoài thôn tìm mấy cái điểm cao làm nhìn trạm canh gác, không có việc gì thời điểm liền phóng ngựa, phát hiện địch tình liền lập tức cưỡi ngựa trở về mật báo.
Sớm phát hiện thổ phỉ hành tung, chúng ta liền có thể chuẩn bị sớm.
Sở Nam hơi chút trầm ngâm, đối với Tiểu Quang phân phó nói.
Tốt.
Tiểu Quang cảm thấy có đạo lý, thế là quay người bận rộn đi.
Hiện tại Phục Long Linh thôn đi săn, trong ruộng việc toàn bộ đều ngừng, tất cả mọi người đều tại vì sắp đến át chiến làm chuẩn bị.
Đại Long, ngươi đi tìm mười mấy miệng đại hoa, đem tối hôm qua cái kia vài thất ngựa chết giết sạch sẽ, toàn bộ đem linh nhử.
Lại thêm nhà ta tối hôm qua còn lại đồ ăn, giữa trưa để người trong thôn toàn bộ ăn no nê.
Nói cho bọn hắn, giữa trưa ống thì đủ, cơm bao ăn no.
Về phần còn lại cái kia vài thất tổn thương ngựa, trước đuôi, chờ ăn thời điểm lại giết.
Sở Nam lại cho Đại Long phân phó lên việc phải làm.
Tối hôm qua một trận chiến, Diêm La trại thổ phỉ tổn thất 17 con chiến mã, đây 17 thất nếu là toàn bộ giết nói, chí ít có thể ra hơn 5000 cân thịt, nếu không mau chóng ăn hết, lấy hiện tại nhiệt độ không khí, chẳng mấy chốc sẽ mục nát rơi, bởi vậy hôm nay chỉ có thể trước tiên đem ngựa chết ăn.
Gạo, có thể ăn thịt.
Giữa trưa có thể ăn thịt đi.
Chẳng những có thịt ăn, còn bao no.
Nhĩ Mao, nhanh đi nói cho cha mẹ ngươi, giữa trưa có thịt ngựa ăn.
Nghe nói giữa trưa có thịt ăn, tại cửa viện xem náo nhiệt một đám tiểu hài nhi, hương phấn giải tán lập tức, bọn hắn tựa như từng cái loa nhỏ, rất nhanh giữa trưa ăn thịt tin tức, liền truyền khắp toàn thôn.
Bọn hắn lúc đầu tối hôm qua muốn ồn ào động phòng, kết quả lại đến thổ phỉ, cho nên không có náo thành, sáng sớm hôm nay bọn hắn liền ghé vào cổng chờ lấy chủ gia phát kẹo mừng, nhưng kẹo mừng không đợi được, lại chờ đến giữa trưa có thể ăn thịt tin tức tốt.
Các ngươi giữa trưa nếu muốn ăn thịt, liền cùng ta giết ngựa đi.
Các ngươi ai làm việc nhanh nhẹn, ta liền đưa cho ai một bộ ngựa tràng.
Đại Long từ sân bên trong sau khi đi ra, gọi lại đám kia trai trai hải tử, đêm qua vì đào hố háng ngựa, trong thôn các đại nhân một mực bận đến sau nửa đêm, bởi vậy, rất nhiều con đang ngủ, muốn tìm người hỗ trợ giết ngựa cũng không tốt tìm, thế là hắn liền đánh lên đám hải tử này chủ ý đi đi, giết ngựa đi.
Nghe hắn nói còn có ban thưởng, bọn nhỏ kích động, tranh nhau chen lần báo danh tham gia.
Nam Ca, phát tài.
Đại Long vừa đi, Tiểu Long liền từ bên ngoài hứng thú bừng bừng chạy vào.
Tối hôm qua bị khu trục ra ngoài cái kia mười mấy hộ, là một nhà so một nhà có tiền, vừa rồi ta cùng cậu Thạng sơ lược kiểm lại một chút, mới chỉ là thôn chính một nhà, liền có hơn 1100 lượng bạc, nhà hắn vừa lúa bên trong lương thực, có chừng hơn 20000 thạch, ngoài ra còn có 36 con ưu,
hai con ngựa, bãi nốt cừu bên trong còn có 247 con dê, thay nhà hắn chăn dê, là cậu thằng đại ca hắn ra hài tử thiết đản, thôn này chính chân không phải là một món đồ. Trong nhà giàu chảy mỡ, vẫn còn khất nợ lấy thiết đản hơn nửa năm tiền công. Mặt khác mười mấy gia cũng là cái vốn liếng hùng hậu, bọn hắn mặc dù đồng ruộng cùng lương thực không có thôn chính ra nhiều, nhưng gia súc lại có không ít, bọn hắn nuôi dê thêm lên có 312 chỉ, nhu nhị 14 đầu, gà vịt 175 chỉ, bất quá bạc thiếu một chút, mười mấy gia mới tìm ra hơn 100 lượng, ta hoài nghi tối hôm qua bọn hắn đi thời điểm, vụ trộm mang đi một bộ phận. Tiểu Long xuất ra một cuốn sách nhỏ, mặt mày hớn hở đọc một lần. Tối hôm qua bởi vì muốn đào hố hãm ngựa, cậu thạc liền không có dẫn người vây lại ra, bất quá hắn cho mười mấy hộ trên cửa dán giấy niêm phong, còn phái tin được người tiến đến trông coi cửa, sáng sớm hôm nay hắn liền cứ gọi bên trên Tiểu Long đám người tiến đến kiểm kê tài vật. Không hổ là trong thôn phú hộ, đây một kiểm kê kém chút không có đem đám người cho vui hỏng, mới chỉ là thôn chính một nhà vựa lúa bên trong tổ lương, liền đủ tất cả thôn nhân ăn được một năm. Bởi vậy mười mấy hộ tiền tài còn không có kiểm kê xong, Tiểu Long liền hưng phấn chạy tới báo tin vui. Huyền Nu, Tuyền Nương, các ngươi mang cho giấy bút đi với ta nhìn xem. Nghe hắn nói, Sở Nam cũng tới hào hứng, hắn gọi bên trên hai cái nàng dâu chuẩn bị tiến đến xem xét đến tận cùng. Lâm Huyền Nu thế nhưng là kế toán tổng quản, về sau xung công tài vật toàn bộ đều về nàng quản. Tôn Tuệ Nương là đem cửa sau đó, chẳng những biết chút công phu quyền cước, cũng tương tự biết chữ, từ nàng trợ giúp Lâm Huyền Nu, hắn lại yên tâm bất quá. Nam ca, Nam ca. Thôn chính gia nhìn đến Sở Nam đến đây, cậu thẳng đám người nhanh đứng dậy cung nên. Hiện tại Sở Nam đã thành người trong thôn tâm phúc, đồng thời cũng là người trong thôn ân nhân cứu mạng, tối hôm qua nếu không phải hắn, đoán chừng thôn sớm bị Diêm La trại người cho đổ. Như vậy nhiều tài vật, xem ra cần phải tìm nhà kho cất giữ mới được. Ta nhìn thôn chính gia những phòng ốc này liền rất rắn chắc, về sau liền làm cất giữ tài vật kho bạc. Trông giữ kho bạc cũng cần nhân thủ, như vậy đi, đem trong thôn trai hải tử toàn bộ tổ chức lên đến, thành lập một chi hộ vệ đội canh gác kho bạc, từ Tuệ Nương dẫn đầu, nhàn rỗi liền theo Tuệ Nương học tập quyền cước cùng đao binh, ngày mùa liền đi trong đất làm việc. Bọn hắn không có tiền công, một mực giữa trưa một bữa cơm no. Sở Nam nhìn trước mắt một đống lớn tài vật, thế là lại xuống đạo mệnh lệnh. Thôn chính gia là một tòa nhà cao cửa rộng, cả tòa trạch viện tất cả đều là từ gạch xanh cùng đá xanh xây thành, nếu bàn về rắn chắc trình độ, không thể so với huyện nha phòng ở kém, bởi vậy, hắn dứt khoát dùng để cất giữ tài vật. Mặt khác, trong thôn 13-14 tuổi trai hải tử rất nhiều, chiêu mộ bọn hắn canh gác kho bạc, đã cho bọn hắn tìm cái việc làm, đồng thời cũng không có gì tâm nhãn, sử dụng đến cũng yên tâm. Nam ca, cháu ta thiết đản một mực tại thôn chính tài sản mục đồng, thôn chính ra dê bỏ đều là hắn tại chăn thả, có thể hay không về sau để hắn tiếp tục làm chuyện xui xẻo này. Nhớ tới thiết đản hôm nay thỉnh cầu, cậu thẳng kiên trì thay mình chất tử cầu lên việc phải làm. Có thể. Tiền công còn theo trước kia tính, thôn chính ra trước kia thiếu hắn tiền công, ta tới cấp cho hắn phát lại bổ sung. Sở Nam sảng khoái đáp ứng xuống. Cậu thẳng là trong thôn thợ săn, làm người coi như chính phái, hắn chất tử thiết đản cũng là trung thực hải tử, dù sao những này dê vừa bận cũng cần người chăn thả, không bằng liền bán bọn hắn thúc cháu một cái nhân tình. Tạ Nam ca. Cậu thẳng chắp tay vái chào, nói tiếng cảm ơn. Cứ việc sáng sớm hôm nay chép ra không ít tài vật, nhưng hắn mới vừa phụ mẫu đều mất, trên mặt vẫn như cũ mang theo thê thảm chi sắc. Nam ca, ngoài thôn đến một nhóm người. Đúng lúc này, một cái thôn dân thở hồng hộc chạy vào. Chương 34, người gian ác. Chương 34, người gian ác thế nhưng là Diêm La trại thổ phỉ. Nghe được thôn dân đề báo, Sở Nam lông mày không khỏi cao lên đến. Giống như không phải. Bọn hắn chỉ có hai chiếc xe ngựa, 5-6 người. Tên kia thôn dân lắc đầu. Nếu là thổ phỉ, bọn hắn đã sớm gõ cái chiêng cảnh báo. Đi qua nhìn một chút. Sở Nam trong lòng nghĩ hoặc, đi theo tên kia thôn dân đi cửa thôn, quả nhiên có hai chiếc xe ngựa đang trực tiếp hướng đến thôn chạy, dường như làm phòng xe ngựa rơi vào hố hãm ngựa, còn có hai tên thôn dân phía trước dẫn đường. Chúng ta phụng hồ công tử chi mệnh, đến đây đưa một nhóm hàng, không biết vị nào là Sở công tử. Xe ngựa đến cửa thôn sau đó, dẫn đầu trung niên nam tử chắp tay hỏi. Nguyên lai là Hồ Bản Tử đưa tiên đến. Nghe hắn nói, Sở Nam giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hồ Bản Tử quả nhiên không có nuốt lời, sáng sớm liền phái người đưa tới bút tiễn. Ta chính là mấy vị đến trong thôn nghỉ ngơi một hồi, ăn cơm chưa lại trở về. Sở Nam lấy lễ đón lấy, hướng mấy người làm cái mời thủ thế. Không được, nhà ta công tử có lệnh, hàng đưa đến sau đó lập tức trở lại thành. Dẫn đầu trung niên nam tử nói xong, liền sai người trực tiếp tại cửa thôn gỡ lên hàng, gỡ xong liền dẫn người vội vàng rời đi thôn. Nếu như Sở Nam không có đoán sai nói, nhất định là Hồ Bản Tử sợ Diêm La trại người đánh đến tận cửa, bởi vậy, lúc này mới ra lệnh cho thủ hạ gỡ xong hàng liền lập tức trở về. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng không để ý, kiểm lại một chút vũ tiễn số lượng, dặn dò vài câu cửa thôn chạm gác sau đó, liền quay người trở về nhà. Hắn dẫn ra hôm qua giá cao mua về đại huyện bảo mã, bắt đầu luyện tập cưỡi ngựa. Bây giờ Lâm Huyền Nhu cùng Tôn Tuệ Nương đang tại đoạt lại thôn chính chờ mười mấy hộ gia tài, thôn bốn phía có tiểu quang dẫn người tuần tra, toàn bộ thôn an bài ngay ngắn rõ ràng, hắn vừa vặn có thể lợi dụng thổ phỉ đến trước đó cái này nhàn rỗi, học tập một cái thuật cưỡi ngựa. Nếu là có thể tinh thông thuật cưỡi ngựa, lại phối hợp thêm hắn thiết pháp, liền có thể học được kỵ xạ chi thuật. Độ thuần thục 1. Độ thuần thục 1. Độ thuần thục 1. Độ thuần thục 1. Trước kia chưa hề cưỡi qua ngựa hắn, vụ về ngồi trên lưng ngựa sau đó, trước mắt rất nhanh liền xuất hiện này chuỗi quen thuộc tiểu tự. Chưa tới một canh giờ, hắn từ lên ngựa đều tốn sức, từ từ có thể roi ngựa chạy hết tốc lực. Tới gần giữa trưa, trong nồi thịt ngựa phiêu hương thời điểm, hắn đã có thể thuần thục khống chế cái kia thất ngựa cao to. Sau buổi cơm trưa, hắn bắt đầu luyện tập kỵ xạ chi thuật, thẳng đến trước mắt không có lại tung bay độ thuần thục một, hắn lúc này mới nhảy xuống chiến mã. Kỳ quái là, mắt thấy liền muốn trời tối, đã không thấy được Diêm La trại người đến đây tìm hiểu tình báo, cũng không thấy được thổ phỉ đến đô thôn, liền tốt giống tối hôm qua bị đánh chết cái kia 890 cái thổ phỉ, Diêm La trại cũng không thèm để ý giống như, một ngày đi qua, vậy mà nửa điểm phản ứng đều không có. Nam ca, đây Diêm La trại phải hay không nhớ buổi tối làm đánh lén? Buổi tối, Đại Long, Tiểu Long, Tiểu Quang, cậu thẳng mấy người đến tìm Sở Nam thương nghị đối sách. Theo trước kia Diêm La trại phong cách hành sự, dù là có một người bị giết, bọn hắn đều sẽ huy động nhân lực tiến đến đô thôn. Nhưng mà, một ngày này đi qua, Diêm La trại vậy mà không có nửa điểm động tĩnh. Mặc kệ bọn hắn phải hay không nhớ làm đánh lén, đều không thể lơ là sơ suất. Thông chi một chút đi, đêm nay đi ngủ toàn bộ cũng không thể cởi quần áo, nghe được tiếng chiêng lập tức theo kế hoạch đến cửa thôn tập kết. Mặt khác, chuẩn bị thêm chút tùng dầu bó đuốc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sở Nam hơi chút suy tư, đối với mấy người phân phó nói, nếu là mã phỉ buổi tối tới đồ thôn coi như phiền toái, hắn tiến thuật tuy tốt, nhưng nếu là nhìn không thấy hoặc là thấy không rõ mục tiêu, hắn cũng bắn không trúng, bởi vậy, chỉ có thể để cho người ta nhiều chuẩn bị chút bó đuốc. Đều chuẩn bị xong, hôm nay ta đem trong thôn thanh niên trai tráng chia làm ba đội, ta cùng Tiểu Long dẫn đầu một đội, nghe được tiếng chiêng liền lập tức bảo vệ lấy thôn từng cái đầu đường, cậu thặng cũng dẫn đầu một đội, tiếng chiêng một vang, bọn hắn liền sẽ phủ kín vào thôn từng cái cửa vào. Tiểu Quang tức là dẫn người canh gác tuần tra, chỉ cần mã phỉ xuất hiện, bọn hắn liền lập tức cảnh báo. Đại Long đem mấy người phân công kỹ càng cho nói một lần, nghe Sở Nam liên tục gật đầu, không hổ là trong thôn số một số hai thợ săn, tâm tư đó là kỳ đáo. Lại thêm phái chút trạm gác ngầm, để bọn hắn thay phiên phòng thủ, nếu có phạm nhân khốn, lập tức thay thế đến, nhớ lấy không thể chủ quan. Tốt. A, đi ra, thả ta ra. Diêm La trại, đại đương gia Diêm Thiết chủ y gian phòng bên trong, một cái tư sắc tiểu mỹ phụ nhân đang tại tránh trái tránh phải. Tiểu nương tử, ta nhìn ngươi có thể đi chỗ nào trốn, ha ha. Diêm Thiết chủ y đưa xong tí, cùng với nàng chơi lên mèo vờn chuột trò chơi. Người tên xuất sinh này, người chết không yên lành. Ô ô, đương thả mẹ ta ra. Cổng, một người trung niên nam tử phẫn nộ gào thét, nhưng mà hai tên lâu la lại nhảy gắt gao bận lấy hắn cánh tay, khiến cho hắn không thể động đậy. Bên cạnh còn có không ngừng gào khóc trai trai hài đồng, hắn muốn đi lên cứu người, lại bị một cái lâu la đạp lăn trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, thê lương tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ tiếng chửi rủa, cùng điên cuồng tiếng cười to đan vào một chỗ, tại trên sơn trại không quanh quẩn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, gian phòng bên trong lúc này mới từ từ yên tĩnh trở lại. Diêm Thiết chủ y phảng phất một cái xì hơi bóng ra, bất lực tê liệt ngã xuống tại trên giường. Kéo ra ngoài chặt ta. Hắn hướng đến thủ hạ lâu la phất phất tay, ba người hiểu ý, mang lấy trung niên nam nhân, kéo lấy trai trai hải tử ra phòng. Không cần a đại đương gia, đừng có giết ta nam nhân cùng hải tử. Đại đương gia nếu có thể thả bọn hắn, ngươi để ta làm cái gì đều có thể. Nhìn đến chí thân muốn bị giết, trên giường nữ nhân không lo được đau đớn, cuống quýt đứng dậy, quỳ gối trên giường cầu lên tỉnh. Nhưng mà, theo ngoài cửa hai tiếng kêu thảm truyền đến, nữ nhân thân thể nghiêng một cái, hôn mê bất tỉnh. Người đến, đem nàng kéo ra ngoài, thưởng cho phía dưới huynh đệ. Nhìn nàng té xỉu, Diêm Thiết chú ý gọi tới hai tên lâu la nhà, đem nữ nhân lôi ra ngoài. Đại đương gia, có mấy cái tự xưng là Phục Long lĩnh thôn dân muốn thấy ngài, nói là có trọng yếu sự tình phải hướng ngài bẩm báo. Đúng lúc này, một cái lâu la tiến đến bẩm báo. Không gặp không gặp. Cái gì a cầu a miêu đều muốn gặp lão tử nào có cái kia nhàn công phu. Đem bọn hắn trên thân tài vật toàn bộ cướp sạch một lần, đuổi xuống núi đi. Diêm Thiết chú ý không kiên nhẫn khoát tay áo, sau đó nghiêng thân, chuẩn bị đi ngủ. Là, nhìn hắn muốn nghỉ ngơi. Tên kia lâu la muốn nói lại rồi, nhưng cuối cùng không dám dài dòng nữa, quay người rời khỏi phòng. Diêm Thiết chú ý giấc ngủ này đó là hơn nửa ngày, trời sắp tối thời điểm mới rời giường. Người đến, lên cho lão tử thịt rượu. Còn có, để lão cửu đem tối hôm qua cướp tới nữ nhân, toàn bộ đưa nơi này. Lão tử không có chơi trước đó, ai đều không chuẩn đủ. Bị nói tỉnh Diêm Thiết chú ý, giắt cái giọng, hướng về phía ngoài cửa lâu la phân phó nói. Đại đương gia, cửu đương gia hắn. Hắn chết. Một tên lâu la vội vàng chạy vào, sau đó nơm nớp lo sợ nói ra. Chết. Ai làm? Cái nào an gan hùm mật báo, dám động ta Diêm La trại người. Nghe hắn nói, Diêm Thiết chủ y phút chốc từ trên giường ngồi dậy đến, một gương mặt mo bên trên đều là hung ác sát ý, theo mấy thôn dân kia nói, là thôn bọn họ một cái gọi Sở Nam người làm. Chương 35, lúc nào ra cái cao nhân? Chương 35, lúc nào ra cái cao nhân? Lao Cửu không phải mang theo mấy chục hảo huynh đệ ra ngoài sao? Bọn họ đều là làm gì ăn? Vậy mà trơ mắt nhìn đến Lao Cửu bị người đánh chết. Diêm Thiết chủ y trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát hỏi. Cửu đương gia mang đến hơn 80 cái huynh đệ, cũng toàn bộ đều đã chết, không có một cái nào sống sót trở về. Sáng hôm nay đến mấy cái tự xưng là Phục Long lĩnh thôn dân, theo bọn hắn nói, cái kia họ Sở tiễn pháp siêu quần, cơ hồ bằng vào lực lượng một người, liền bắn giết chúng ta hơn 80 cái huynh đệ. Tên kia lâu la không dám che giấu, đem biết tin tức một năm một mười toàn bộ bẩm báo một lần. Buổi sáng thời điểm, đại đương gia muốn nghỉ ngơi, cho nên liền mệnh hắn đem người cho đuổi xuống núi, bất quá, đang đuổi xuống núi trước đó, hắn hỏi thăm mấy người ý đồ đến, biết được Cửu đương gia cùng hơn 80 cái huynh đệ toàn bộ chết tại Phục Long lĩnh thôn, hắn là bán tín bán nghi. Thẳng đến buổi chiều, phản phất không gặp lão Cửu đám người trở về, hắn lúc này mới tin mấy phần. Đáng tiếc, đại đương gia đi ngủ thời điểm, thống hận nhất bị người quấy rầy, hắn cũng không dám gọi tỉnh. Không có khả năng. Tiên thuật lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem ta Diêm La trại hơn 80 người toàn bộ đều lưu lại. Nghe hắn nói, Diêm Thiết chủ ý trực tiếp dao động lên đầu. Trại bên trong những ngày thủ hạ, mặc dù từng cái tâm ngoan thủ lạc, nhưng toàn bộ đều không phải là đồ đần, một cái bị bắn giết, những người khác rất không có khả năng đứng ở nơi đó chờ chết. Vừa mới bắt đầu thủ hạ cũng không tin, có thể lập tức liền muốn trời tối, Cửu Dương gia lại không hề có một chút tin tức nào. Hắn mang đến cái kia hơn 80 cái huynh đệ, cũng không một người trở về. Theo những thôn dân kia nói, cái kia họ Sở một lần có thể bắn ra 4 mũi tên, mỗi một chi đều có thể bắn giết một người. Tên kia lâu là căn cứ thôn dân nói, kỹ càng đem chiến đấu đi qua cho nói một lần. Phục Long Linh Hồn, lúc nào xuất hiện như vậy một cái cao nhân? Nghe xong chuyện đã xảy ra, Diêm Thiết chủ ý lông mày không khỏi cao lên đến. Nếu không có Cửu Dương gia bị giết, hắn đều còn không biết có cái Phục Long Linh Hồn, bởi vì nghèo quá thôn hắn một mực không nhớ được, chỉ nhớ rõ những cái kia dê béo nhiều thôn. Bây giờ Diêm La trại rất ít dựa vào đồ thôn cấp bóc tài vật, bọn hắn thu nhập nguồn gốc chủ yếu là dựa vào trong huyện thành sông bạc, cùng giống Mã thị dạng này phường thị. Những thôn dân kia nói, họ Sở trước kia đó là cái nghèo túng thư sinh, thi mấy lần, ngay cả cái tú tài đều không thi đậu. Trước kia đó là cái hiếp yếu sợ mạnh hạng người, gần nhất không biết làm sao vậy, đột nhiên liền cuồng vọng đứng lên, tối hôm qua hắn chẳng những giết Cửu Dương gia, còn chiếm thôn chính cùng trong thôn cái khác mười mấy hộ tài sản, cũng đem bọn hắn toàn bộ đổi đi. Bọn hắn sáng hôm nay sở dĩ đến mật báo, đoán chừng là muốn mượn chúng ta chi thủ, báo thủ cho bọn họ tuyết hận. Tên kia lâu la hơi chút do dự, nói bổ sung: "Chuẩn bị ngựa, theo lão tử đi lần huyện thành." Diêm Thiết chú ý thong thả tới lui hai vòng bước chân, sau đó phân phó nói: "Đại đương gia, Cửu Dương gia thủ chúng ta khương báo." Lâu la ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi: "Trước kia, phàm là có trại bên trong huynh đệ bị giết, vị này đại đương gia liền sẽ nổi trận lôi đình, sau đó dẫn đầu mấy trăm thiết kỵ tiến đến đồ thôn. Nhưng mà, hôm nay đây là thế nào? Chẳng những không đề cập tới báo thủ việc, lại còn muốn đi huyện thành quái hoạt. Ai nói khương báo? Chỉ là còn không phải thời điểm. Tụ bảo sòng bạc thế nhưng là chúng ta Diêm La trại tụ bảo buồn, không thể loạn. Mặt khác, lão tử muốn tìm huyện lệnh ông già kia, đòi hỏi một khoản." Diêm Thiết chủ im một bên mặt dày, vừa nói: "Trước kia, trong huyện thành mua bán đều là lão Cửu đang phụ trách, cùng huyện lệnh hùn vốn làm mấy bút mua bán, cũng là Cửu Dương gia tại kết nối. Bây giờ, Cửu Dương gia đột nhiên chết, huyện thành cái kia một đại sạp hàng sinh ý, nếu không kịp thời phái người tiếp quản, không phải bị phía dưới những cái kia nhóc con cho móc sạch không thể. Trừ cái đó ra, lão Cửu trước đó còn cùng huyện lệnh làm một bút mua bán, hiện tại việc phải làm xong xuôi, tiền còn chưa trả, hắn phải đi muốn trở về mới được. Bởi vậy, phẫn nộ sau khi, hắn rất nhanh liền minh bạch chủ thứ quan hệ. Cửu Dương gia lúc nào đều có thể báo thù, nhưng trong huyện thành sinh ý lại không thể tiếp tục trì hoãn. Điều khiển. Thời gian không dài, Diêm Thiết chủ y liền dẫn một đám thủ hạ, cưỡi ngựa thẳng đến huyện thành, trời còn chưa có tối, mấy người liền đã tiến vào thành. Nhanh lên, nhanh lên. Tất cả vàng bạc tế nhuyễn một kiện cũng không thể rơi xuống, toàn bộ cho lão gia ta sắp xếp gọn. Huyện nha hậu viện kho bạc bên trong, huyện lệnh Giả Hạo Nhân đang chỉ huy thủ hạ nha dịch đi trong dương trang vàng bạc châu báu. Lão gia, đến Giang Nam cũng đừng quên tí trước. Sư gia nhìn đến từng đống vàng bạc, là không ngừng hâm mộ, hắn hơi chắp tay, định nọt nói ra: "Yên tâm đi, chờ thánh chỉ vừa đến, ta liền mang ngươi cùng rời đi cái địa phương quỷ quái này." Giả Hạo Nhân miệng đầy ứng thừa xuống tới. Chỉ là, hắn đang nói chuyện thời điểm, trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. "Tạ lão gia." "Lão gia đại ân đại đức, thuộc hạ suốt đời khó quên." Sư gia giả trang ra một bộ cảm kích bộ dáng, liên tục thở dài nói lời cảm tạ. "Ngươi mấy ngày nay chuẩn bị sẵn sàng, điều lệnh vừa đến, ngươi trước hết áp lấy nhóm này tiền bảo tiến về Giang Nam, lão gia ta sau đó liền đến." "Là, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." "Ân." Giả Hạo Nhân vỗ râu, hài lòng nhẹ gật đầu. "Như vậy nhiều tài bảo muốn vận đến Giang Nam, đến hoa chút tâm tư mới được." Hắn dự định để sư gia mang chút đồ đầy tảng đá cái dương dòng chống khua chiêng đi trước, hấp dẫn đi phụ cận các lộ thổ phỉ, sau đó hắn lại lặng lẽ ra khỏi thành, sau đó đi đường thủy đi Giang Nam. Sư gia bất quá là hắn lợi dụng một con cơ thôi. "Lao ra, lao ra, Diêm Thiết chủ ý đến." Đúng lúc này, một tên nha dịch lúc trước viện chạy tới. "Hắn đến làm gì?" Giả Hạo Nhân nhìn thoáng qua kho bạc bên trong mấy cái dương lớn, con mắt không khỏi híp đứng lên, chẳng lẽ là hướng về phía ta những này bốn liên đến? "Hắn mang đến bao nhiêu người?" "Hồi lao ra, chỉ có hai cái." "Đi, đi qua nhìn một chút." Nghe nói chỉ dẫn theo hai người, Giả Hạo Nhân lúc này mới yên lòng lại. Thảo dân gặp qua huyện lệnh đại nhân. Huyện nha tiền đường, nhìn đến huyện lệnh tới, luôn luôn tiêu căng khó thuần Diêm Thiết chủ ý, bối rối đứng lên hành lễ. "Ân, hôm nay đến tìm bản quan, cần làm chuyện gì?" Giả Hạo Nhân chỉ là khẽ gật đầu một cái, trực tiếp thẳng ngồi ở chính đường chủ vị bên trên. Lão Cửu nói, từng thay đại nhân làm một kiện việc phải làm, thù lao là một vạn lượng bạc, tiền này. Diêm Thiết chủ ý nói đến, cười nhìn về phía huyện lệnh. "Lão Cửu không có nói cho ngươi." Giả Hạo Nhân ngước mắt nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Nói cho thảo dân cái gì?" Diêm Thiết chủ ý không hiểu ra sao, không rõ hắn đang nói cái gì. "Đem lão Cửu gọi tới, vẫn là để hắn nói với ngươi a." Giả Hạo Nhân tiếp nhận nha hoàn đưa qua trà thơm, nhẹ nhàng hớp một cái, hơi có vẻ không kiên nhẫn nói ra: "Cái này, thực không dám dâu dếm, lão Cửu tối hôm qua đã bị người giết." Nhìn không gạt được, Diêm Thiết chủ ý đành phải nói lời nói thật. "Úc, người nào lớn mật như thế, cũng dám giết người Diêm là trại người?" Huyện lệnh dường như hứng thú, hiếu kỳ hỏi. Chương 36, Hoa tỷ bội chương 36, Hoa tỷ bội là Phục Long lĩnh một cái nghèo túng thư sinh. Hắn chẳng những giết lão Cửu, còn giết ta Diêm La trại hơn 80 cái huynh đệ. Diêm Thiết chủ ý cũng không có che giấu, như nói thật nói. Hắn lần này tới huyện nha, ngoại trừ đòi tiền, hắn còn muốn mượn quan phủ chi thủ đi đối phó Sở Nam. Dù sao đột nhiên toát ra một cái thần tiễn thủ, như tại không biết ngọn ngành tình huống dưới tiến đến tiền đánh, làm không tốt sẽ bước Cửu trại chủ theo gót, bởi vậy, nếu có thể mượn quan phủ chi thủ đi dò xét một cái tiểu tử kia nội tình, liền không thể tốt hơn. Làm sao lại là Phục Long lĩnh thôn? Nghe hắn nói, huyện lệnh khẩy nắp trà tay trì trệ, tiếp theo dường như nghĩ tới điều gì, ngước mắt hỏi, người kia thế nhưng là họ Sở.
Gọi Sở Nam.
Trước kia lâu thì không trúng.
Chính là người này, huyện lệnh đại nhân chẳng lẽ biết hắn?
Bản quan có chút nghe thấy.
Giả Hạo Nhân cười lắc đầu, tiếp tục nói, hôm qua hắn đoạt ta một cái thủ hạ xe ngựa, ta vốn định bắt hắn, nhưng nể tình hắn chịu Trầm đại tiểu thư thưởng thức phần bên trên, liền thả hắn một ngựa.
Nói như vậy, tiểu tử kia là Trầm Thu Nguyệt người.
Diêm Thiết chủ y hiếu kỳ hỏi, kỳ thực cựu trại chủ có chết hay không hắn đều không thèm quan tâm, hắn trước kia sở dĩ bao tay dưới, đợi một chút lại đồ thôn, bất quá là làm cho bọn thủ hạ nhìn, mục đích là vì để cho thủ hạ khăng khăng một mực thay hắn bán mạng. Nếu là tiểu tử kia hậu trường rất cứng, thù này hắn liền không báo.
Vẫn còn không tính là,
Trầm đại tiểu thư sao lại coi trọng một cái sơn dã thôn phu?
Giả Hạo Nhân lắc đầu, mà nói sau chuyển hướng, Phục Long Linh thôn phú hộ không ít, vẹn vẹn thôn chính một nhà, liền có ruộng tốt mấy trăm mẫu, dê bỏ vô số kể, bản quan đã từng đáp ứng lão cửu, sau khi chuyện thành công, cái kia một vạn lượng trả thù lao, liền dùng Phục Long Linh thôn đến gắn nợ, đến lúc đó hắn đổ thôn thời điểm, bản quan mở một mắt nhắm một mắt.
Khó trách lão cửu tối hôm qua dẫn người đi đổ thôn, nguyên lai là chuyện như vậy.
Nghe được huyện lệnh nói, Diêm Thiết chủ ý bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu.
Xem ra, đây một vạn lượng bạc từ huyện lệnh nơi này là nếu không tới, chỉ có thể chính hắn dẫn người đi đổ thôn.
Mặc dù lão cửu chết rồi, nhưng bản quan cùng hắn ước định, vẫn như cũ chắc chắn.
Ngươi như đi đồ thôn, bản quan sẽ mở một mắt nhắm một mắt, tuyệt không phải người truy cứu.
À đúng, bản quan còn nghe nói, họ Sở tiểu tử trên tay còn có một tấc giá trị 10 vạn lượng lương câu bả mã, chuyện này lão cửu cũng biết, hôm qua hắn đi Phục Long Linh thôn, ngoại trừ đồ thôn, mặt khác đoán chừng cũng là vì đây tấc ngựa.
Vì để cho hắn đồ thôn, Giả Hạo Nhân tiếp tục dụ hoặc.
Kỳ thực, sáng sớm hôm nay Phục Long Linh mười mấy hộ người liền đến huyện nha đánh trống cáo trạng, ý đồ để quan phủ thay bọn hắn muốn về nhà bên trong tài sản. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có để ý, coi là thâm sơn cùng cốc, không có bao nhiêu chất béo, nhưng tại nghe xong mười mấy hộ chỗ báo ra sản về sau, hắn tâm động, nhưng hắn lại không muốn đắc tội Trầm đại tiểu thư, thế là chuẩn bị mượn Diêm La chạy tay, diệt Phục Long Linh thôn. Giá trị 10 vạn lượng.
Quả nhiên, Diêm Thiết chủ y nhãn tỉnh sáng lên, có vẻ như có chút tâm động.
Mang cho ngươi người, đem cái thôn kia cho bản quan đổ, đến lúc đó, tiền tài với ngươi, bảo mã về ta.
Mặt khác, ta sẽ cho ngươi thêm 2 vạn lượng bạc.
Bất quá, ngươi đến thay ta làm một chuyện.
Xem lửa đợi không sai biệt lắm. Giả Ngô Nhân lúc này mới nói ra tang vật phân phối phương án.
Lập tức liền là Vinh Thân Vương 45 tuổi sinh nhật, Chu đại tướng quân gần nhất đang tại phát sầu đưa cái gì lễ tốt đâu, nếu có thể đem cái kia thất ngàn dặm bảo câu cho đoạt tới, đưa cho Chu đại tướng quân, vậy hắn chức quan ha không còn có thể lại tăng lượng gấp.
Không biết huyện lệnh đại nhân muốn cho Diêm Mỗ làm chuyện gì.
Đang tại nhớ thương cái kia thất giá trị 10 vạn lượng bảo mã Diêm Thiết chủ y, nghe hắn kiểu nói này, trong lòng nhất thời lạnh một nửa, cái này cậu quan tên hiệu không hổ gọi giả luận ra, bất kỳ mua bán chỉ cần trải qua hắn tay, đều sẽ bị hung hăng đào lấp ra.
Thay ta bắt cóc 2 người.
Giả Hạo Nhân thổi thổi trong chén trà mạn, chậm rãi nói ra,
không biết đại nhân muốn cho Diêm Mỗ bắt cóc ai?
Trầm Thu Nguyệt, Trầm Thu Sương 2 tỷ muội,
bắt cóc các nàng.
Diêm Thiết chủ y nao nao, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng rẻ, các nàng thế nhưng là binh bộ thượng thư trí nữ, các nàng hai cái xảy ra chuyện, Trầm thượng thư còn không lột ta ra.
Lại nói, Trầm Thu Sương tọa trấn Vân Châu phủ, chẳng những tay cầm trọng binh, vẫn là cái võ nghệ siêu quần nữ tướng quân, liền Diêm La chạy chút người này, đừng nói bắt cóc, muốn cận thân đều rất khó.
Chuyện này nếu như khó làm, bản quan liền sẽ không tìm ngươi.
Giả Hạo Nhân liếc hắn liếc mắt, nhẹ nhàng uống một hớp trà nước, chậm rãi tiếp tục nói, 2 tháng sau là Trầm Thu Nguyệt 20 tuổi sinh nhật, đến lúc đó tỷ tỷ nàng khẳng định sẽ đến lúc đó, còn sâu không có bắt cóc cơ hội.
Ách, đây.
Diêm Thiết chú ý mặt lộ vẻ khó xử, hắn chuyển trong mắt, suy tư tới từ chối kế sách, dù sao Trầm Thu Sương cũng không phải bình thường người, nàng đã là binh bộ thượng thư trưởng nữ, lại là trấn thủ biên quan tướng quân, hắn tiểu tiểu một cái tướng cướp, đi bắt cóc một nữ tướng quân, đơn giản đó là chẳng sống. Hắn có thể trở thành Diêm La trại tướng cướp, còn có thể để phương viên trăm dặm người nghe mà biến sắc, dựa vào cũng không phải là một thân man lực, hoặc là hắn cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, mà là dựa vào là hắn cái kia khéo léo đầu não.
Hắn sở dĩ tàn nhẫn, bất quá là vì uy hiếp những cái kia phổ thông bách tính thôi, mặt khác, còn có thể chiếm được một cái giữ gìn thủ hạ thanh danh tốt, để cho thủ hạ người khăng khăng một mực vì hắn bán mạng.
Bởi vậy, chuyện gì tài giỏi, chuyện gì không thể làm, hắn kỳ thực so bất luận kẻ nào đều hiểu.
Làm sao?
Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi không biết còn muốn từ chối a?
Giả Hạo Nhân trừng mắt, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau đó dừng lại một chút, ngựa khí hòa hoãn trấn an nói, yên tâm đi, đến lúc đó sẽ có nội ứng phối hợp ngươi hành động, sẽ có người đem các nàng dùng dược mê đảo, ngươi chỉ cần đem người trói đi giấu đến là được.
Cái kia,
không biết huyện lệnh đại nhân vì sao muốn trói các nàng?
Diêm Thiết chủ ý vẫn là có chút không yên lòng, thế là hiếu kỳ hỏi.
Trầm Thu Sương thuần phục là cái kia môn quân, Chu đại tướng quân là Vinh Thân Vương người, cho nên nàng khắp nơi cùng Chu đại tướng quân đối nghịch, trói các nàng 2 cái là Chu đại tướng quân ý tứ, hiện tại đã biết rõ đi.
Minh bạch, minh bạch, đại nhân yên tâm, chuyện này liền giao cho Diêm Mỗ.
Biết được phía sau có Chu đại tướng quân chỗ dựa, Diêm Thiết chủ y lo lắng biến mất, Chu đại tướng quân phía sau thế nhưng là Vinh Thân Vương, mà Vinh Thân Vương quyền thế ngày càng hưng thịnh, rất có thay thế đương nhiệm hoàng đế xu thế. Chỉ cần có Vinh Thân Vương người bảo kê, trói cái binh bộ thượng thư chi nữ có vẻ như cũng không có gì phong hiểm.
Ân,
ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, ta hy vọng ngày mai có thể nhìn đến cái kia thất ngàn dặm bả mã.
Nhìn hắn thượng sáo, Giả Hạo Nhân không chút khách khí rơi ra lệnh đuổi khách.
Là,
tại hạ cáo lui.
Diêm Thiết chủ y vốn còn muốn lại bộ chút nói, nhưng nhìn huyện lệnh đuổi người, đành phải hậm hực rời đi.
Lao đao cái kia hàng chết rồi, thật sự là trời cũng giúp ta.
Nhìn đến hắn rời đi bóng lưng, Giả Hạo Nhân khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Kỳ thực, cái gọi là dùng Phục Long Lĩnh thôn chống đỡ cái kia một vạn lượng trả thù lao, bất quá là hắn nói bậy thôi, dù sao cựu trại chủ đã chết, không có chứng cứ, theo toàn bộ hắn làm sao nói. Chỉ là, để hắn có chút bất mãn là, lão Đao biết rõ huyện thành có thất ngựa, vậy mà không có nói cho hắn biết, hiện tại tốt, con ngựa kia bị một cái thư sinh mua đi, hôm nay nếu không có hắn xếp vào tại sòng bạc nội tuyến hướng hắn bẩm báo, hắn còn không biết chuyện này, thật là sống nên bị giết. Chương 37, rõ ràng muốn nam nhân. Chương 37, rõ ràng muốn nam nhân. Đao gia hôm qua ra ngoài thời điểm, có thể từng lưu lại cho ngươi là gì? Diêm Thiết chủ ý từ huyện nha sau khi đi ra, cũng không có vội vã về sân trại, mà là một lần nữa lại tới tụ bảo sòng bạc, hỏi thăm về sòng bạc quản sự Nhi. Giả Hạo Nhân nói hắn cũng không có tin hoàn toàn, bởi vậy, hắn phải đem tình huống tìm hiểu rõ ràng sau đó, mới có thể làm ra bước kế tiếp hành động quyết định. Chiều hôm qua, Đao gia mang theo Hồ lão quỷ đi mã thị, nói là nhìn cái gì bà mã. Trở về sau đó, liền chọn lựa hai người, cùng Thạch Tiểu Hổ còn có Hồ lão quỷ cùng đi ra thành, giống như nói là đi cướp đoạt bà mã. Về sau, đợi lâu bốn người cũng không có trở về, Đao gia liền mang theo Hồ lão quỷ bình thường nuôi con chó kia ra khỏi thành. Đằng sau sự tình tiểu cũng không biết. Song bạc quản sự Nhi đem biết tình huống, một năm một mười toàn bộ cho nói một lần. Tiếp theo dường như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, đúng, mấy ngày nay ngoại trừ Hồ lão quỷ, còn có Tiểu Lục tử, cũng một mực đi theo Đao gia bên người. Đem hắn gọi tới cho ta. Là. Song bạc quản sự Nhi lĩnh mệnh, quay người đi ra ngoài, thời gian không dài, mang theo cái người xuyên trang phục nam tử đi đến. Đao gia mấy ngày gần đây nhất, thế nhưng là muốn bán ngựa. Không đợi Tiểu Lục thi lễ, Diêm Thiết chủ y liền trực tiếp hỏi. Là. Vài ngày trước Đao gia tại Mã thị phát hiện một thất hy chân bà mã, Mã thị bên trên người đều nói, con ngựa kia giá trị chí ít 10 vạn lượng bạc, Đao gia muốn cướp làm hữu dụng, nhưng Mã hành trưởng quỹ chết sống không muốn bỏ những thứ yêu thích. Không có cách, Mã gia liền phóng ra nói đi, ai dám bán con ngựa kia, đó là cùng hắn không qua được. Tiểu Lục đem cựu trại chủ vài ngày trước tướng ngựa sự tình cho nói một lần, nghe Diêm Thiết chủ y hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Xem ra, huyện lệnh lão giả kia nói không sai, thật là có một thất giá trị 10 vạn lượng bà mã, bị Sở Nam tiểu tử kia cho mua đi. Đây chính là một thất hy chân bà mã, đưa cho huyện lệnh cũng quá đáng tiếc. Hắn tay nắm cái cằm, suy tư tới đối sách, định đem con ngựa kia cho chiếm làm của riêng, sau đó lại nghĩ biện pháp bán đi. Kỳ thực, lấy hắn thực lực, cũng không e ngại chỉ là một cái huyện lệnh, bởi vì Thanh Hà huyện binh mã thêm đứng lên nhiều lắm là 1000 người, với lại những này phần lớn vẫn là già yếu tàn tật, sức chiến đấu mạnh mẽ sớm bị điều đến lu, Vân Hai Châu cùng Thát Tử đánh trận đi. Nhưng hắn kiêng kỵ là trấn thủ Vũ Châu Chu đại tướng quân, Chu đại tướng quân nếu muốn bình định hắn Diêm La trại, lại cực kỳ đơn giản, điều động tới một cái giáo úy, liền có thể bình bọn hắn sơn trại. Cho nên, hắn đánh lên cái kia thất ngựa chủ ý dù sao đây chính là một thất hành tẩu 10 vạn lượng bạc. Bá, bá. Buổi tối, Sở Nam ngủ không được, thế là ngay tại sân bên trong cùng Tôn Tuệ Nương học lên đao pháp, lần trước đi theo nàng học được bộ quyền pháp, thân thể liền phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, chẳng những thể phách cường tráng không ít, khí lực cũng tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Hôm nay hắn bỏ ra một ngày thời gian vừa học kỵ xạ chi thuật, nếu có thể lại học một môn đao pháp, mặc kệ là lập tức vẫn là dưới ngựa công phu, hắn liền học hết. Độ thuần thục 1, độ thuần thục 1, độ thuần thục 1. Theo trước mắt không ngừng thổi qua từng hàng tiểu tự, hắn trong tay đao cũng càng múa càng nhanh. Không chỉ có như thế, cùng lần trước học quyền pháp đồng dạng, hắn thể phách cũng đang không ngừng tăng cường, khí lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Trước kia ta làm sao lại không có phát hiện hắn là cái yêu nghiệt đâu? Ở bên cạnh quan chiến Tôn Tuyền Đường, nhìn hắn ngộ tính cực cao, vậy mà ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đem đao pháp luyện thuộc đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc đồng thời, lại có chút tiếc nuối. Sớm biết hắn yêu nghiệt như thế, nàng đã sớm gả tới. Chỉ tiếc, trước kia nàng mắt bị mù, chỉ có thấy được hắn khuyết điểm, cũng không có nhìn đến hắn ưu tú chỗ. Vẫn là ngươi có biện pháp. Lúc này đem hắn thể lực hao tổn xong, buổi tối liền sẽ không lại dạy vào ngươi. Lâm Viễn Nhu đi tới, bám vào nàng bên thai thấp giọng cười nói: "A." Trải qua nàng tiểu nói này, Tôn Tuệ Nương trong nháy mắt tỉnh ngộ. "Đúng vậy a, hiện tại hắn thể lực hao tổn xong, đợi trở về lên giường làm sao bây giờ?" "Không được, không thể lại để cho hắn luyện tiếp, luyện thêm xuống dưới chờ một lúc đến trên giường, coi như sách bất động thương. Ngươi đi cho đường ra múc chút nước, hắn luyện lâu như vậy, đoán chừng cũng khát." Tôn Tuệ Nương hơi chút trầm ngâm, sau đó đối với Lâm Viễn Nhu phân phó nói: "Ân." Lâm Viễn Nhu cảm thấy nàng nói có đạo lý, thế là chạy về nhà bếp múc nước đi. Đương ra, ngày đã trễ thế như vậy, chớ luyện. Nếu là luyện hỏng thân thể, ngày mai thổ phỉ đến nhưng làm sao bây giờ? Đuổi đi Lâm Viễn Nhu sau đó, Tôn Tuệ Nương nhanh để Sở Nam ngừng lại, nàng còn muốn hắn lưu chút khí lực dùng tại trên người mình đâu. Yên tâm đi, ta thân thể này càng luyện liền sẽ càng thêm cường tráng. Sở Nam nói xong, lại muốn bung đao tiếp tục luyện. Mới vừa tân hôn, ngươi liền không muốn làm điều khác. Nhanh chớ luyện, giữ lại khí lực trở về phòng dùng lại. Tôn Tuệ Nương lườm hắn một cái, sau đó bám vào hắn bên thai thấp giọng nói ra: "Ngươi đầu này ngã hổ, nguyên lai đang suy nghĩ loại kia công việc tốt." Sở Nam ném đi trong tay đao, chẳng ngang đưa nàng ôm lấy đến, đi trên vai một gánh, bước nhanh trở về nhà. Chờ Lâm Viễn Nhu bưng bầu nước đi ra, sân bên trong đâu còn có người. Rất nhanh, vùng trong liền vang lên đến Tôn quả phụ cái kia khó mà kiềm chế tiếng kêu to. "Cái gì múc nước, rõ ràng đó là muốn nam nhân." Nghe vùng trong âm thanh, lại nhìn trong tay bầu nước, Lâm Viễn Nhu đâu còn không biết mình trúng kế, chúng Tôn Tuệ Đường kế điệu hổ Lý Sơn. "Không sợ ngày mai không xuống giường được, ngươi liền chơi a." Lâm Viễn Nhu oán hận nhìn thoáng qua vùng trong, sau đó trở về nhà bếp. Khi, không xong, mã phỉ đến. Sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, cửa thôn đột nhiên vang lên chói tai gõ tiếng chiêng, hơn nữa còn không ngừng một mặt cái chiêng đang vang lên, hình như là hai cái chiêng đang vang lên. Nói cách khác, thôn chí ít hai cái cửa vào đều phát hiện địch tình. Nhanh đứng lên. Nghe được tiếng chiêng, Sở Nam nhanh đẩy ra ghé vào trên thân tôn quả phụ, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào. Xem ra Diêm La trại thổ phỉ, so với hắn muốn giảo hoạt, vậy mà nhanh hừng đông thời điểm đến đô thôn, đồng thời nghe cái chiêng âm thanh, còn giống như là tiền hậu giáp kích. Bất quá, còn tốt hắn sớm bảo người chuẩn bị kỹ càng, chẳng những chuẩn bị xong hố hãm ngựa cùng củ ấu, còn hạ lệnh toàn thôn thanh niên trai tráng đi ngủ không chuẩn cởi quần áo, không nghĩ tới đây một cẩn thận cử chỉ, cử đi tác dụng lớn. Mau mau, trước phong bế cửa thôn. Quả nhiên, hắn đang mặc quần áo thời điểm, bên ngoài liền vang lên dậy đặc tiếng bước chân, cùng Đại Long, Tiểu Quang, Cầu Thẳng đám người tiếng hò hét. Tốc độ phản ứng nhanh như vậy, rất hiển nhiên, toàn bộ đều theo hắn mệnh lệnh làm việc, mọi người đi ngủ toàn bộ đều mặc lấy quần áo. Ta đi trước cửa thôn nhìn xem. Ngươi sau đó đem còn lại vũ tiễn cho ta vận đến cửa thôn. Sau khi mặc quần áo tử tế, Sở Nam trên lưng trường cung, ôm vào mấy cái ống tên liền đi ra cửa, sau đó cưỡi lên bảo mã, thẳng đến cửa thôn. Hôm qua Hồ Bàn Tử đưa tới 2000 chi vũ tiễn, hắn để cho người ta toàn bộ đem đến trong nhà mình, những vật này chỉ có tại trên tay hắn mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nam ca, Nam ca. Cửa thôn bị bó đuốc chiếu sáng như ban ngày, cứ việc toàn bộ đều có chút khẩn trương, nhưng nhìn đến hắn đến, Đại Long đám người nhao nhao cùng kính chào hỏi. Chương 38, giảo hoạt người gian ác. Chương 38, giảo hoạt người gian ác. Cây đuốc đem toàn bộ tắt. Sở Nam nhìn một chút đen kịt bóng đêm, đối với chúng thôn dân phân phó nói. Lúc này cửa thôn bị bó đuốc chiếu là sáng như ban ngày, nhưng nơi xa lại là một mảnh đen kịt, chẳng khác gì là phía bên mình bản đồ toàn bộ triển khai, địch quân khu vực lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá, đây Diêm La trại thổ phỉ thực biết chọn thời gian, hiện tại vừa lúc là trước tờ mở sáng hắc ám, chẳng những mọi người đang buồn ngủ rít mắt, với lại sắc trời cũng nhất ám, là đánh lén thời cơ tốt nhất. Nhanh, mau đưa bó đuốc tiêu diệt. Tiểu Quang nhanh phân phó chúng thôn dân, cứ việc không biết dập tắt bó đuốc nguyên nhân, nhưng mọi người không chần chờ chút nào, lập tức thi hành mệnh lệnh, trong nháy mắt cửa thôn lại khôi phục hắc ám. Nam ca, ta tại khoảng cách thôn 5 dặm địa phương bảy mấy cái trạm gác ngầm, vừa rồi có người đến báo, nói là lượng đạo nhân mã hướng đến thôn sở soạn tới, cho nên ta liền mau để cho người ta gõ cái chiêng. Diệt đi bó đuốc sau đó, Tiểu Quang đem vừa rồi phát sinh sự tình kỹ càng cho nói một lần. Có biết cụ thể có bao nhiêu người? Sắc trời quá mờ bọn hắn thấy không rõ, dù sao khắp nơi đen nghìn nghịt, đây lượng đạo nhân mã một đường hướng đến nơi này giết tới đây, mặt khác một đường vây quanh phía sau thôn, bọn hắn tựa như là chuẩn bị tiền hậu giáp kích. Tiểu Quang lắc đầu, sau đó nói ra mình suy đoán. Trước lúc này, có thể có Diêm La núi thám tử tới gần thôn. Không có, ta an bài trạm gác ngầm tất cả đều là ban ngày ngủ đủ cảm giác thanh niên trai tráng, trên đường đừng nói qua người, cho dù là con thỏ, đều chạy không khỏi bọn hắn con mắt. Không nên a. Sở Nam nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Chọn tại cái giờ này đến đánh lén, nói rõ Diêm La trại người cũng không đốc, đã không đốc, đánh lén trước đó khẳng định lại phái chút thám tử trinh sát một chút địa hình mới đúng. Nhưng mà, ngay cả cái thám tử đều không phái, liền trực tiếp giết tới, thấy thế nào đều có chút quá loa. Chúng ta tại tiến vào thôn từng cái đầu đường, toàn bộ đều đào hố hãm ngựa, nếu là có thám tử tới gần thôn, đã sớm rơi vào những cạm bẫy kia bên trong, nhưng bên ngoài cạm bẫy lại là một điểm động tĩnh đều không có. Tiểu Quang biết hắn trong lòng nghi hoặc, thế là nhanh giải thích. Giết. Hắn vừa dứt lời, yên tĩnh trong đêm tối, đột nhiên vang lên đinh thai nhức góc tiếng la giết, phản phất những cái kia thổ phỉ đột nhiên từ trên trời giáng xuống giống như, trước đó lại không có chút nào dấu hiệu. Ký linh lợi. A a. Rất nhanh, ngoài thôn liền truyền đến chiến mã tiếng hí, cùng mọi người tiếng kêu thảm thiết. Thổ phỉ rơi vào hố hãm ngựa. Một chút thôn dân nghe được âm thanh, hưng phấn nói ra. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng nghe âm thanh liền có thể phân biệt ra bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đặc nương, các ngươi không biết cố ý đem lão tử đi trong cạm bẫy linh a. Ngoài thôn, nhìn đến mấy cái lâu la tiến vào hố hãm ngựa bên trong, Diêm Thiết chú ý tức giận tới mức tiếp thanh đao gác ở người thôn dân kia trên cổ. Hôm nay vì đồ thôn, hắn đem ngày hôm qua buổi sáng hướng bọn hắn mật báo mười mấy hộ thôn dân, toàn bộ tìm tới, hắn nguyên bản định dựa vào những này quen thuộc địa hình thôn dân, nhất cử đánh hạ thôn, không ngờ rằng, vừa tới cửa thôn liền ăn phải cái lô bốn, vừa rồi nếu không phải chậm sau mấy bước, hiện tại đoán chừng rơi vào hố hãm ngựa chính là hắn. Đại đương gia tha mạng à, cho chúng ta mượn một vạn cái lá gan, chúng ta cũng không dám hố đại đương gia ngài à. Nhìn đến Diêm Thiết chủ y nổi trận lôi đình, Trần Trường Thọ hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn là lao thôn chính chất tử, vì đoạt lại nhà đại bá gia sản, bị khu trục ra thôn sau đó, hắn hôm qua trước kia liền mang theo mười mấy hộ thôn dân đi Diêm La trại, đem Sở Nam như thế nào diệt đi đao ra đám người, nói cho Diêm La trại người, ý đồ mượn nhờ Diêm La trại lực lượng, đem Phục Long lĩnh thôn cho đổ. Chỉ cần Diêm La trại người đồ thôn, thôn kia bên trong tất cả điện sản ruộng đất, liền sẽ toàn bộ về bọn hắn, bởi vì Diêm La trại đồ thôn sau đó chỉ có thể đoạt tiền lương cùng xuất sinh, không cần thổ địa. Nhưng mà bọn hắn kế hoạch tuy tốt, nhưng còn không có vào thôn, thổ phỉ liền ăn tua thì ngầm. Hắn rất lo lắng Diêm Thiết chủ ý sẽ dưới cơn nóng giận chặt hắn đầu. Cái kia vì sao nơi này có cạm bẫy ngươi không nói sớm? Diêm Thiết chủ ý mắt hiện hung quang, cầm đao tay gân xanh hẳn lên. Đây cũng là đem chúng ta đuổi ra thôn sau đó, bọn hắn mới đào cạm bẫy. Ta hiểu rõ đầu đường nhỏ, có thể nối thẳng trong thôn, nhưng vô pháp cưỡi ngựa, cần đi bộ mới được. Trần Trường Thọ liên tục quát tay, nhanh phủi sạch quan hệ, vì bảo mệnh, hắn thậm chí chủ động đưa ra, muốn dẫn bọn hắn từ đường nhỏ tiến vào thôn. Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi mang cho 50 người, đi theo hắn chạm vào thôn. Nhớ kỹ, hắn nếu dám dở trò lừa bịp, lập tức chặt hắn đầu. Còn lại người cho ta hô to giết, thanh thế càng lớn càng tốt. Diêm Thiết chủ ý thu hồi đao, hạ hai đạo mệnh lệnh. là đại ca. Tam trại chủ cùng tứ trại chủ ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó tung người xuống ngựa, dẫn đầu 40-50 người đi theo Trần Trường Thọ sau lưng, lặng yên không một tiếng động đi trong thôn sơ soạn. Đại ca, vì sao muốn lớn tiếng kêu giết? Đây không phải rõ ràng nói cho trong thôn người, chúng ta muốn giết vào thôn sao? Ngồi ngay ngắn lập tức hai trại có chút không hiểu hỏi, như lấy hắn ý tứ, mang người một cái xung phong, là có thể đem những thôn dân kia giết kẻ ra quần. Ai nói ta muốn giết vào thôn? Diêm Thiết chủ ý phảng phất nhìn đồ đần giống như nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ chúng ta không đồ thôn? Nhị trại chủ gãi gãi đầu, một mặt mở mịt. Ta chỉ dẫn theo trên dưới 100 người, còn lại toàn bộ vây quanh phía sau thôn đi. Chúng ta tại chính thôn miệng đánh nghi binh, đem người trong thôn toàn bộ hấp dẫn tới, đến lúc đó, lão ngũ bọn hắn liền có thể từ cuối thôn nhẹ nhõm tấn công vào thôn. Diêm Thiết chủ ý nhìn hắn gỗ ưu cục, thế là đem mình đồ thôn kế hoạch nói cho hắn một lần. Đang đến thời điểm, hắn liền đem hơn 400 người giao cho ngũ trại chủ bọn hắn, để hắn vây quanh phía sau thôn đi tập kích, nói cách khác, hắn chỉ cần ở phía trước mang theo trên dưới 100 người phất cờ hò reo đem người trong thôn hấp dẫn tới là được, đảm nhiệm chủ công là ngũ trại chủ cái kia hơn 400 người. Khi biết trong thôn ra cái thần tiễn thủ sau đó, hắn liền bỏ đi xung phong đi đầu dự định, vạn nhất đem mạng nhỏ mất đi tính không ra, cho nên, hắn liền an bài bọn thủ hạ đi xung phong, vạn nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn có thể lập tức chạy trốn. Vẫn là đại ca thông minh. Tiểu nhóm, cho ta lớn tiếng hô, đem thanh thế cho lão tử làm đứng lên. Đập một cái mông ngựa sau đó, nhị trại chủ hướng về phía còn lại lâu la quát. Giết a. Chúng lâu la không dám thất lễ, toàn bộ đều dắt cổ hô đứng lên. Chỉ là, cứ việc thanh thế to lớn, nhưng toàn bộ đều tại chỗ bất động, không có một cái nào xông về phía trước. Thổ phỉ sắp vào thôn, chuẩn bị chiến đấu. Nghe được nơi xa tiếng la giết, Tiểu Quang nhanh nhắc nhở bên cạnh chúng thôn dân. Không đúng. Nhưng mà, Sở Nam lại nhíu mày. Thế nào Nam ca? Tiểu Quang hiếu kỳ nhìn đến hắn. Dựa theo hố hãm ngựa khoảng cách cửa thôn khoảng cách, bọn hắn cũng nhanh muốn giết tới gần mới đúng. Có thể âm thanh vẫn là rất xa, vừa rồi rơi vào một chút thổ phỉ sau đó, hố hãm ngựa liền rốt cuộc không có động tĩnh. Từ nơi đó đến cửa thôn, ở giữa đảo không ít hố hãm ngựa, muốn giết qua, hẳn là đã sớm người ngã ngựa đổ mới phải. Chương 39, Dương Đông kích Tây chương 39, Dương Đông kích Tây người ý là, bọn hắn đang hư trương thanh thế. Tiểu Quang hơi chút suy nghĩ, đáy lòng lập tức sinh ra thấy lạnh cả người. Thừa dịp sau nửa đêm ngày tăm tối nhất thời điểm đến đồ thôn, với lại đến ngoài thôn chỉ phô trương thanh thế không mạnh mẽ tấn công, rất hiển nhiên là có mưu đồ khác. Dương Đông kích Tây, đều đừng thủ tại chỗ này, Tiểu Quang, ngươi lập tức dẫn người đi thăm dò nhìn thôn từng cái cửa vào, thổ phỉ rất có thể đã từ khác địa phương tiến vào thôn, nhanh đi, vừa có tình huống lập tức gõ cái chiêng cảnh báo. Nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó sau đó, Sở Nam lập tức quay đầu ngựa, đi phía sau thôn bay nhanh. Vừa rồi Tiểu Quang nói, thổ phỉ phân làm lượng đường, một đường thẳng đến đầu thôn mà đến, mặt khác một đường đi cuối thôn, nếu như hắn không có đoán sai, đầu thôn những này thổ phỉ sở dĩ phô trương thanh thế, là vì phối hợp tác chiến cuối thôn đường kia thổ phỉ. Nói cách khác, thổ phỉ chủ công phương hướng, hẳn là tại phía sau thôn. Hí luật luật. A. Quả nhiên, hắn vừa tới phía sau thôn đầu, liền nghe đến chiến mã hí lên âm thanh, ở trong đó còn có thổ phỉ tiếng kêu thảm thiết, đồng thời âm thanh càng ngày càng gần. Rất hiển nhiên, thổ phỉ đã bắt đầu xung phong, chỉ bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, đào không ít hố hãm ngựa, ngăn cản lại thổ phỉ thế công. Nếu không có những cái kia hố hãm ngựa, vây quanh phía sau thôn những này thổ phỉ, đoán chừng đã sớm giết vào thôn bên trong. Mau đưa bó đuốc tiêu diệt. Thúc ngựa chạy vội tới phụ cận Sở Nam, nhìn đến rất nhiều thôn dân giơ bó đuốc, thế là nhanh hạ lệnh. Mặc dù bó đuốc chiếu sáng cửa thôn, nhưng cùng lúc nơi xa thổ phỉ hắn cũng rất khó nhìn rõ, còn không bằng diệt đi bó đuốc, chậm rãi thích ứng hắc ám, nói không chừng bắn tên thời điểm còn sẽ càng chuẩn một chút. Nhanh, mau đưa bó đuốc tiêu diệt. Thấy là hắn, chúng thôn dân không dám do dự, nhao nhao dẫm diệt trong tay bó đuốc. Đại Long, phái mấy cái phụ nữ đi nhà ta, đem vũ tiễn đều cho ta chuyển tới. Cầu Thạo, cho thôn từng cái cửa vào lại tăng phái ít nhân thủ, cẩn thận thổ phỉ từ địa phương khác tiến đến. Đại Long, Tiểu Long, các ngươi các lĩnh một đội người trong thôn tuần tra, phát hiện người khả nghi lập tức cảnh báo. Bó đuốc sau khi tắt, Sở Nam liên tiếp cho đám người phân công ba cái nhiệm vụ. Nam ca, ngươi ý là thổ phỉ rất có thể đã lẫn vào thôn. Nghe hắn nói, Đại Long trên thân lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu là thổ phỉ xâm nhập vào thôn, không biết lại muốn chết bao nhiêu người, chỉ có đem thổ phỉ ngăn ở thôn bên ngoài, mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Có khả năng này, vẫn là cẩn thận là hơn, nhanh đi. Sở Nam lười nhắc cùng hắn giải thích, thế là nhanh thúc giục nói. Đều chớ ngẩn ra đó, nhanh, theo ta đi. Nơi này có Nam ca tại, dù là Diêm La trại thổ phỉ đều tới, cũng đừng hòng sống lấy vào thôn. Đại Long ý thức được sự tình nghiêm trọng, hắn vung tay hét lớn, sau đó mang theo sững sờ thôn dân tuần tra đi. Từ lần trước tiêu diệt hơn 80 cái thổ phỉ sau đó, trong thôn cường tráng cơ hồ nhân thủ một thanh chặt mã tấu, loại này đao không chỉ có dài, với lại trình độ sắc bén cũng không thể so với quân đội đao kém, chụp vào trên tay đám người giúp khí cũng đủ không ít. Ngũ ca, Lục ca, Đặc Đương, đều cho ta hướng, ai dám tụt lại phía sau lão tử chặt hắn. Ngoài thôn, thổ phỉ là người ngã ngựa đổ, tổn thất nặng nề, ngũ trại chủ cùng lục trại chủ cũng rơi vào hố hãm ngựa bị gai che chết rồi, còn lại thất trại chủ cùng bát trại chủ cũng không dám lại xông vào phía trước, bọn hắn đành phải để cho thủ hạ lâu la ở phía trước dò đường. Quả nhiên, thông hướng cửa thôn trên đường, không ngừng một cái kia hố hãm ngựa, vừa ngã vào đi một nhóm, ngay sau đó lại ngã xuống một nhóm, bọn hắn sợ thủ hạ lâu la khiếp đảm, thế là nhanh hạ tử mệnh lệnh. Đại đương gia để bọn hắn mang theo 400 người vây quanh phía sau thôn chủ công, nếu là thôn bắt không được đến, lấy đại đương gia cái kia nóng nảy tính tình, ai cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì đến. Bởi vậy, đêm nay bọn hắn nhất định phải hoàn thành lão đại giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Bọn hắn vốn cho là, cho dù cửa thôn có củ hấu đá lăn, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, nhiều lắm là tổn thất 10 cái, liền có thể xông vào thôn đại khai sát giới. Không ngờ rằng, còn chưa tới cửa thôn, bọn hắn liền đã tổn thất 30 mấy cá nhân, đồng thời, những này hố hãm ngựa còn thành công ngăn trở bọn hắn thế công. Rất đáng tiếc, dẫn đường mấy cái thôn dân đã chết tại hố hãm ngựa bên trong, nếu không, hắn không phải chặt bọn hắn đầu không thể. Trong thôn đào hố hãm ngựa cũng không cho bọn hắn nói, hắn nghiêm trọng hoài nghi những này bị khu trục ra thôn thôn dân, có phải hay không cùng cái kia họ Sở quan hệ mật thiết. Các huynh đệ, giết cho ta đi vào. Quy củ cũ, nam toàn bộ giết, nữ nhân lưu lại, chờ đồ thôn, mọi người trong thôn hào hào khoái hoạt khoái hoạt. Rốt cuộc, hao tổn 70, 80 người sau đó, đại đội nhân mã cuối cùng là lội qua hố hãm ngựa. Hiu, hiu. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, bốn mũi tên nhọn liền bắn vào đám người, trong chốc lát, bốn cái lâu la ứng thanh ngã xuống đất. Cho ta hướng, ai dám lùi bước, lao tử liền chặt hai đầu. Thắng lợi trong tầm mắt, thất trại chủ cùng bát trại chủ cũng không quản được cái khác, hai người đứng tại đội ngũ đằng sau, hướng về phía trước lâu la hạ tử mệnh lệnh. Lúc này, bọn hắn chỉ muốn đi vào đồ thôn, đi tìm cái kia thất ngựa thần câu, còn không có phát hiện có người bắn lén. Cho dù phát hiện, hắn cũng biết chiếu hướng không lầm. Bên ngoài người đều coi là Diêm Thiết chủ y bao tay dưới, chỉ có bọn hắn biết, Diêm Thiết chủ y hung ác đứng lên ngay cả mình thân huynh đệ đều giết, nếu là hôm nay làm không được Diêm Thiết chủ y giao cho bọn hắn nhiệm vụ, có trời mới biết đầu có thể hay không bị chặt. Cho nên, thôn bọn hắn nhất định phải đổ. Hiu, hiu. Lúc này, tại trước mặt bọn họ cách đó không xa, Sở Nam không ngừng kéo cung bắn tên, đang tại không ngừng bắn giết. Vừa rồi hắn nhìn thổ phỉ đến quá chậm, liền rục ngựa ra cửa thôn, sau đó đối cái kia phiến đen nghịt đám người nói đúng là một trận loạn xạ. Mặc dù sắc trời quá mờ không có gì chính xác, nhưng này ai nhiều người cho dù là bắn không ngắm, cũng biết không chệ một tên. Thẳng đến mấy cái ống tên bên trong hơn 100 chi vũ tiễn sử dụng hết, hắn lúc này mới trở về cửa thôn. Còn tốt đã có thôn bên trong phụ nữ chuyển đến vũ tiễn, nếu không, hắn cũng chỉ có thể dùng đao khoảng cách gần vật lộn. Cho ta đưa tiễn. Mỗi lần muốn chi. Hắn tung người xuống ngựa, chú đóng ở tại một khối đá lăn đằng sau, đối với sau lưng mấy cái phụ nhân phân phó nói, chỉ cần có người ở bên người không ngừng cho hắn đưa tiễn, là hắn có thể nhanh chóng không ngừng săn giết. Giết cho ta. Chờ hắn lần nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, thổ phỉ cũng đã giết tới phụ cận. Hiu, hiu, hiu. Hắn kéo cung dẫn tiễn, mỗi lần đều có thể thu hoạch 4 đầu sinh mệnh. Hắn xạ tốc rất nhanh, phía trước 4 mũi tên nhọn vừa bắn vào đám người, đằng sau 4 mũi tên nhọn liền lại đến. Để hắn cảm thấy không hiểu là, xông vào phía trước thổ phỉ đều ngã xuống hơn 100 cái, lại còn tại xông về phía trước, đằng sau chỉ huy chiến đấu tướng cướp, không có chút nào rút lui ý tứ. Đã tìm được chịu chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, đối đen nghịt đám người đó là một trận cùng sạng, hắn cũng mặc kệ bắn là ngựa vẫn là người, tóm lại, hắn một mực đi trong đám người bắn là được. Cho lão tử đi xông lên. Không đúng. Nơi xa, đang tại đằng sau lược trận chỉ huy thất trại chủ, rốt cuộc ý thức được không ổn. Vừa rồi quá tối hắn không có chú ý, lúc này sắc trời có chút có tơ ánh sáng, hắn lúc này mới phát hiện trên đường tất cả đều là thi thể, với lại cơ hồ đều là chúng tên mà chết. Chương 40, còn có chủ động chịu chết. Chương 40, còn có chủ động chịu chết. Là cái kia thần tiễn thủ. Nhìn đến bốn phía thi thể, thất trại chủ đột nhiên nghĩ đến một người. Đang đến thời điểm, mặc dù đại trại chủ chưa nói cho hắn biết Sở Nam sự tình, nhưng hắn từ dẫn đường thôn dân trong miệng biết được, cựu trại chủ lao đao khuya ngày hôm trước liền chết rồi, hắn mang đến hơn 80 người, cũng toàn quân bị diệt, mà xử lý lao đao chính là cái kia gọi Sở Nam thần tiễn thủ. Bởi vậy, khi hắn nhìn đến đầy đất thi thể, tạm tất cả đều là chúng tên mà chết, hắn lập tức liền nghĩ đến Sở Nam. Thất đương ra, bắt đương ra, cứu ta. Những cái kia trọng thương còn chưa có chết lâu la, nhìn đến hai cái trại chủ cưỡi ngựa tới, nhao nhao cầu cứu. Bản trại chủ cuối cùng đưa các ngươi đoạn đường, để cho các ngươi thiếu chịu điểm tội. Thất trại chủ nói xong, vung đao chém đứt bọn hắn cổ. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta rút lui a. Sau lưng, bát trại chủ cũng nghĩ đến cái kia thần tiễn thủ, cũng tương tự ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Không, hắn tiễn pháp tuy tốt, lượng hắn cũng không có bao nhiêu vũ tiễn, chờ hắn bắn xong, đó là hắn tự kỷ. Lại nói, chúng ta nếu là bỏ dở nửa chừng, không có cướp được cái kia thất ngựa, đại đương gia sẽ dễ tha chúng ta. Bảy trại đi bốn phía nhìn lướt qua, cuối cùng lắc đầu. Bọn hắn hiện tại tử thương hơn 200 người, nói cách khác, cái kia thần tiễn thủ đã bắn ra hơn 200 mũi tên, bọn hắn Diêm La trại vũ tiễn hàng tuần cũng mới hơn 500 chi, chỉ là một cái sơn thôn, toàn thôn thêm đứng lên đoán chừng cũng không nhiều thiếu. Khó trách đại đương gia muốn tại sắc trời tăm tối nhất thời điểm đến đô thôn, nguyên lai là vì phòng cái này thần tiễn thủ. Bát đương gia rốt cuộc minh bạch Diêm Thiết chủ ý như thế bố trí dụ ý, thần tiễn thủ tiễn thuật lợi hại hơn nữa, nhìn không thấy mục tiêu cũng vô dụng, mặt khác, để bọn hắn chủ công, hoàn toàn là vì lợi dụng bọn hắn, để bọn hắn làm kẻ chết hay. Nhưng biết rõ đại trại chủ âm hiểm ngon độc, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể giả bộ như không biết, tiếp tục thay hắn bắn mạng. Nam Ca Nhi, nơi đó lại sờ lên đến mấy người, bắn nhanh chết bọn hắn. Mấy người này cưỡi ngựa không tệ, hẳn là ngựa tốt, đừng bắn chết. Nhanh, nhanh, bên phải lại có mấy cái thổ phỉ xông tới. Cuối thôn, mấy cái thủy linh tiểu cô nương cùng thiếu mị tiểu quả phụ đang một bên cho Sở Nam đưa vũ tiễn, vừa thỉnh thoảng nhắc nhở, vừa rồi nhìn hắn giết hứng khởi, các nàng chủ động lại gần, thay thế đi những cái kia phụ nữ. Hiện tại Sở Nam đã thành trong thôn đại anh hùng, trước kia xem thường hắn những người kia ra, hiện tại ruột đều nhanh hối tiếc, cho nên vừa có cơ hội liền đem bản thân nữ nhi đi bên cạnh hắn đưa. Những cái kia đi qua nhân sự quá thanh tú quả phụ thì càng không cần nói, Sở Nam ra lệnh một tiếng, các nàng so với cái kia thanh niên trai tráng hưởng ứng còn muốn tích cực. Bây giờ quan phủ cổ vũ nam nhân cưới nhiều vợ, thậm chí cưới nhiều, sinh nhiều, còn có thể miễn rơi không ít thuế má, bởi vậy, gia cảnh hơi giàu có một điểm nam nhân, đều sẽ cưới mấy phòng thậm chí mười mấy phòng tiểu thiếp. Những này thổ phỉ điên rồi phải không? Nhìn đến Diêm La trại người không ngừng đi lên chịu chết, Sở Nam có chút khó có thể tin, thổ phỉ không phải hẳn là nhìn đến tình thế không đúng, liền lập tức kéo hô sao? Làm sao còn hung hãn không sợ chết không ngừng đi đến hướng? Đây rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, đưa tới cửa bia sống hắn có thể không biết mềm lòng, hắn liên tục kéo cung bắn tên, tay đều nhanh mệt mỏi căng gân, vẫn như cũ không dám có chút dừng lại. Hiu, hiu, hiu. Mỗi tùng một lần cung, liền sẽ thu hoạch 4 đầu sinh mệnh, theo sắc trời càng ngày càng sáng, hắn chính xác cũng càng ngày càng cao, phần lớn đều xuất tại thổ phỉ bộ vị yếu hại. Rốt cuộc, còn lại thổ phỉ dường như sợ hãi, cũng không dám lại tới gần cửa thôn. Hắn tiến nhanh dùng xong, nhanh lên cho lão tử, dám lui nửa bước, lão tử liền làm thịt ngươi. Rất nhanh, Sở Nam rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi những cái kia thổ phỉ hung hãn không sợ chết xông đi lên, nguyên lai đằng sau có người đốc chiến, nghe thanh âm có vẻ như còn không chỉ một cái. Đem ống tên cho ta đổ đầy. Sở Nam đem lưng ngựa bên trên mấy cái ống tên ném vào đám nữ nhân. Những cái kia đại cô nương tiểu quả phụ đoạt trong tay, mà hậu chiêu chân nhanh nhẹn rất nhanh thường phục đẩy mấy cái ống tên. Chờ ta lao ra sau đó, bên ngoài trên những thi thể này vũ tiễn, toàn bộ cho ta thu thập đứng lên, một chi cũng không thể lãng phí. Sở Nam nói xong, thúc vào bụng ngựa, hướng thôn bên ngoài phóng đi. Đã thổ phỉ không tiến vào, vậy hắn liền chủ động xuất kích, đi qua vừa rồi mấy đợt bắn giết, còn lại thổ phỉ hẳn là cũng không nhiều lắm. Bây giờ sắc trời mới vừa có chút lượng, khoảng cách xa hơn một chút liền thấy không rõ mục tiêu, hắn chỉ có thể chủ động tới gần. Thất gia, bát gia, có người đi ra. Hắn vừa cưỡi ngựa ra thôn, liền có thổ phỉ la hét, hắn theo tiếng nhìn lại, sau đó cài tên kéo cung, hướng đến hai cái đầu mục bắn ra 20 tên. Bá, bá. Không đợi hai cái chùm thổ phỉ mở miệng, hai cái điêu linh tiễn liền quán xuyên bọn hắn cổ họng, hai người trừng to mắt, nhìn đến dần dần đi tiệm cận Sở Nam, cuối cùng không cam lòng rơi xuống đến dưới ngựa. Thất đương gia bắt đương gia chết rồi, mau trốn a. Hai cái trại chủ chết, còn lại lâu la liền trở thành chim thú tán, nhao nhao chạy trốn. Bá, bá, bá. Sở Nam cốt tiễn dự cùng, liên tiếp mấy vòng bắn nhanh, đem những cái kia cưỡi ngựa thổ phỉ toàn bộ bắn rơi dưới ngựa. Sau đó thu hồi trường cung, rút ra chặt mã đấu, hướng đến còn lại thổ phỉ giết tới. Lấy hắn tinh có thể thuật cưỡi ngựa, tăng thêm coi như thuần thục đao pháp, như vào chỗ không người, rất nhanh chém liền lật 10 cái thổ phỉ. Lần đầu tiên khoảng cách gần chém liết, hắn còn có chút không quen, cuối cùng nhìn đến chạy tứ phía thổ phỉ, hắn lại cầm lên cung tiễn. Đặc đương, làm sao còn không có giết vào thôn bên trong? Cửa thôn, một mực để cho thủ hạ lâu la phô trương thanh thế diêm thiết chú ý, mắt thấy trời muốn sáng, vẫn như cũ chưa lấy được thất trại chủ cùng bát trại chủ tấn công vào thôn tín hiệu, đây để hắn lo lắng đồng thời, trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một tia bất an. Chờ trời sáng choang, bọn hắn muốn lại đổ thôn thì càng khó khăn. Đại đương gia không xong, tam đương gia, thứ đương gia chết. Đúng lúc này, mấy cái lâu la thất kinh chạy tới. Cái gì? Lao tam lão tứ chết? Diêm Thiết chủ ý trừng to mắt, trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Đúng vậy à, rơi vào cạm bẫy bị nhọn trúc cho đâm chết, chúng ta chừng 50 cá nhân, sống sót trở về chỉ có một nửa. Thiên Tiêu lâu la một mặt hề bại nhẹ gật đầu. Cái kia Trần Trường Thọ đâu? Diêm Thiết chủ ý rút ra chặt mã đấu, trong mắt ứa ra hung quang. Vừa rồi Trần Trường Thọ nói biết một đầu đường nhỏ có thể vào thôn, nhưng đến đi bộ quá khứ, hiện tại xem ra cái này Trần Trường Thọ 89/10 là đang cố ý hố bọn hắn. Hắn cũng rơi vào cạm bẫy chết. Chúng ta vừa tới gần thôn, liền có tên bắn lén bắn tới, nếu không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ toàn bộ đều phải giao phó ở nơi đó. Lam Phong đại trại chủ giận chó đánh mèo mình, tên kia lâu la cố ý đem tình huống nói rất nguy hiểm. Kỳ thực, bọn hắn còn không có chạm vào cửa thôn, hai đại trại chủ liền rơi vào cạm bẫy chết rồi, tiếng hét thảm dẫn tới thôn dân tên bắn lén, nhìn đến hai cái trại chủ đã chết, bọn hắn đâu còn hữu tâm ham chiến, nhao nhao chạy về. Chương 41, làm phiếu đại chương 41, làm phiếu đại đều mẹ nó đừng hô. Biết được Trần Trường Thọ cũng đã chết, lửa giận không chỗ phát tiết Diêm Thiết chủ ý, hướng về phía thủ hạ lâu la giống lớn một cú họng, đang tại lớn tiếng kêu giết chúng thổ phỉ, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lão nhị, người bây quanh phía sau thôn, đi xem một chút lao thất lao bắt bọn hắn làm gì ăn, làm sao đến bây giờ đều còn không có giết vào thôn con. Diêm Thiết chủ ý tiến tới lưỡng nan, cuối cùng đành phải phái lão nhị tiến đến xem xét đến tận cùng. Đắc, đắc, đắc. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một trận tiếng vó ngựa liền từ nơi xa truyền tới. Chẳng lẽ là lao thất lao bát phái người đưa tin đến đây? Diêm Thiết chủ ý trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra một tia vẻ ước ao. Tiếng vó ngựa âm truyền đến phương hướng, chính là thông hướng phía sau thôn phương hướng. Quả nhiên, thời gian không dài, một người trẻ tuổi cưỡi ngựa cao to xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. "Tiểu tử, lão thất lão bát nơi đó như thế nào? Giết vào thôn con không?" Nhị trại chủ cho là hắn là bản thân trại lâu la binh, thế là không kiên nhẫn hỏi. "Lão nhị, không đúng." Diêm Thiết chủ ý nhìn đến người trẻ tuổi tọa hạ ngựa cao to, lông mày không khỏi cao lên đến. Con ngựa này muốn so hắn cưỡi ngựa, còn cao hơn nửa cái đầu ngựa, thần tuấn như thế ngựa, tuyệt không có khả năng là bọn hắn Diêm La trại ngựa, bởi vì trong trại nếu là có ngựa tốt, sớm thành hắn tọa kỵ, tuyệt không có khả năng đến phiên một cái tiểu lâu la đi cưới. Bá, bá. Nhưng mà, ngay tại hắn trong lòng sinh nghi thời khắc, người trẻ tuổi kia đột nhiên quất tiễn dự cùng, đột nhiên bắn ra 20 tên. Từ hắn quất tiễn dự cùng, lại đến kéo căng, cuối cùng buông tay, chỉ có ngắn ngủi phút chốc, tốc độ nhanh chóng giống như thiểm điện. A. Diêm Thiết chủ ý cùng nhị trại chủ trợn mắt nhìn đến người trẻ tuổi hướng bọn họ bắn ra một tiễn, bọn hắn không gây lực trốn tránh, còn chưa kịp phản ứng, tiễn liền đã chui vào mi tâm. Giết a! Cơ hồ cùng lúc đó, trong thôn phảng phất sôi trào giống như, đột nhiên vang lên tiếng la giết, với lại âm thanh càng ngày càng gần. Đi mau! Nhìn đến đại trại chủ cùng nhị trại chủ đều đã chết, đồng thời có vẻ như thôn dân cũng giết đi ra, còn lại thổ phỉ nào còn dám ham chiến, nhao nhao trở về trốn. Hiu, hiu. Nhưng mà, những cái kia cưỡi ngựa chạy nhanh nhất, rất nhanh liền cắm xuống dưới ngựa. Đến người trẻ tuổi không phải người khác, chính là Sở Nam. Hắn vừa rồi giải quyết hết đám kia thổ phỉ sau đó, liền trở về thôn để cho người ta cho Đại Long, Tiểu Long, cậu thạc bọn hắn đưa tin, hắn vây quanh đầu thôn đám kia thổ phỉ đằng sau, Đại Long bọn hắn tắc mang theo thôn dân chính diện giết ra ngoài, đến cái hai mặt giáp công, xử lý còn lại đạo tặc. Không ngờ rằng, hắn vừa vây quanh sau lưng, liền được thổ phỉ phát hiện, rơi vào đường cùng, hắn đành phải trước giải quyết hết hai cái tướng cướp lại nói. Đi qua một phen truy sát, đào tẩu thổ phỉ bấm tay tính toán, phần lớn đều bị diệt, mà lúc này, Đông Phương cũng nổi lên màu trắng bạc, sắc trời sáng rõ. Quét dọn chiến trường, thi thể lần lượt cho ta sờ một lần, nhìn xem có hay không đáng tiền đồ vật. Lục soát tiền tài hết thảy xung công, không được chiếm làm của riêng. Chiến đấu kết thúc về sau, Sở Nam xử lý lên giải quyết tốt hậu quả. Trải qua trận này, hắn tại thôn dân trong lòng cơ hồ đã thành thần đồng dạng tồn tại, hắn nói gần như thánh chỉ, không ai dám chống lại. Nam ca, ở bên cạnh trong đất năm đến một người, ngươi xem hắn là ai? Đúng lúc này, một cái thanh niên trai tráng mang theo cái trung niên nam tử đi tới. Trần Lai Phúc, ngươi làm sao ở chỗ này? Nam tử trung niên này Sở Nam quá quen, chính là thôn chính đệ đệ, cũng là ủng hộ thôn chính một phái người. Ta. Trần Lai Phúc chi chi dọa ngông nô, dường như hoảng sợ nói không ra lời. Mau nói, dám nói nửa câu lời nói dối, ta chặt ngươi đầu. Cậu thẳng giơ lên chặt mã tấu đi tới, hung dữ nói ra. Khuya ngày hôm trước, hắn phụ mẫu bị giết, nàng dâu thiếu chút nữa cũng bị thổ phỉ cho trà đạp, bởi vậy, hắn đối với thôn chính một nhà, có thể nói là hận thấu xương. Nếu như không phải thôn chính, hắn phụ mẫu cũng sẽ không chết. Người gian ác để ta cho hắn dẫn đường ta cũng không muốn a, là bọn hắn bức ta. Nhìn cậu thẳng muốn giết mình, Trần Lai Phúc dọa đến trực tiếp tiểu trong quần, sau đó không dám che giấu, một năm một mười đem chuyện đã xảy ra cho nói một lần, bất quá, hắn che giấu mật báo một chuyện, còn phủi sạch trách nhiệm. Ngươi nói cái này đó là Diêm Thiết chủ y. Đêm nay Diêm La trại mấy cái trại chủ đều tới. Nghe Trần Lai Phúc nói, Sở Nam con mắt không khỏi sáng lên. Hắn vốn cho là Diêm La trại nhiều lắm là phái ra 100-200 người tới, không ngờ rằng lại sẽ dốc hết toàn lực. Đã như vậy, sao không làm phiếu đại? Tiểu Long, mang một số người phối hợp ngươi hai cái tẩu tử tìm kiếm chiến lợi phẩm, quét dọn chiến trường. Mặt khác, trong thôn phàm là biết cưỡi ngựa, lập tức tìm con chiến mã cưỡi lên, đến cửa thôn tập hợp. Hạ quyết tâm sau đó, Sở Nam đối với đám người phân phó nói. Rất nhanh, cửa thôn tập kết 70-80 người, thậm chí liền ngay cả Tôn Tuệ Nương cũng ở trong đó. Cầm lên thảm đao, trên lưng cung tiễn, ta mang các ngươi đi làm phiếu đại. Sở Nam quét đám người liếc mắt, mang theo hưng phấn nói ra. Nam ca, làm gì mua bàn lớn? Đại Long ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, hiếu kỳ hỏi. Vây lại Diêm La trại hàng ổ. Bọn hắn cướp bóc đốt giết nhiều năm như vậy, khẳng định tích xúc không ít bộ liếng, những này tài bảo tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi chính chúng ta. Mắt ta đi. Sở Nam nói xong, quay đầu ngựa, đi Diêm La trại phương hướng mau chóng đuổi theo. Diêm La trại lần này cơ hồ dốc hết toàn lực, với lại mấy cái trại chủ cũng đều bị hắn giết đi, đây chính là cơ hội trời cho, hắn nếu không vây lại Diêm La trại hàng ổ, chờ người gian ác bỏ mình tin tức truyền đi, cái khác thổ phỉ cũng biết vây lại. Cho nên, còn không bằng hắn nhanh chân đến trước, đem Diêm La trại tài bảo cho cướp về. Giết a. Không cần toàn bộ giết hết, lưu mấy cái người sống. Sau hai canh giờ, Sở Nam đã dẫn người giết tiến vào Diêm La trại, trại bên trong lúc đầu còn lại người liền không nhiều, lại thêm hắn thần hồ kỳ thần tiết thuật, không cần tốn nhiều sức liền giết vào. Cuối cùng, chỉ để lại mấy cái giả yếu thổ phỉ, chuẩn bị khảo vấn một phen, hỏi ra tài bảo hạ lạc. Nhưng mà, không đợi bọn hắn dùng hình, mấy cái lao thổ phỉ liền dẫn bọn hắn đi hậu sơn sơn động, mở ra cửa động một khắc này, Sở Nam tâm lạnh một nửa. Trong sơn động cất giữ cơ bản đều là lương thực cùng thịt khô, vàng bạc châu báu rất ít, tìm vài nửa ngày, cũng mới vẹn vẹn tìm ra hơn 2000 lượng. Ngươi xác định Diêm La trại tài bảo tất cả trong cái sơn động này? Sở Nam không tin to lớn cái sơn trại, cũng chỉ có như vậy ít bạc. Tiểu không dám lừa gạt công tử, sơn trại tất cả đáng tiền đồ vật, tất cả trong cái sơn động này, công tử nếu không tin, có tại trong trại khắp nơi lục soát một chút. Diêm La trại mặc dù đến tiền phương pháp rất nhiều, nhưng từng cái đương gia toàn bộ đều tiêu tiền như nước, trại bên trong ngoại trừ tổn thượng một chút lương thực, tiền tài cái gì căn bản là không có tổn bao nhiêu. Tên kia thổ phỉ khổ khuôn mặt, một mặt vô tội nói ra, tìm kiếm cho ta. Ta không tin chỉ có ngần ấy tài bảo. Đào sâu ba thước cũng phải đem tài bảo tìm cho ta đi ra. Sở Nam đương nhiên sẽ không tin tưởng lão thổ phỉ nói, thế là đối với đám người ra lệnh, nhưng mà, đem trại cho lật cả đáy lên trời, cũng không tìm được bảo tàng địa phương, mới chỉ là lục ra được hơn 1000 lượng bạc. Chương 42, kỳ quái nữ nhân chương 42, kỳ quái nữ nhân đúng, trại chủ phu nhân có lẽ biết tài bảo giấu ở địa phương nào. Ngay tại Sở Nam chuẩn bị thu binh thời điểm, trong đó một cái lão thổ phỉ mở miệng nói ra, người nàng ở nơi nào, nhanh chóng mang tới. Là, tên kia lão thổ phỉ lộn nhào chạy ra ngoài, thời gian không dài, dẫn cái run lẩy bẩy xỉu nữ nhân đi tới. Đây là các ngươi trại chủ lão bà? Nhìn đến nữ nhân vừa già lại xỉu, Sở Nam không khỏi nhíu mày. Vừa rồi tìm kiếm tài bảo thời điểm, hắn nhưng là nhìn đến mấy cái gian phòng bên trong, quan tất cả đều là nữ nhân, các nàng từng cái đều có mấy phần tư sắc, theo trong trại thổ phỉ nói, những nữ nhân kia tất cả đều là trại chủ đồ chơi. Xấu như vậy nữ nhân, Diêm Thiết chủ ý sao có thể nhìn bên trên? Hắn đúng là trại chủ lão bà. Dường như biết hắn trong lòng nghi hoặc, Tên kia thổ phỉ nhanh giải thích, đây là Diêm Thiết chủ y vào rừng làm cướp trước đó vợ cả, cũng là hắn thân biểu tỷ, cho nên vẫn giữ ở bên người. Nếu nói Diêm Thiết chủ y có cái gì bí mật, khẳng định chỉ có nàng biết, bởi vì Diêm Thiết chủ y đang nghi, toàn bộ sơn trại chỉ tin được nàng một người. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Sở Nam rút ra chặt mã đấu, gác ở nữ nhân trên cổ, nói: Diêm Thiết chủ y đem tài bảo đều nấp ở chỗ nào?
Tại huyện thành tụ bảo sông bạc. Mấy năm gần đây cướp bóc tiền tài càng ngày càng ít, sơn trại phần lớn thu nhập toàn bộ nhờ huyện thành sinh ý. Cho nên Diêm Thiết chủ y liền đem kiếm được tiền, toàn bộ đặt ở tụ bảo sông bạc. Nguyên bản liền run lẩy bẩy lão phụ, bị hắn như vậy giật mình, không dám có chút che giấu, nhanh giao phó tình hình thực tế. Tụ bảo sông bạc. Nghe nàng nói, Sở Nam phản khó, huyện thành thế nhưng là quan phủ địa bàn, đến đó đoạt tiền độ khó rất lớn. Huyện thành không giống trên núi thổ phỉ, giết người lại nhiều, cũng không ai sẽ quan tâm, nhưng huyện thành không giống nhau, dù là đánh cái chiếc đấu cái ẩu làm không tốt đều sẽ bị trộm tới huyện nhà. Thổ phỉ toàn bộ giết, đem lương thực cùng vàng bạc châu báu toàn bộ kéo trở về. Đi thời điểm một mùi lửa đem sơn trại cho ta đốt đi. Nhìn đến thực sự vô kế khả thi, Sở Nam đành phải trước tiên đem trại bên trong chiến lợi phẩm trở về đi lại nói. Mặc dù tài bảo không có bao nhiêu, nhưng lương thực lại là tồn đầy sơn động, nhìn ra khoảng chừng mấy vạn thạch, người cả thôn ăn được 2 năm đoán chừng đều ăn không hết. Ta tha mạng a. Diêm La trại làm những cái kia thương thiên hại lý mánh khỏe, có thể không có quan hệ gì với ta a. Năm đó Diêm Thiết chủ y vẫn là rèn sắt thợ rèn thì, ta liền theo hắn, về sau hắn vào rừng làm cướp làm thổ phỉ, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới đi theo lên núi. Nghe nói muốn giết mình, lão phụ dọa đến mặt xám như cho, nhanh quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Nam ca, ngươi mau đến xem nhìn. Đúng lúc này, Tiểu Quang bước nhanh chạy tới. Trong địa lao nhốt nữ nhân, một cái rất kỳ quái nữ nhân. Tiểu Quang vừa nói, một bên phía trước dẫn đường, thời gian không dài, hai người tới hậu sơn một tòa trong địa lao. Địa lao cũng không lớn, cũng không có trong tưởng tượng tanh hôi, tương phản, còn rất sạch sẽ, bên trong chỉ nhốt một cái tuyệt mỹ dị tộc nữ nhân, nhìn hắn bộ dáng, giống như là kiếp trước dân tộc Duy Ngô nhị cô nương. Tiểu Quang sở dĩ nói kỳ quái, hẳn là nữ nhân cái kia tuyệt mỹ dung mạo cùng trên thân xiềng xích hình thành kịch liệt thị giác tương phản. Nàng dài rất đẹp, ngũ quan liền như là dùng dương chi mỹ ngọc tinh điều tế chắc qua đồng dạng, trắng non hoàn hảo. Nàng không chỉ có mỹ mạo, còn có một bộ có thể xưng cực phẩm nóng bỏng dáng người, cái kia sung mãn bộ ngực, tinh tế vòng eo, cùng thon cao cặp đùi đẹp, đem dáng người phát họa khúc mỹ mà cho người. Tráng kiện mà gợi cảm dáng người, tăng thêm cột vào trên thân màu đen xiềng xích, nhìn qua lại có điểm giá tính vẻ đẹp. Người tên là gì? Vì sao bị giam ở chỗ này? Sở Nam một bên cùng nữ nhân đối mặt, một bên hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà nữ nhân dường như không có nghe hiểu hắn nói, từ đầu đến cuối không có ngậm miệng không nói. Chẳng lẽ lại là cái người câm điếc? Hỏi liên tiếp mấy lần, nàng đều không có bất kỳ đáp lại nào, Sở Nam cũng không có biện pháp. Nam ca, nữ nhân này nếu không cho thả. Nhìn đến địa lao bên trong nữ nhân, Tiểu Quang có chút không đành lòng. Trước đừng thả, đem bên ngoài mấy cái kia lâu la cho ta gọi tiền đến. Sở Nam đưa tay ngăn lại hắn. Nữ nhân này đã tuổi trẻ xinh đẹp, lại vóc người nóng bỏng, còn bị nhốt tại sát hạng cột bên trong, theo lý thuyết không cần lại dùng xiềng xích trói chặt mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác Diêm La trại nhiều người này nhất cử lại cho nàng trói lại một đạo. Rất hiển nhiên, nữ nhân này hẳn là một cái nhân vật nguy hiểm, là cái có thể làm cho Diêm La trại đều cảm thấy sợ hãi nhân vật nguy hiểm. Rất nhanh, Tiểu Quang đem bên ngoài mấy cái kia lão thổ phỉ cho dẫn vào, ngoại trừ mấy cái thổ phỉ, còn có Diêm Thiết chủ y vợ cả lão bà. Nàng là ai? Vì sao nhốt tại nơi này? Sở Nam hơi lườm bọn hắn, nghiêm nghị quát hỏi. Nữ nhân này là trại chủ trước mấy ngày từ bên ngoài bắt trở về nữ nhân. Đến gọi là tên là gì, từ nơi nào bắt đến, Tiểu cũng không hiểu biết, trại chủ cũng không có nói. Trại chủ chỉ là phân phó, mỗi ngày muốn sống tốt hầu hạ, không được lãnh đạm. Còn nói mặc kệ nàng có gì yêu cầu, chỉ là không phải đào tẩu, tận khả năng thỏa mãn nàng. Trong đó một cái thổ phỉ vì có thể sống, nhanh đem mình biết tin tức, một mạch cho hết nói ra. Không có. Không có nghe được mình muốn biết đồ vật, Sở Nam ánh mắt rơi vào Diêm Thiết chủ y vợ cả bên trên. Ta cũng không biết. Từ lần trước cái kia thiên sát sau khi trở về, liền cả ngày ngâm mình ở đám nữ nhân, rất ít đi ta ở phòng. Nữ nhân này là vì sao thân phận, ta cũng không biết. À đúng, có lần hắn nói nữ nhân này rất trọng yếu, còn nói quan hệ đến hắn kiếp sau vinh hoa phú quý. Trừ cái đó ra, hắn không có lại nói khác. Nhìn hắn hướng mình nhìn lại, lão phụ nhanh nhận lấy câu chuyện. Liền những này, ta liền biết những này. Lão phụ khổ khuôn mặt, trong lòng run sợ lắc đầu. Thật sự là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một mỹ nhân, lại bị một đám thổ phỉ cho trả đạp. Nhìn đến địa lao bên trong nữ nhân, Sở Nam có chút tiếc hận cảm thán nói. Lão phụ dường như ý thức được cái gì, nhãn tình sáng lên, nhanh nói ra, vị gia này có chỗ không biết, Diêm Thiết chủ y từ khi đem nàng mang về sau đó, chưa hề chạm qua nàng, cũng không có khát khe qua nàng, thậm chí còn đối nàng tất cung tất kính. Không phải xinh đẹp như vậy nữ nhân tiến vào các ngươi Diêm La trại, vậy mà không ai đụng, còn khách khí hầu hạ. Cái này sao có thể? Sở Nam khó có thể tin nhìn đến nàng, dường như cũng không tin tưởng nàng nói. Nàng nói không sai, nữ nhân này bị bắt sau khi trở về, trại chủ nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, cái khác mấy cái trại chủ nghĩ đến nhìn một chút đều không được. Trong đó một cái thổ phỉ thay lão phụ làm lên chứng. Còn có loại này chuyện lạ. Sở Nam đã kinh ngạc lại có chút nghi hoặc, để đó xinh đẹp như vậy một nữ nhân không cần, lại đi cùng cái khác dòng chi tục phấn lêu lồng, đây Diêm Thiết chủ ý chẳng lẽ lại đầu góc có bệnh? Bất quá, đã Diêm Thiết chủ ý để đó không cần, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Mấy người các ngươi, đi vào đem nàng cho thả. Chương 43, cùng mỹ nhân đấu vật chương 43, cùng mỹ nhân đấu vật là.
Mấy cái lâu la không dám thất lễ, nhanh lấy ra chìa khóa, mở ra cửa nhà lao, đem nữ nhân tung ra ngoài. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, Sở Nam rốt cuộc minh bạch, Diêm Thiết chủ ý vì sao đem nàng nhốt tại trong địa lao, còn muốn cho nàng trói chặt xiềng xích. Mấy cái kia thổ phỉ vừa đem nàng cho thả, nàng có vẻ như cùng Diêm La trại thổ phỉ có thù giống như, lập tức liền đôi tay nắm lấy xiềng xích, gắng gượng đem mấy cái lao thổ phỉ cổ cho cắt đứt. Sang sảng lang, nhìn nàng như thế dũng mãnh, Tiểu Quang bọn người ở tại sững sờ chỉ chốc lát sau đó, vô ý thức nhao nhao rút ra trường đao. Mấy cái kia thổ phỉ mặc dù đã có tuổi, nhưng ít nhiều vẫn là có lực đánh một trận, nhưng mà, nữ nhân này chỉ là tiện tay mấy lần, liền đem bọn hắn cho hết giết, chỉ dựa vào chiêu này, mấy người bọn hắn không có một cái nào là hắn đối thủ. Cùng bọn hắn như lâm đại địch hình thành so sánh rõ ràng là, Sở Nam tức là phải bình tĩnh nhiều, thậm chí, trên mặt đều không có nửa điểm kinh ngạc. Cùng ta trở về. Tại nữ nhân giết chết mấy cái thổ phỉ, đi ra cửa nhà lao muốn rời khỏi thời điểm, Sở Nam ngăn ở nàng trước mặt, cũng lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Tránh ra. Ngoài dự liệu của mọi người là, nữ nhân này vậy mà mở miệng nói chuyện, với lại, nói vẫn là Trung Nguyên người nói. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi là người câm đâu. Nghe nàng nói chuyện, Sở Nam trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt ý cười. Chỉ cần không phải người câm, hắn sớm muộn cũng sẽ làm rõ ràng nàng thân thế. Ta không muốn thương tổn ngươi, mau tránh ra. Nữ nhân giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt đẹp lóe qua một tia tâm tình rất phức tạp, đã có không kiên nhẫn, lại có vẻ bất nhẫn. Diêm La trại là ta đánh xuống, ngươi hiện tại cùng bên ngoài những cái kia lương thực vàng bạc đồng dạng, cũng là ta chiến lợi phẩm. Không có ta đồng ý, ngươi mơ tưởng rời đi. Sở Nam vừa nói, một bên cầm trong tay trường đao cùng cung tiễn, đưa cho bên cạnh Tiểu Quang. Hắn dự định tự mình xuất thủ, đem nữ nhân này cho mang về. Từ khi theo Tôn Tuệ Nương học được quyền pháp cùng đao pháp sau đó, hắn như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, thể phách cùng lực lượng đã sớm tăng cường không ít, về phần đạt đến loại trình độ nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Đã hôm nay gặp một cái đối thủ, hơn nữa còn là cái mỹ nữ, hắn vừa vặn lấy ra một thử thân thủ, không biết tự lượng sức mình. Thử. Nữ nhân dường như bị hắn nói cho chọc giận, nàng đôi tay nắm lấy xiềng xích, liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, vừa giơ lên giữa không trung, nàng dường như nghĩ tới điều gì, lại ngừng lại, tiếp theo dứt khoát ném đi trên tay xiềng xích, tay không tấp sát hướng Sở Nam ra tay. Ân. Nhưng mà, khi nàng bắt lấy Sở Nam cánh tay, duỗi chân chặn lại, ý đồ đem hắn cho ngã xuống thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà đứng ở nơi đó không hề động một chút nào. Ngươi nằm xuống đi. Ngay tại nàng kinh ngạc sững sờ thời khắc, Sở Nam ôm nàng bộ ngực, đôi tay đột nhiên phát lực, theo dưới chân mất tự do một cái, nhẹ nhõm đưa nàng vùng ngã trên mặt đất. Ngươi. Đột nhiên bị thua, nữ nhân đã giật mình lại một mặt khó có thể tin. Vừa giao thủ liền được ngã xuống, với lại đối thủ dùng vẫn là nàng dùng qua chiêu số, đây là trần trụi nhục nhã. Vừa rồi nhất định là chủ quan. Nàng trở mình một cái từ dưới đất bò lên đứng lên, sau đó lần nữa hướng nhào tới. Cùng vừa rồi xuất thủ so sánh, lần này nàng chẳng những dùng toàn lực, với lại cũng không có lưu niệm vì sao sơ hở, không cho hắn bất kỳ thời cơ lợi dụng. Lần này nàng dự định dùng tuyệt đối lực lượng đánh bại hắn. Vừa rồi nàng sở dĩ bị thua, nàng quy tội vì hắn dùng tứ lượng bạc thiên cân xào kình, nàng cho rằng là nàng chủ quan bố trí. Muốn theo ta so khí lực. Nhìn nàng lần nữa nhào lên, Sở Nam cũng không có trốn tránh, mà là lựa chọn cứng rắn, hắn hôm nay muốn nhìn mình lực lượng đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Kỳ thực, nàng chiến đấu chiêu thức rất giống ở kiếp trước tán đả cùng đấu vật kết hợp thể, không có quá dùng nhiều chiêu, toàn bằng lực lượng thủ thắng. Loại này đơn giản trực tiếp giao đấu phương thức, Sở Nam tự nhiên là vui với phục hồi. Phốc ảnh. Đi qua đơn giản giằng co, đang thử thăm dò một phen nàng thực lực sau đó, Sở Nam đột nhiên phát lực, lần nữa nhẹ nhõm đem nàng ngã rầm trên mặt đất. Cùng vừa rồi đồng dạng, Sở Nam cũng không có đặt ở trên người nàng đưa nàng chế phục, mà là lui ra phía sau một bước đợi nàng đứng dậy tiếp tục tái chiến. Kỳ thực, lấy hắn lực lượng hoàn toàn có thể mượn cơ hội đưa nàng bắt được, hắn sở dĩ rộng như vậy hùng bí độ, là muốn triệt để áp chế nàng nguyệt khí, để nàng thua tâm phục khẩu phục. Tốt a, ta đi với ngươi. Vượt quá Sở Nam dự kiến là, nàng cũng không có lại ra tay, mà là từ dưới đất bò dậy đến từ về sau, trực tiếp liền nhận thua. Tính ngươi thông minh, còn muốn lại ngược nàng mấy lần Sở Nam, vẫn chưa thỏa mãn thở dài, sau đó cầm lấy một sợi dây thừng, trói lại nàng đôi tay. Đây chính là cái nhân vật nguy hiểm, nếu không khóa lại, hắn nếu không tại nói, không ai sẽ là nàng đối thủ. Để Sở Nam cảm thấy kinh ngạc là, nàng cũng không có thẹn quá hóa giận, cũng không có bất kỳ tâm tình mâu thuẫn, thậm chí còn chủ động đưa ra đôi tay. Nhưng nàng càng nghe nói, Sở Nam liền càng là không yên lòng, cuối cùng dứt khoát lại đem xiềng chân cũng cho nàng mang lên trên. Chói tay thời điểm còn tốt, nhưng tại mang xiềng chân thời điểm, Sở Nam phát hiện, nàng cái kia chân bóng tinh tế tỉ mỉ trên gương mặt xinh đẹp, rốt cuộc có vẻ tức giận. Đi thôi. Đối với cái này, Sở Nam không thèm để ý chút nào, hắn phảng phất áp phạm nhân giống như, đem nàng áp ra địa lao. Bên ngoài, Đại Long, Cẩu Thạng đám người còn tại trong sơn trại tìm kiếm tài vật, từng cái trong phòng tìm kiếm một lần sau đó, lại sờ lên trên mặt đất thi thể, có vẻ như còn thu hoạch không ít. Đối bọn hắn đến nói, chân mỗi cũng là thịt, cho dù là một đồng tiền, bọn hắn đều không nỡ buông tha. Đem lương thực trở về đi, sau đó phóng hỏa đem nơi này đốt. Đám người đem sơn trại cướp sạch không còn sau đó, Sở Nam ra lệnh. Nam ca, lương thực quá nhiều, trên núi chỉ có trên dưới 100 cỗ xe ngựa, chỉ sợ hai chuyến đều kéo không hết. Đại Long dẫn người tiến đến trang lương, nhưng rất nhanh hắn lại chạy trở về. Trước kéo trở về một chuyến lại nói, trở về trong thôn sau đó, nhiều gọi một số người tới. Trước khi trời tối nhất định phải đem lương thực toàn bộ trở về đi. Biết được lương thực hai chuyến đều kéo không hết, Sở Nam trong lòng đã vui vừa lo. Vui là vậy mà xa so với hắn dự đoán muốn nhiều, lo là như vậy nhiều lương thực nếu không nhanh trở về đi, sợ sẽ đêm dài lắm mộng. Sau nửa canh giờ, hơn 100 cỗ xe ngựa rốt cuộc tràn đầy lương thực, Sở Nam lưu lại 20 mấy người canh gác sơn trại, hắn tức là chuẩn bị tự mình áp giải lương thực trở về. "Xiềng chân cho ta cởi ra, ta muốn cưỡi ngựa." Nhưng mà, hắn vừa muốn lên ngựa, nữ nhân lại là đột nhiên mở miệng. "Ngươi đào tẩu ta có thể đuổi không kịp." "Không được." Sở Nam nói xong, liền phải đem nàng cho gánh lên ngựa. "Ta trói đôi tay, như thế nào đào tẩu?" Nữ nhân dường như không muốn để cho hắn đụng mình, nàng lui lại hai bước, sau đó giơ hai tay lên nói ra. Sở Nam kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, dừng lại sau một lát, khóe miệng lộ ra mỉm cười, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Hắn mở ra xiềng chân, cuối cùng tại nàng phẫn nộ ánh mắt bên trong, đem nàng ôm đến mình lập tức, sau đó chở mình lên ngựa, ngồi ở nàng sau lưng. Hai người cùng cưỡi một ngựa. "Ngươi thả ta xuống dưới, ta muốn đơn độc cưỡi một con ngựa." "Điều khiển." Nữ nhân còn muốn dây rủa, nhưng mà, Sở Nam thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu đội ngũ vận lương rời đi Diêm La trại. Tự biết chống cự vô vọng nữ nhân, dường như không muốn cùng hắn dính sát, thân thể không ngừng dịch chuyển về phía trước. Chương 44, dạy dỗ chương 44, dạy dỗ điều khiển. Sở Nam cưỡi ngựa cao to ở phía trước mở đường, sau lưng là một đầu thật dài đội ngũ vận lương. Bởi vì đến người quá ít, Đại Long, Tiểu Quang chờ thôn dân, đến thời điểm cưỡi ngựa, trở về cũng chỉ có thể theo ở phía sau đánh xe ngựa. "Người tên là gì?" Bảo mã bên trên, Sở Nam đột nhiên hỏi thăm về nữ nhân thân thế. "Linh An." Nữ nhân hướng mặt trước xê dịch cái mông, ngữ khí băng lãnh phun ra hai chữ. Hai người thân thể áp sát vào cùng một chỗ, đây để nàng rất không quen. "Ngươi là nơi nào người? Vì sao bị Diêm La trại thổ phỉ nhốt tại trong địa lao?" Nhìn nàng rốt cuộc nói ra mình tên, Sở Nam rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục hỏi thăm đứng lên. Nhưng mà, để hắn có chút thất vọng là, nữ nhân nổi danh tự, cái khác toàn bộ đều ngậm miệng không đáp, vô luận hắn hỏi thế nào, nàng rốt cuộc không muốn thổ lộ nửa chữ. "Sau này ngồi một chút, ngươi lại hướng phía trước chuyển, sẽ phải ngồi vào ngựa trên cổ." Đã nàng không nghe lời, Sở Nam ôm nàng eo nhỏ nhắn, một tay lấy nàng kéo về đến trong lồng ngực của mình, hắn dự định thừa dịp trở về trên đường, hảo hảo dạy dỗ nàng. "Ngươi..." Linh Nhan đột nhiên quay đầu, trong mắt đẹp hung quang chợt hiện, bất quá rất nhanh, nàng dường như nghĩ tới điều gì, gắng gượng lại cho nhịn xuống. Tiếp đó, nàng lại dùng sức dây rủa, ý đồ muốn cùng hắn dịch ra chút khoảng cách, nhưng toàn bộ đều tốn công vô ích. Cố gắng vùng vẫy một hồi sau đó, nàng rốt cuộc nhận mệnh, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Chỉ là, để nàng cảm thấy có chút dị dạng là, sau lưng giống như chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều một cây gậy, để nàng rất không được tự nhiên. "Giá, giá." Ầm ầm. Đột nhiên, ngay tại nàng nghi hoặc lấy ở đâu cây gậy thì, phía trước trên đường lớn truyền đến một trận tiếng vó ngựa, âm thanh từ xa đến gần, rất nhanh liền đến phụ cận. Đây là một chi hơn 30 người đội ngũ, mỗi người đều cưỡi ngựa cao to. Kỳ quái là, trong đội ngũ có một nửa người che mặt, nửa người trên khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhìn đến đột nhiên đánh tới chớp nhoáng 30 mấy cá nhân, Sở Nam sớm liền tìm chặt dây cương. "Dừng lại, những này lương thực là lấy ở đâu?" Dẫn đầu mặt thẻo ra hiệu người sau lưng dừng lại, sau đó lấy mệnh khiến ngựa khí hỏi. Bất quá, hắn rất nhanh liền bị lưng ngựa bên trên Linh Nhan hấp dẫn, cơ hồ cùng lúc đó, hắn tay phải cũng đặt tại bên hông trên chuôi đao. "Các ngươi diệt Diêm La trại." Không đợi Sở Nam mở miệng, mặt thẻo nói lần nữa. "Sang sảng lang." Nghe được hắn nói, phía sau hắn cái kia 30 mấy cái người, dường như đột nhiên ý thức được cái gì, đồng loạt toàn bộ đều rút ra binh khí. Chỉ là, những cái kia che mặt người thân bí, rút ra lại là viên nguyệt luân đao, bọn hắn binh khí rõ ràng cùng mặt thẻo bọn hắn không giống nhau. "Các ngươi là ai?" Sở Nam không trả lời mà hỏi lại, hắn nói chuyện đồng thời, cầm lên trường cung, bốn chi điêu linh tiễn cũng bị hắn đội lên ở trong tay. Sau lưng, đánh xe ngựa Đại Long đám người, cũng đã sớm cầm lấy binh khí, làm xong chiến đấu chuẩn bị. "Ta đang hỏi ngươi, có phải hay không diệt Diêm La trại?" Mặt thẻo dường như có chút không kiên nhẫn, hắn rút ra bên hông trường đao, ánh mắt lạnh lùng quát hỏi. "Nhanh cởi ra tay ta bên trên dây thừng, bọn hắn toàn bộ đều thân thủ bất phàm, một mình ngươi không phải bọn hắn đối thủ." Ngồi ở phía trước Linh Nhan dường như phát hiện cái gì, thần sắc lo lắng vừa đi vừa về bặm bẹo đứng lên thể. "Cùng hắn giải dòng cái gì, đi lên giết chính là." Nhưng mà, lúc này dù là Sở Nam muốn mở trói cho nàng cũng đã chậm, chỉ thấy đối diện một cái che mặt người thần bí, dùng ngựa đi đến mặt thẻo bên người, không kiên nhẫn khiển trách một câu sau đó, vung đao giết tới đây. Mà tại hắn sau lưng, những cái kia che mặt người thần bí cũng nhao nhao thôi động lên chiến mã. Xong. Nhìn đến đám kia người thần bí xuất thủ, Linh Nhan tuyệt vọng nhắm mắt lại. Người khác có lẽ không biết những người này thân phận, nàng lại là rất rõ ràng, đây 10 cái che mặt người thần bí, bất kỳ một cái nào chiến lực đều không kém nàng, mặc dù sau lưng tiểu tử này có thể nhẹ nhõm đưa nàng đánh bại, nhưng tại mười mấy người này trước mặt, đoán chừng ngay cả sức phản kháng đều không có. Đối diện, nhìn đến đám kia che mặt người thần bí ra tay, mặt thẹo trực tiếp bỏ đao vào vỏ, vậy mà tiện tay bên dưới đám người khoanh tay đứng nhìn đứng lên, có vẻ như đối diện gần đây trăm người, hắn căn bản liền không có để vào mắt. "Ai, hắn chung quy là bởi vì ta mà chết." Mới vừa còn 10 phần chán ghét Sở Nam Linh An, ở trong lòng yếu ớt thở dài, nàng biết, lần này nàng không chết được, bởi vì nàng còn có đại dụng, nhưng áp vận lương ăn đám người này, lại là một cái cũng khó khăn mạng sống. "Hiu, hiu, a, a." Nhưng mà, ngay tại nàng cảm giác tuyệt vọng thán thời khắc, bên hai đột nhiên vang lên thanh âm xé gió, ngay sau đó, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai, nàng vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy đối diện đã có 4 người bị bắn rơi dưới ngựa, cùng lúc đó, chỉ thấy sau lưng thiếu niên tại nàng trước ngực dựng vào 4 mũi tên, kéo căng dây cùng sau đó vung lòng tay. "A, a." Sau một khắc, làm nàng khó có thể tin một màn phát sinh, chỉ thấy 4 mũi tên phảng phất mọc mắt giống như, phân biệt bắn giết 4 cái che mặt người thần bí. Một lần bắn giết 4 cái. Thần bí như vậy khó lường tiến thuật, đem nàng khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Dựa theo lẽ thường, một lần có thể bắn giết một người liền tính rất tốt, đồng thời bắn ra hai chi hoặc là hai chi trở lên mũi tên, căn bản cũng không quá khả năng đồng thời nhắm chuẩn nhiều cái mục tiêu. Nàng kiến thức qua kinh khủng nhất tiến thuật, đó là dồn dập bắn, mũi tên thứ nhất vừa bắn đi ra, thứ hai mũi tên liền đến, loại trình độ này đã khảo nghiệm tiến thuật, lại khảo nghiệm tốc độ tay, quất tiễn, cài tên, kéo cung, buông tay, muốn tại ngắn ngủi phút chốc hoàn thành. Mà đồng thời bắn ra bốn mũi tên, còn không chệch một tên, nàng là lần đầu tiên gặp, trước kia đừng nói thấy, thậm chí nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng mà, để nàng cảm thấy khiếp sợ còn tại đằng sau. Hiu, hiu, hiu. Sở Nam bắn giết bốn người sau đó, rất nhanh lại bắn liên thanh giống như lại bắn ra bốn mũi tên, tốc độ tay nhanh chóng, phảng phất quất tiễn, cài tên, kéo cung, buông tay là trong nháy mắt hoàn thành đồng dạng. Vừa bắn ra bốn mũi tên, trong chớp mắt lại bắn ra bốn chi, với lại mỗi lần đều có thể mang đi bốn cái địch nhân, loại tốc độ này cùng thiết thuật, đơn giản không giống phàm nhân làm. Nàng tin tưởng, nếu không phải nàng ngồi tại trước mặt hắn vướng bận, hắn tốc độ đoán chừng còn sẽ tăng nhanh. Phốc ảnh, khí luật luật. Cuối cùng, tại nàng khiếp sợ ánh mắt bên trong, Sở Nam một hơi bắn giết mười mấy người, đến lúc cuối cùng một cái vọt tới phụ cận thì lưng ngựa bên trên đã không có người. Mười cái hoàng đình lang vệ cứ thế mà chết đi. Nhìn đến một chỗ thi thể, Linh Nhan đôi mắt đẹp trừng căng tròn, tiểu diễm như hoa trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Hoàng đình lang vệ thực lực nàng lại biết rõ rành rành, bọn hắn là từ từng cái bộ lạc chọn lựa ra tinh anh, nếu là xung nhập quân bên trong, bất kỳ một cái nào đều có thể trở thành một mình đảm đương một phía trường học đem. Nhưng mà tại sao lưng cái thiếu niên này trước mặt lại cùng gà đất chó sành đồng dạng, không chịu nổi một kích? Mười cái chiến lược bĩu hán lang vệ ngắn ngủi phút chốc cứ như vậy chết hết. Chương 45, nhưng ta có thể giúp ngươi cởi quần. Chương 45, nhưng ta có thể giúp ngươi cởi quần. Vừa rồi thua bởi hắn không an. Lấy lại tinh thần Linh Nhan, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Trước đó tại địa lao thời điểm, nàng mặc dù bại bởi hắn, nhưng trong lòng lại là cũng không chịu phục, một là bởi vì hắn cứu mình, cho nên nàng cũng không có dùng toàn lực, mặt khác, nếu là nàng có binh khí nơi tay, ai chết ai sống coi như khó mà nói. Nhưng mà, kiến thức qua vừa rồi một màn sau đó, nàng hiện tại là tâm phục khẩu phục. Hai phe địch ta khoảng cách chỉ có 30-40 bước xa, vừa rồi nếu đổi lại là nàng, những này lang vệ sống qua thời điểm, nàng nhiều lắm là chỉ có thể bắn giết một cái, đợi nàng lại dựng cung bắn tên, đoán chừng còn lại mười mấy người đã giết tới trước mắt. Nhưng mà, tiểu tử này lại có thể tại ngắn ngủi 30-40 bước bên trong, một hơi đem 10 cái lang vệ cho hết bắn giết, phải biết đây điểm khoảng cách, đối với chiến mã đến nói, một trận gió đã đến, bắn tên tốc độ nếu là hơi chậm một chút, căn bản là không kịp đem người bắn giết, đã đến trước mắt. Rất hiển nhiên, tiểu tử này vô luận là tiễn thuật trình độ, vẫn là bắn tên tốc độ, đều tại phía xa nàng bên trên. Rút lui. Đối diện, mặt theo nhìn đến 10 cái che mặt người thần bí bị bắn giết, đầu tiên là ngơ ngác một chút, tiếp theo quay đầu ngựa liền chạy. 10 cái chiến lược khủng bố thát tử đều không phải là đối thủ, hắn đi lên cũng là chịu chết, bởi vậy, nhìn đến tình huống không ổn, hắn quả quyết chạy trốn. Hiu, hiu. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân, liền cảm giác phía sau lưng tê dần, sau một khắc, hắn thân thể cứng đờ, rơi xuống dưới ngựa. Giá. Nhìn còn lại người muốn chạy, Sở Nam thôi động chiến mã đuổi tới, cùng lúc đó, hắn cải tên kéo cùng, tiếp tục bắn giết. Cuối cùng, đuổi vẫn chưa tới nửa dặm, còn lại mười mấy người liền bị hắn giết đi cái tỉnh ánh sáng. Tìm kiếm cho ta thi, tất cả tài vật hết thảy xung công. Giải quyết xong sau khi chiến đấu, Sở Nam phân phó đại long đám người quét dọn chiến trường. Cái kia 10 cái che mặt người thần bí có tiền hay không hắn không biết, nhưng còn lại những người kia, trên thân hẳn là có chút chất béo, bởi vì bọn hắn ăn mặc lộng lẫy, tọa kỵ tất cả đều là béo tốt ngựa cao to, thậm chí mặt thẹo trên thân còn xuyên qua một bộ áo giáp, những người này xem xét liền không phú thì quý. Nam ca, những người này trên thân mang theo không ít tiền. Quả nhiên, thời gian không dài, nơi xa liền truyền đến đại long cái kia hưng phấn âm thanh, hắn dục ngựa quá khứ xem xét, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, những người này chẳng những trên thân có không ít năng lượng, với lại tùy thân mang theo hai cái trong hộp tất cả đều là hoàng kim cùng châu báu. Mới chỉ là hai cái này trong hộp đồ vật, sơ lược tính ra cũng đáng hơn vạn lượng bạc. Nam ca, những người này tựa như là triều đình quan viên. Đột nhiên, đại long cầm một cái chiếu thư, đôi tay run nhẹ nhẹ đứng lên. Hắn khi còn bé đọc qua một năm tư tục, quen biết một ít chữ, đây chiếu thư bên trên nội dung hình như là chứng minh thân phận. Giết thổ phỉ hắn không sợ, dù sao quan phủ thỉnh thoảng cũng giết cướp, nhưng cùng triều đình đối nghịch, cùng cấp nhu phản, đây chính là chu cựu tộc tội lớn. Triều đình quan viên. Sở Nam nhảy xuống ngựa, tiếp nhận chiếu thư nhìn đứng lên. Khi hắn xem hết chiếu thư bên trên nội dung bên trong, không khỏi âm thầm may mắn vừa rồi một người sống không có lưu, nếu không, tin tức rõ rỉ ra ngoài, Phục Long lĩnh thôn người đều phải xong. Những này tất cả đều là triều đình quan viên, chiếu thư bên trên còn che kín binh bộ đại ấn, mà cái kia mặt thẹo lại còn là giả bí. Quét dọn chiến trường, đem thi thể chôn, không cần lưu lại bất kỳ manh mối. Sở Nam đem chiếu thư nhét vào thi thể trong túi, đối với đám người phân phó nói: "Một người sống không có lưu, triều đình trong thời gian ngắn rất khó điều tra đến hắn trên đầu. Nam ca, đây là thác tử." Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một tên thôn dân đột nhiên kinh hô đứng lên, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái che mặt người thần bí, bị thôn dân gỡ ra trên đầu bảo phụ, lộ ra một cái người hồ đầu. Mà còn lại cái kia 10 cái người che mặt, cũng tất cả đều là thác tử. Khó trách nửa người trên khỏa cực kỳ chặt chẽ, còn che mặt, nguyên lai là sợ người nhận ra. Nhưng bọn hắn như thế nào cùng triều đình quan viên cùng một chỗ? Biết được mấy người thân phận sau đó, Sở Nam lông mày không khỏi cao lên đến. Những này thác tử xem xét cũng không phải là người bình thường, hẳn là quân bên trong binh tốt, bởi vì bọn hắn bên trong mặc thống nhất giáp da, cầm binh khí cũng toàn bộ đều như thế. Xem ra, triều đình này so với hắn tưởng tượng muốn ngu ngốc vô đạo, đại sở cùng Thát Tử mấy năm liên tục chinh chiến, đánh là ngươi chết ta sống, mắt thấy liền muốn đánh hạ bên cạnh U, Vân Hai Thành tiến vào Trung Nguyên, triều đình quan viên lại còn có người cùng Thát Tử câu kết làm vậy. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở lưng ngựa bên trên Linh An. Ngươi mới vừa nói, ta không phải bọn hắn đối thủ, ngươi là như thế nào biết được, ta không phải bọn hắn đối thủ. Sở Nam ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm nàng. Bọn hắn là Hoàng Đình Lang vệ. Hoàng Đình Lang vệ? Không sai, Hoàng Đình Lang vệ là bảo vệ Hoàng Đình thị vệ, bọn hắn từng cái thân thủ bất phàm, tùy ý chọn ra một cái, đều có thể lấy một địch trăm, bất quá, bọn hắn trên danh nghĩa nghe lệnh của Hoàng Đình, thực tế sớm có mưu phản chi tâm. Những này ngươi là như thế nào biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Thật xin lỗi, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Linh Nhan ánh mắt kiên định lắc đầu, đối với nàng thân thế, không chịu lại thổ lộ nửa chữ. Về sau lại thu thập ngươi. Sở Nam trầm ngâm phút chốc, cuối cùng không có cơ cầu. Còn nhiều thời gian, mang về mới hảo hảo dạy dỗ, thực sự không được liền đem nàng thủy phục. Nhanh lên vùi lấp thi thể, mau rời khỏi nơi này. Hắn quay người dẫn đầu đám người quét dọn lên chiến trường, thời gian không dài, vận lương đội xe mang theo phong phú chiến lợi phẩm tiếp tục tiến về. Vừa rồi mặc dù giết triều đình quan viên, nhưng lại từ trên người bọn họ lục ra được không ít tài bảo, vẹn vẹn cái kia hai cái hộp, liền có giá trị không nhỏ. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy, cái này hộp giống như là cái hộp quà, mà bên trong châu báu cùng hoàng kim, có điểm giống là lễ vật. Nhưng vấn đề là, những lễ vật này bọn hắn muốn tặng cho ai? Đồng thời còn có Thát Tử lang vệ đi theo. Không chỉ có như thế, cái kia mặt thẻo giáo úy có vẻ như còn cùng Diêm La trại người quen biết, cái kia hàng vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua trên xe lương thực, liền kết luận Diêm La trại đã bị diệt, chẳng lẽ lại hắn đối với Diêm La trại rất quen thuộc. Mà xem bọn hắn kỵ hành phương hướng, có vẻ như chính là đi Diêm La trại phương hướng, bất quá, con đường này cũng có thể bắt thượng tiến về Thát Tử hoàng đình. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải. Có thể hay không cởi ra tay ta bên trên dây thừng. Trên đường, Linh Nhan đột nhiên quay đầu, dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Không được. Sở Nam quả quyết cự tuyệt nàng. Nàng thân thủ không tệ, nếu là trên thân không có trói buộc, đột nhiên đến cái đánh lén, vậy thì phiền toái. Mặt khác, hắn giết hại mệnh quan triều đình chuyện này, tuyệt không thể chuyển đi, nếu không, người cả thôn cũng khó khăn mạng sống, bởi vậy, nữ nhân này hắn tuyệt không thể thả đi. Ta nghĩ tiếp đi tiểu. Linh Nhan ấp á đúng, mặt đỏ lên nói ra. Vậy cũng không được. Sở Nam lắc đầu, mà nói sau chuyển hướng, bất quá, ta mặc dù không thể giúp ngươi giải dây thừng, lại có thể giúp ngươi giải quần. Chương 46, quần lót chương 46, quần lót. Trước bộ phận sau đã xóa bỏ viết lại, cố sự đi hướng cũng phát sinh trọng đại cải biến, tối hôm qua nhìn qua bảo con nhóm có thể trở về đầu nhìn lại một chút. Ngươi, vô sỉ. Linh Nhan tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn giơ lên bị trói lại đôi tay, rất muốn hung hăng đánh hắn một quyền. Phía trước có phiến cánh rừng, ngươi đến cùng nước tiểu không nước tiểu. Không nước tiểu liền đi. Sở Nam thúc mạnh ngựa, tăng nhanh tốc độ. Ngươi cho ta cởi ra dây thừng, ta hướng trường sinh tiên phát thể, tuyệt đối không chạy. Linh Nhan xoay qua thân thể, đem trói chặt đôi tay đưa tới trước mặt hắn. Thế ngôn tính là cái gì chứ, ta không tin. Muốn xuống dưới đi tiểu, nhất định phải ta đi theo. Sở Nam không kiên nhẫn lắc một cái dây cương, đến cùng nước tiểu không nước tiểu. Không nước tiểu cũng chỉ có thể trở về thôn lại đi tiểu. Linh Nhan cố nén mắng chửi người xúc động, nàng cắn cắn cặp môi thơm, cuối cùng đỏ mặt nhẹ gật đầu, ta. Nước tiểu. Đoạn đường này hắn lại là ôm eo, lại là dùng cây gậy đỉnh mình, nắm lấy dây cương tay ngẫu nhiên còn tại trên đùi mình ma đến bước đi, dù sao sớm đã bị hắn chiếm hết tiện nghi, để hắn cởi xuống quần cũng không có gì. Chỉ là nghĩ đến mình ngồi xổm cái kia đi tiểu, bên cạnh còn đứng lấy cái nam nhân, nàng cũng có chút thẹn thùng. Giá. Sở Nam dục ngựa phi nước đại, đi ngang qua cái kia phiến cánh rừng thì trực tiếp đem nàng ôm xuống ngựa. Nhẫn nhịn thật lâu, Ninh Nhan bước nhanh đi vào cánh rừng, tìm xong vị trí sau đó, liền muốn mình cởi quần, tiếc rằng đôi tay buộc chung một chỗ, phí hết đại kình cũng không có cởi xuống. Bất quá rất nhanh, luống cuống tay chân nàng đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy Sở Nam đôi tay vẫn ôm trước ngực, vừa vặn cả Dĩ Hạ nhìn đến nàng. "Đồ lưu manh, tới giúp ta." Nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phì nói ra. Dù sao dù là chính nàng có thể cởi quần, nên nhìn hắn cũng biết nhìn đến, để hắn hỗ trợ thoát, hắn nên nhìn cũng biết nhìn đến. Cùng mình lao lực như vậy, còn không bằng để hắn giúp mình. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta hỗ trợ đâu. Sở Nam đi bộ nhàn nhã đi tới, sau đó vung lên nàng váy, tìm vòi đến bụng dưới vị trí, thở ra đai lưng, váy quần lập tức tuột xuống. Mời đi. Hắn mời phần thân sĩ làm cái mời thủ thế, sau đó nho nhã lễ độ lui về phía sau mấy bước, vì phòng ngừa nàng chạy trốn, hắn cũng không có con qua mặt đi, mà là cứ như vậy chừng chừng đứng ở một bên thưởng thức. Còn có. Quần lót. Linh Nhan túi đầu nhìn thoáng qua mình đôi chân dài, cắn răng nói ra. Nhìn ta trí nhớ này, lại đem đây trà nhi đem quên đi. Sở Nam vô vô chán, cất bước tiến lên tiếp tục vừa rồi làm việc, chỉ là lần này hắn ở bên trong tìm tòi rất lâu, mới tại Linh Nhan giết người ánh mắt bên trong, cuối cùng đem quần lót cởi xuống. Hắn vừa mới chuyển thân, sau lưng liền vang lên ào ào tiếng nước, có thể thấy được nàng vừa rồi nghẹn có bao nhiêu khó chịu. Tiếng nước qua đi, Linh Nhan quật cường mình nhấc lên quần lót, cùng vừa rồi đồng dạng, đôi tay bị trói nàng, phí hết nửa ngày kỉnh cũng không mặc, cuối cùng rơi vào đường cùng, đành phải hướng Sở Nam ném xin giúp đỡ ánh mắt, tới giúp ta. Ta tay chân bụng bể, xuyên không tốt người cũng đừng trách ta. Sở Nam cố mà làm tiến lên. Tay chân bụng về tìm tòi thử mấy lần sau đó, rốt cuộc giúp nàng mặc xong váy quần. Hắn phất lờ Ninh Nhan cặp kia sắp phun ra lửa đôi mắt đẹp, đứng dậy đi ra ngoài, không cần cảm ơn ta, giúp người chính là khoái hoạt gốc dễ. Ta nói cảm ơn sao? Vô sỉ ra hỏa, chờ ta trở về trọng trưởng đại quyền, nhất định phải đem ngươi trộm tới tái ngoại, hảo hảo tra tấn ngươi. Nhìn đến hắn rời đi bóng lưng, Ninh Nhan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dọc theo con đường này, nên sờ không nên sờ toàn bộ để hắn cho sờ soạn, nên nhìn không nên nhìn toàn bộ để hắn cho nhìn, hiện tại còn kém không có thâm nhập trao đổi. Bất quá, nàng lại thế nào bất mãn cũng không làm nên chuyện gì, người ở dưới mái hiên, nàng không thể không cúi đầu, càng muốn hồ, nàng hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, chỉ có thể đi theo tiểu tử này trở về thôn bọn họ bên trong, tạm lánh danh tiếng. Điều khiển. Sau nửa cách giờ, trùng trùng điệp điệp vận lương đội xe, rốt cuộc trở về cửa thôn, vượt quá nàng dự kiến là, đây lại là một cái bình thường tiểu sân thôn, thôn bốn phía thậm chí ngay cả mặt tường đất đều không có. Nàng muốn cho là, có thể diệt đi Diêm La trại, chí ít cũng là mấy ngàn người cỡ lớn thôn trại, nhưng mà, trước mắt tất cả cùng với nàng đoán trước một trời một vực. Nàng không thể tin được, nếu là Hoàng Đình Lang vệ truy sát đến nơi đây, những người này nên làm cái gì? Dựa vào Sở Nam đổ vô sỉ này, hắn tiễn thuật cao minh đến đâu, cũng mới chỉ là một người, Hoàng Đình Lang vệ phái ra 2-3 ngàn người, liền có thể đem nơi này cho san bằng. Không được, đến nhắc nhở tiểu tử này chuẩn bị sớm. Ngươi giết binh bộ quan viên, triều đình sớm muộn sẽ truy xét đến nơi này. Ta khuyên ngươi chuẩn bị sớm, để phòng bất chắc. Linh Nhan suy tư một chút sự trí tử, lúc này mới lên tiếng. Như thế nào chuẩn bị? Nghe nàng nói, Sở Nam lập tức đến hào hứng. Thôn bốn phía xây dựng tường thành, mặt khác mua lao binh, huấn luyện thôn dân, làm tốt tùy thời đại chiến chuẩn bị. Linh Nhan nhìn quanh một cái thôn bốn phía, cho hắn ra lên chủ ý mua lao binh, huấn luyện thôn dân dễ làm. Chỉ là đây xây dựng tường thành, có thể cần một số lớn bạc. Lần này cướp sạch Diêm La trại, tăng thêm ăn cướp quan sai, cũng mới hơn 1 vạn lượng bạc. Chút tiền ấy đoán chừng bán gạch xanh vật liệu đá đều không đủ. Sở Nam không có giấu giếm nàng, mà lại như nói thật ra trước mắt quan cảnh. Kỳ thực, không cần nàng nhắc nhở, hắn cũng chuẩn bị tại ngoài thôn cấu trúc lên công sự. Hôm nay Diêm Thiết chủ ý chỉ là mang theo 400 đến cái đám ô hợp, thiếu chút nữa giết vào thôn con, nếu là nhân số hơi lại nhiều điểm, hoặc là quân chính quy, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản là thủ không được. Cái kia hai cái hộp ta xem qua, kỳ thực bên trong hoàng kim cùng châu báu, bất quá là vì che giấu hai mắt người thôi, chân chính đáng tiền là cái kia hai viên Dạ Minh Châu. Đây chính là vô giới chi bảo, nếu là rơi vào đế vương trong tay, cho tòa thành trì đều không đổi. Linh Nhan do dự phút chốc, cuối cùng vẫn nói ra trong hộp bí mật. Dạ Minh Châu. Nghe nàng nói, Sở Nam trong lòng không khỏi khẽ động. Cái kia hai cái trong hộp, xác thực đều có một hạt châu, lúc ấy hắn cũng không có để ý, chỉ coi là phổ thông châu báu, nghĩ không ra đây hai viên hạt châu mới thật sự là đáng tiền đồ vật, mà trong hộp hoàng kim cùng nó châu báu, lại là vì che giấu hai mắt người vật làm nền. Nữ nhân này chỉ là nhìn lên một cái, liền biết hạt châu giá trị, bởi vậy có thể thấy được, nàng thân phận tất nhiên không đơn giản. Bất quá, loại bảo vật này không thể tùy tiện ra tay, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Ngươi như thưa qua ta, đem Dạ Minh Châu giao cho ta thả ta rời đi, 10 ngày sau ta mang cho ngươi 20 vạn lượng bạc trở về. Linh Nhan ngữ khí thành khẩn nói ra. Ngươi đến xem ta. Thế nào? Ngươi nhìn ta giống đồ đần sao? Không giống. Đây chẳng phải đúng, thành thành thật thật khi ngươi nô lệ, đừng có lại muốn loại này chuyện tốt. Sở Nam tại nàng trên nót gậy một cái, lấy đó trừng trị. Chỉ cần đem Dạ Minh Châu cho nàng, 89/10 sẽ bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Mặt khác, thả nàng rời đi, ai biết nàng sẽ đi hay không quan phủ tố giác mình. Tóm lại, tại không ngủ ăn vào trước, chắc chắn sẽ không thả nàng đi. Phu quân. Đưa ra. Đúng lúc này, Lâm Uyển Nhu cùng Tôn Tuệ Nương từ trong thôn ra đón. Chương 47, phu quân muốn cho thiếp thân như thế nào hầu hạ? Chương 47, phu quân muốn cho thiếp thân như thế nào hầu hạ? Phu quân, vị này là? Nhìn đến bản thân nam nhân cưỡi ngựa còn mang theo nữ nhân, Lâm Uyển Nhu đôi mắt đẹp sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Nữ nhân này chẳng những bộ dáng duyên dáng, thể phách cũng khỏe mạnh, cũng hẳn là nhịn dày vò loại hình, nếu là bị phu quân nạp làm tiểu thiếp, cái kia nàng về sau ha không thì càng dễ dàng. Bây giờ, trong nhà chỉ có Tuệ Nương cùng với nàng hai người, nếu là có một ngày Tuệ Nương gánh không được, phu quân lực chú ý còn sẽ chuyển rời đến trên người nàng. Nghĩ đến đêm hôm đó bị dày vò kém chút không xuống giường được, nàng liền lòng còn sợ hãi, nếu là đem cái này dị vực mỹ nhân cũng gả cho bản thân nam nhân, về sau nàng há không liền có thể gối cao không lo. Là ta từ Diêm La trại cứu ra nô lệ. Sở Nam tung người xuống ngựa, xuất ra xiềng chân đeo ở Ninh Nhan trên đùi, sau đó lúc này mới giải khai trên tay nàng giấy thừng. Nếu là bị thổ phỉ thai hòa người, vì sao không đem nàng cho thả? Tôn Tuệ Nương trên dưới đánh giá một phen Ninh Nhan, trong lòng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Cô nương này đơn giản đó là cái cực phẩm. Chẳng những gương mặt dài xinh đẹp, tư thái cũng dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng vừa đến Sở gia, ngọt ngào thời gian còn qua đủ đâu, liền có người chặn ngang một cước, đây để trong nội tâm nàng có phần cảm giác khó chịu. Trở về trên đường, chúng ta giết mệnh quan triều đình, nếu là nàng đi quan phủ mật báo, trong thôn người cũng phải bị Chu cựu tộc. Trước tiên đem nàng nhốt vào thôn chính gia, chưa ta cho phép, bất luận kẻ nào không được cho nàng mở ra xiềng chân. Sở Nam đem Linh Nhan giao cho mình hai cái lão bà. Thôn chính gia là một tòa nhà cao cửa rộng, phòng ở cùng tường rào toàn bộ dùng gạch xanh cùng vật liệu đá xây thành. Viện môn cũng rất rắn chắc, đem người nhốt tại nơi đó không có gì thích hợp bằng. Bây giờ, thôn chính gia bị hắn lấy ra trở thành thương cố, xung công tài vật toàn bộ đặt ở bên trong. Bất quá, lớn như vậy một tòa trại viện, chỉ là cất giữ chút tài vật nói, gian phòng căn bản là dùng không hết, hắn dự định qua một thời gian ngắn cũng mang vào, đem nơi đó làm nghị sự làm việc địa phương. Phu quân, nàng một cái nữ tử yếu đuối, phái người trông giữ lấy là được, không cần mang xiềng chân a. Nhớ tới mình trước kia sở thụ qua khổ, Lâm Uyển Nhu có chút không đành lòng. Nếu như cho nàng mở ra xiềng chân, trừ ta ra, toàn thôn không có một cái sẽ là nàng đối thủ. Tuệ Nương, ngươi chọn lựa 10 cái khỏe mạnh phụ nhân, cho ta ngày đêm thay phiên trông giữ, tuyệt không thể để nàng rời đi ánh mắt nửa bước. Nếu không, người cả thôn đều rơi đầu. Sở Nam căn dặn xong bản thân nương tử, quay người bận rộn đi. Diêm La trại còn có một nhóm lớn lương thực không có trở về, hắn đến nhanh dỡ hàng, tổ chức nhân thủ tiến đến kéo lương. Lương thực đại khái hơn 6 vạn thạch, ngân lượng hơn 3400 lượng, chiến mã hơn 350 tớt. Vũ tiễn là hơn 300 chi, cường cung 7 thanh, trường đao hơn 500 thanh, trường thương hơn 50 đi, khải giáp một bộ. Buổi tối, thôn bên trong nòng cốt tề tụ thôn chính ra chính đường, hướng Sở Nam báo cáo thu được vật tư số lượng, đếm số đại lòng, thanh âm nói chuyện cũng hơi có chút run rẩy. Không có cách, quá kích động. Hôm nay cùng Diêm La trại một trận chiến, mới chỉ là thu được lương thực, liền đủ tất cả thôn nhân ăn được 2-3 năm, ngoài ra còn có một nhóm lớn tài bảo cùng đao binh. Hiện tại Phục Long lĩnh thôn thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Hà huyện, đoán chừng không có thổ phỉ dám trêu chọc. Mà hết thảy này, đều quy công cho trong thôn thủ hộ thần, Sở Nam. Số tiền này toàn bộ lấy ra xây dựng tường thành, Đại Long, ngày mai ngươi liền dẫn người đi mua gạch xanh cùng vật liệu đá. Tiểu Quang, ngươi phụ trách thi công, nếu như người trong thôn tay không đủ, liền từ bên ngoài thôn nhận người, tiền công nhà, một ngày một văn, mặt khác xen vào nữa 2 bữa cơm. Tường thành phải nhanh một chút hoàn thành, các không thể chỉ hoãn thời gian quá dài. Nghe xong Đại Long chỗ báo chiến lợi phẩm số lượng, Sở Nam lập tức trước mặt mọi người tuyên bố, chuẩn bị xây dựng tường thành. Phía Bắc U, Vân Hai Châu không biết còn có thể thủ bao lâu, nếu là thành phá, Thát Tử liền sẽ tiến quân thần tốc giết vào Trung Nguyên, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ thôn đều sẽ bị Thát Tử cho tàn sát hầu như không còn. Hắn nhất định phải sớm tính toán, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nam ca, tu tường thành nói, chúng ta chút tiền ấy chỉ sợ không đủ a. Mới vừa còn tâm tình kích động Đại Long, nghe hắn nói, lập tức khổ lên khuôn mặt. Tường thành 3 trượng độ cao, chỗ hao tài liệu cùng tiền công, sẽ là một cái khổng lồ con số, chỉ bằng hôm nay kiếp đến chút tiền ấy, nhiều lắm là đủ tu cái cửa thành lâu. Thiên ta đến nghĩ biện pháp, ta muốn là tốc độ, nhất định phải trong vòng 1 tháng hoàn thành. Sở Nam cho hắn ăn viên thuốc căn thần. 2 cái hộp tại trên tay hắn, vẹn vẹn hoàng kim cùng nó châu báu, không sai biệt lắm liền đáng giá 1 vạn lượng, nếu có thể đem cái kia 2 viên dạ minh châu cũng cho bán đi, đầy đủ xây dựng một tòa bộ dáng tương đương với huyện thành tường thành. Nam ca nói cái gì chúng ta liền làm cái đó, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đúng, nghe Nam ca là được rồi. Nam ca nói 1 tháng hoàn thành, chúng ta dù là đánh bạc cái mạng này, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn lại Long lại ngại đấy dài dòng, những người khác đông cảm giác bất mãn, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Tốt, ngày mai còn muốn làm việc nhi, đều về sớm một chút nghỉ ngơi đi. An bài xong các hạng nhiệm vụ sau đó, Sở Nam rơi ra lệnh đuổi khách. Vừa rồi Tuệ Nương mấy lần tới đổ nước, hắn ngửi được trên người nàng có cô vừa tắm rửa qua sau nhàn nhạt mùi thơm, rất rõ ràng, nàng đã tắm rửa sạch sẽ, liền chờ hắn bên trên giường. Đưa ra, chúng ta thôn tu tưởng thành sau đó, nếu không đem ta cả cũng cho kêu đến. Đám người sau khi đi, Tôn Tuệ Nương lắc lắc mông đẹp đi ra. Nàng vừa rồi vốn là muốn thúc mình nam nhân ngủ sớm một chút, nhưng về sau nghe nói muốn tu tưởng thành, nàng lập tức đến hào hứng. Ca nàng là Phi Vân trại ngũ đưa ra, lần trước đến cho nàng đưa hủ tiếu thời điểm, sắc mặt u buồn, có vẻ như qua cũng không quá tốt. Bây giờ trong thôn muốn tu tưởng thành, còn kéo một chi đội ngũ, sao không đem mình đại ca cũng kêu đến giúp mình nam nhân? Đây phải xem ngươi đêm nay biểu hiện, nếu như đêm nay ngươi đem vi phu hầu hạ thoải mái, 2 ngày nữa chúng ta liền đi Phi Vân trại, đem ta vị kia đại cứu ca cho nhận lấy. Sở Nam một tay lấy kéo vào trong ngực, sau đó tại nàng trên cặp mông hung hăng đập lượng bàn tay. Tại hắn ấn tượng bên trong, Tuệ Nương ca ca thần lòng kiến thủ bất kiến mỹ, chỉ nghe nói thường xuyên đến cho nàng đưa ăn, nhưng giống như cho tới bây giờ không ai thấy qua. Phu quân muốn cho thiếp thân như thế nào hầu hạ? Tôn Tuệ Nương sóng mắt dập dờn, toàn thân ra rời, cả người phảng phất sắp hòa tan đồng dạng, mềm nhũn dán tại hắn trên thân. Nơi này là thôn chính gia nhà cao cửa rộng, 3 vào sân rộng, so sở ra lớn hơn, dù là gây ra chút động tĩnh nàng cũng không lo lắng bên ngoài người sẽ nghe được. Thùng thùng. Nam ca. Ngay tại Sở Nam dở trò, làm Tuệ Nương ánh mắt mê ly thời điểm, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiểu quang âm thanh. Tại người gác cổng phòng thủ một cái lão mụ tử nhanh mở cửa. Nam ca, có cái lao đầu tại ngoài thôn nghe ngóng tẩu tử ở chỗ nào, hắn nói hắn là tẩu tử nhà mẹ người. Tiểu quang từ bên ngoài đi vào, tại hắn sau lưng còn đi theo một cái lao đầu nhi. Người cái nào tẩu tử? Sở Nam nhìn một chút Tôn Tuệ Nương, một mặt hoài nghi. Ngươi chính là Sở cô gia a? Phốc ảnh. Nhưng mà không đợi tiểu quang nói chuyện, lao đầu kia liền phốc ảnh một tiếng quỳ trên mặt đất. Sở cô gia, mau cứu huyện thành cô nương a. Chương 48, lão biến thái. Chương 48, lão biến thái huyện thành thế nào? Nghe lao đầu nói, Sở Nam nhíu mày. Lâm Uyển Thanh là Lâm Uyển Nhu tỷ tỷ, năm đó cha của hắn mang theo tiền đi Lâm gia cầu hôn hạ sinh thì, nguyên bản hắn coi trọng là tỷ tỷ, tiếc rằng Lâm Uyển Thanh tâm cao khí ngạo, trước mắt hắn cái này chơi bời lêu lồng phế vật, cuối cùng không có cách, nàng mẹ kế đành phải đem muội muội cho phép cho hắn. Đây cũng là cô thân thể này chủ nhân trước, tại Lâm Uyển Nhu gả tới nửa năm đều không đụng nguyên nhân một trong, hắn ngoại trừ tham muốn tôn quả phụ cái kia đầy đặn chọc người thân thể bên ngoài, còn đối với Lâm Uyển Thanh nhớ mãi không quên. Uyển Thanh bị Từ thị gả cho Đông Sơn trấn Vương Viên ngoại, sáng mai họ Vương liền sẽ đi Lâm gia kết hôn. Vương Viên ngoại trời sinh tính tàn bạo, hắn cái kia 10 cái tiểu thiếp đều bị hắn cho đánh chết tươi. Huyện Thanh cả đi, không khác là chịu chết a. Xin mời Sở cô gia mau cứu Huyện Thanh hải tử kia a. Lao đầu nói xong, không ngừng đập lên đầu. Cái gì? Từ thị đem Huyện Thanh bắn đi. Nghe hắn nói, Sở Nam phút chốc đứng lên đến. Đông Sơn trấn cái kia Vương Viên ngoại thế nhưng là xa gần nghe tiếng, thậm chí toàn bộ Thanh Hà huyện không có mấy cái không biết hắn, hắn sở dĩ nổi danh, cũng không phải là hắn tài đại khí thô, mà là bởi vì hắn tàn bạo bất nhân mới ra tên. Nghe nói hắn tại Vân Châu phủ làm quan thì hạ thể bị phế không thể nhân sự, cho nên cáo lao hồi hương về sau, mỗi cưới một cái cô nương đều sẽ bị hắn biến đổi pháp tàn phá đến chết. Bởi vậy, cho dù là sống không nổi người ta, cũng không muốn đem khuê nữ gả cho hắn. Nếu như hắn không có đoán sai nói, nhất định là từ thị giá cao đem Lâm Uyển Thành bán cho cái kia lão biến thái. Năm đó hắn cha dẫn hắn đi Lâm gia cầu hôn thì bà mối liền từng nói thẳng, chỉ cần có tiền, Lâm gia cái kia hai nha đầu tùy ý chọn. Đúng vậy a, nói là gả, kỳ thực cùng bán khuê nữ không có gì khác biệt. Sở cô gia nghĩ một chút biện pháp, mau cứu Uyển Thành. Lao đầu vẻ mặt cầu xin, quỳ trên mặt đất liên tục chắp tay thở dài. Ngươi mau mau đứng lên, Uyển Thành ta nhất định sẽ đi nghĩ cách cứu viện. Sở Nam đem lão đầu nhì cho dịu dắt đứng lên, tiếp theo dường như nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ hỏi, lão nhân gia ngươi là? Ta từng là Lâm gia hạ nhân, phu nhân đối với ta ân trọng như núi, phu nhân trước khi lâm trùng, để ta chiếu cố tốt hai đứa bé, đáng tiếc phu nhân ốm chết về sau, Lâm lão gia liền cưới Từ thị, cũng không lâu lắm, Từ thị liền đem ta cho đuổi ra khỏi Lâm gia. Xế chiều hôm nay ta đi ngang qua Lâm gia, nghe hàng xóm nói Từ thị đem Uyển Thành cho nhốt vào kho tủ, chuẩn bị ngày mai liền gả cho Đông Sơn trấn Vương viên ngoại. Uyển Thành hài tử này là ta nhìn lớn lên, ta không thể trơ mắt nhìn đến nàng đi chịu chết, càng nghĩ, cảm thấy chỉ có cô gia ngươi mới có thể cứu nàng, cho nên ta liền suốt đêm đến Phục Long lĩnh. Lão đầu nhi đem mình thân phận cùng sự tình tiền căn hậu quả cho nói một lần. Tuyết Nương, ngươi dẫn hắn đi về nhà tìm Viễn Nu. Tiểu Quang, đi đem trong thôn biết cưỡi ngựa toàn bộ triệu tập lên đến, để bọn hắn cưỡi lên chiến mã, tại cửa thôn chờ ta. Sở Nam hơi chút suy tư, đối với hai người phân phó nói, hắn dự định vì dân trừ hại, đồ vương viên ngoại cả nhà. Dù sao hôm nay hắn đem Diêm La trại đều tiêu diệt, cũng không để ý lại nhiều diệt cái nhà giàu, càng huống hồ, lập tức sẽ tu tường thành, chính là cần bạc thời điểm. Tốt. Tiểu Quang lĩnh mệnh, nhanh bận rộn đi, mà Tôn Tuệ Nương căn dặn hắn cẩn thận sau đó, mang theo lão đầu nhi trở về nhà. Kỳ thực không cần hỏi Tôn Tuệ Nương cũng biết mình nam nhân muốn đi làm gì, 89/10 là chuẩn bị cấp phú tế bần đi, nếu không, nếu chỉ là cứu chị vợ, không cần thiết mang cho nhiều người như vậy. Thay đổi Diêm La trại thổ phỉ quần áo, toàn bộ dùng miếng vải đen trùm lên đầu bịt kín mặt. Nửa nén hương sau đó, Sở Nam đi vào cửa thôn, bắt đầu an bài cụ thể hành động. Nam ca, chúng ta đêm nay đây là? Đại Long liếc mắt nhìn hai phía, không hiểu hỏi. Không phải tu tưởng thành không có tiền sao? Đêm nay ta liền mang các ngươi lại đi làm phiếu đại. Bất quá, chúng ta muốn coi là Diêm La trại danh nghĩa, không thể bị người nhận ra chúng ta thân phận. Sở Nam ngồi ngay ngắn lập tức, cao giọng nói ra. Nam ca, còn có vài lần Diêm La trại cờ lớn, muốn hay không mang cho? Nghe nói lại muốn dẫn bọn hắn đi phát tài, Tiểu Quang hưng phấn hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Từ khi đi theo Sở Nam đánh thổ phỉ sau đó, hắn đã chướng mắt dựa vào đi săn kiếm lời chút tiền lẻ kia, hắn hiện tại đối với mua bán lớn cảm thấy hứng thú. Mang cho một mặt là được, đến Đông Sơn trấn sau đó, đem cờ lớn cho ta nâng chút cao, tốt nhất là để toàn trấn người đều biết chúng ta là Diêm La trại thổ phỉ. Sở Nam gật đầu, cảm thấy hắn cái chủ ý này rất không tệ. Mập mạp, cùng ta về nhà lấy lá cờ. Tiểu Quang từ trong đám người gọi cái trước bàn tử, sau đó quay đầu ngựa trở về nhà. Diêm La trại những ngày cờ lớn, là bọn hắn tại cướp sạch ổ thổ phỉ thì phát hiện, hắn muốn là muốn giữ lại nhìn có thể hay không làm mấy bộ quần áo, không nghĩ tới đêm nay vậy mà có đất dụng võ. Điều khiển. Ầm ầm. Thời gian không dài, một nhóm gần trăm người đội kỵ binh ngũ, nhanh như điện chớp thẳng hướng Đông Sơn trấn. Lao ra, hiện là tướng quân phái người đưa tới một phong thư. Hắn hạn chúng ta trong vòng 3 ngày, đem lương thực toàn bộ vận qua khứ. Đông Sơn trấn vương viên ngoại trong nhà, quản gia cầm một phong thư, bước nhanh đến. Đi thúc làm giả đi hai, để hắn nhanh lên chuẩn bị lương thực. Vương viên ngoại nhấp một miếng nước trà, phiền muộn đoán trách đứng lên, mẹ, cùng thát tử làm ăn thật phiền phức, vừa giao tiền đặt cọc, liền mỗi ngày làm giả đi con giao hàng. Nhị thiếu gia nơi nào nhỏ phái người thúc dục, nhưng nhị thiếu gia nói, hắn hai ngày này mới đoạt 3 cái thôn, đến bây giờ ngay cả một nửa lương thực đều không chủ đến. Quản gia cho mày, một mặt bất đắc dĩ nói ra, mới đoạt 3 cái thôn. Phi Vân trại hơn 300 người, hắn không biết phái người chia ra đi đoạt. Vương viên ngoại đem ly trà trùng điệp đặt ở trên mặt bàn, sau đó lo lắng vừa đi vừa về bước đi thong thả lên bước chân. Nếu là trong 3 ngày lương thực không vận qua khứ, chọc giận tới Hiệt La coi như xong, trên thế giới này ai cũng có thể đắc tội, duy chỉ có đây thát tử đắc tội không được. Từ huyện thành lương hành mua lương đã không còn kịp rồi, đoạt lương lại chậm, đây có thể nên làm thế nào cho phải? Quản gia cao mày cũng đi theo phạm sầu. Người trong đêm phái người đi Phi Vân trại, nói cho lão nhị, cho dù là lần lượt đổ thôn, trong 2 ngày nhất định phải chủ đủ lương thực. Bây giờ không có biện pháp vương viên ngoại, đành phải đem hy vọng ký thác vào mình nhị nhi tử trên thân. Là thuộc hạ cái này phái người tới. Quản gia không người lĩnh mệnh, sau đó quay người muốn đi. Ầm ầm. Nhưng mà hắn vừa đi 2 bước, liền nghe đến nơi xa chuyển đến một trận đủ đủ tiếng vó ngựa, âm thanh dần dần đi tiệm cận, thời gian không dài, trên thị trấn liền vang lên từng trận thét lên. Diêm La trại người đến, chạy mau a, thổ phỉ vào trấn, nhanh dấu đến. Khi một hồi náo loạn sau đó, có người gõ lên đồng la, hướng trấn bên trên cư dân cảnh báo. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Diêm La trại người. Nghe phía bên ngoài tiếng gào, vương viên ngoại xem thường bật cười một tiếng. Hắn cùng huyện lệnh giả hạo nhân, cùng Diêm La trại đại đương gia là bản thân, bọn hắn thường xuyên tập hợp một chỗ mưu đồ bí mật thương nghị một chút nhận không ra người mua bán, bởi vậy biết được là Diêm La trại người, hắn không thèm để ý chút nào. Đi cho ta chọn 2 cái nha hoàn tới, đêm nay lão gia ta phải cố gắng chơi bừa. Là quản gia trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn chắp tay quay người bận rộn đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai đứng lên, 2 cái này nha hoàn liền sẽ bị lão gia cho chơi chết. Chương 49, Diêm La trại lúc nào như vậy nhân nghĩa?
Chương 49, Diêm La trại lúc nào như vậy nhân nghĩa? Cái này kéo lên đến mới hăng hái. Gian phòng bên trong, Vương Viên ngoại từ treo trên tường đống kia hình cụ bên trong, gỡ xuống một cây roi trên tay ước lượng, cây roi này cũng phổ thông roi khác biệt, nó phía trên quấn lấy từng vòng kinh cước.
Lao ra, không xong, Diêm La trại người đem sân cho vây quanh. Ngay tại Vương Viên ngoại thưởng thức mình kiệt tác thì, quản gia đột nhiên lại vội vàng chạy vào.
Vây lão gia ta sân. Người xác định không nhìn lầm.
Vương Viên ngoại nhìn hắn chằm chằm, có vẻ như cũng không tin tưởng hắn nói.
Vành.
Nhưng mà, không đợi quản gia mở miệng, bên ngoài đại môn đột nhiên bị người đem phá ra.
Khí luật luật.
Ngay sau đó, đó là một trận chiến mã tiếng hí, rất hiển nhiên, có người cưỡi mã xung tiến vào trại viện.
Đây Diêm Thiết chủ y, đến cùng làm cho gì?
Đi, đi ra xem một chút. Vương Viên ngoại ném đi trên tay đâm roi, chắp tay sau lưng đi ra phòng.
Ngoại trừ hạ nhân, nhưng phạm là vương gia nhân, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết cho ta.
Hắn vừa đi ra nội trạch, liền thấy dẫn đầu đạo tặc đang tại ra lệnh. Những người này toàn bộ đều miếng vải đen che đậy đầu che mặt, cầm trong tay, thuần một sắc tất cả đều là chặt mã tấu. Đây là điển hình Diêm La trại bọn thổ phỉ trang phục.
Vị này là Diêm La trại vị nào đưa ra?
Ta cùng ngươi ra trại chủ Diêm Thiết chủ y thế nhưng là quá mệnh giao tình, ngươi tùy tiện xông vào nhà ta, liền không sợ Diêm Thiết chủ y trị ngươi tội.
Cứ việc nhìn đến người cầm đầu hạ đồ sát lệnh, nhưng Vương Viên ngoại vẫn như cũ không hoảng hốt, hắn tin tưởng, chỉ cần là Diêm La trại người, khẳng định không dám ở nhà hắn làm loạn, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó.
Đây lao biến thái vậy mà cùng Diêm Thiết chủ y quen biết.
Nghe hắn nói, Sở Nam cảm thấy ngoài ý muốn.
Sớm biết lao giả này cùng Diêm La trại người quan hệ cá nhân rất tốt, hắn liền trang phục thành cái khác đỉnh núi bên trên thổ phỉ, hiện tại tốt, có vẻ như muốn mặc rút.
Phụ chúng ta đại đương gia chi mệnh, đêm nay chuyên đến đổ cả nhà ngươi.
Sở Nam quyết định diễn kịch diễn đến cùng, đem nổi dao cho chết đi Diêm Thiết chủ y trên đầu.
Không có khả năng,
ta lại không đắc tội Diêm Thiết chủ y, hắn không có khả năng phái người tới giết ta.
Vương Viên ngoại đầu tiên là sững sờ, tiếp theo dao động lên đầu.
Hắn cùng Diêm Thiết chủ y không oán không kiều, tương phản còn hợp tác làm qua mấy phiếu mua bán, Diêm Thiết chủ y căn bản cũng không có lý do giết hắn.
Còn đứng ngay đó làm gì, giết cho ta.
Nhưng mà Sở Nam không có phản ứng hắn, mà là thúc giục lên Đại Long đám người.
Giết.
Tiểu Long, cậu thẳng mang theo gần trăm thôn dân, vung đao hướng vương gia những cái kia hộ viện giết tới.
Chỉ có giải quyết những này hộ viện, mới có thể đưa ra tay đi giết vương gia nhân.
Cháy mau.
Các vị gia dơ cao đánh khẽ, chúng ta chỉ là kiếm miếng cơm ăn.
Ta đầu hàng, cầu các vị gia cho con đường sống.
Nghe nói là Diêm La trại thổ phỉ, cái kia ba mươi mấy cái hộ viện sớm đã bị sợ vỡ mật, có leo tường chạy trốn, có cầu xin tha thứ, cũng có trực tiếp ném đi binh khí quỳ trên mặt đất đầu hàng.
Chỉ là trong chốc lát, những cái kia hộ viện liền chết tử thương tổn thương, may mắn leo tường chạy đi, cũng bị bên ngoài người nâng đao chém.
Sở Nam vừa rồi đã sai người bao vây vương gia trại viện, đừng nói người sống sờ sờ, đó là một con chim cũng bay không đi ra.
Không lưu người sống, toàn bộ giết.
Nhìn đến quỳ trên mặt đất đám kia hộ viện, Sở Nam cũng không có mềm lòng.
Những này phần lớn là vương gia chó săn, đi theo chủ nhân không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, giết bọn hắn một điểm đều không an.
Chịu chết đi.
Sở Nam nói xong, xách đao hướng quản gia cùng Vương Viên ngoại hai người giết tới.
Ngăn hắn lại cho ta.
Nhìn Diêm La trại thổ phỉ làm thật, Vương Viên ngoại căn dặn quản gia một tiếng, xoay người chạy.
Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân, gáy liền bay tới một tia hơi lạnh, sau một khắc, hắn đầu bị chặt xuống dưới.
Đến chết, hắn đều không rõ Diêm Thiết chủ ý tại sao phải giết hắn.
Bá.
Trảm sát lao biến thái sau đó, Sở Nam lại một đao đem ý đồ chạy trốn quản gia cũng cho giết, sau đó cưỡi ngựa xông vào hậu viện, phàm là nhìn thấy có xuyên tơ lụa, hắn nâng đao liền chặt.
Nếu là phổ thông hạ nhân, căn bản là xuyên khó lường loại này đắt đỏ quần áo.
Vương gia người toàn bộ giết sạch, chỉ còn sót mấy cái nha hoàn cùng đứa ở.
Nửa nén hương không đến, chiến đấu liền đã kết thúc, tiểu quang khắp nơi lục soát một lần, không tìm được những người khác, lúc này mới chạy tới hướng Sở Nam bẩm báo.
Làm phòng tiết lộ thân phận, hắn cũng không có gọi Sở Nam tên.
Trước siêu trong nhà tài bảo,
rút lui thời điểm lại đem các nàng cho thả.
Sở Nam đối với vương gia nô bộc cũng không có đổi tận giết tuyệt, bởi vì những người này phần lớn là bị bán cho vương gia, đều là chút đáng thương người.
Là,
đi theo ta.
Tiểu quang lĩnh mệnh, sau đó mang theo đám người bắt đầu ở từng cái trong phòng lục tung, trọn vẹn lục soát gần nửa canh giờ, lúc này mới đem từ trên xuống dưới nhà họ vương cho lục soát mấy lần.
Lúc này vương gia từng cái phòng, toàn bộ đều thủng trăm ngàn lỗ một mảnh hỗn độn, chẳng những trong phòng bị lật cả đáy lên trời, liền ngay cả trên tường cũng tất cả đều là bị gõ động.
Nghĩ không ra đây lão vương bắt bốn liếng hùng hậu như vậy, vậy mà so Diêm La trại tiền đều nhiều.
Đại Long nhìn đến đêm nay thu hoạch, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng.
Lúc này sân bên trong, trưng bày 10 cái dương lớn, mỗi cái dương đều tràn đầy bạc, có chút thậm chí còn chứa hoàng kim cùng châu báu.
Lắp đặt xe ngựa,
nhanh rút lui.
Sở Nam lo lắng lại chỉ hoãn xuống dưới sẽ kinh động quan phủ, thế là nhanh thúc giục lên đám người.
Kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới đây lão biến thái trong nhà sẽ có nhiều tiền như vậy, vừa rồi hắn sơ lược đánh giá một chút, chí ít có hơn 1 vạn lượng bạc.
Đừng xem, nhanh chứa lên xe.
Đại Long, Tiểu Quang, cậu thẳng ba người không dám thất lễ, nhanh chỉ huy đám người chứa lên xe. Thời gian không dài, 5 chiếc xe ngựa lái ra khỏi đồng sân trấn, sau lưng vương gia trạch viện ánh lửa ngút trời, giấy lên lửa lớn rừng rực.
Đây Diêm La trại thổ phỉ lúc nào trở nên như vậy nhân nghĩa, vậy mà chỉ đoạt vương viên ngoại, không đoạt chúng ta phổ thông bách tính.
Ta nghe nói bọn hắn còn đem vương gia những cái kia vô tội hạ nhân cho thả.
Xem ra đây Diêm La trại là cùng vương viên ngoại có thù à, bọn hắn tối nay là tới trả thù, cho nên liền không có đoạt chúng ta.
Sở Nam dẫn đầu đại bộ đội sau khi đi, trên thị trấn rất nhanh liền sôi trào đứng lên, mọi người toàn bộ đều không hiểu, bình thường động một chút lại đổ thôn Diêm La trại, hôm nay vậy mà phát thiệt tâm. Đưa ra, Huyền Thanh muội muội cứu trở về không? Sở Nam mang theo mười mấy dương vàng bạc châu báu trở về thôn chính gia đại biệt thị, Tôn Tuệ nương còn chưa ngủ, còn đang chờ hắn. Không có. Bất quá Vương gia bị diệt môn, nàng đã an toàn. Sở Nam nhìn lướt qua nàng cái kia đầy đặn thức tha mê người dáng người, thấp giọng cười nói, làm sao, không có vị phu một mình ngươi ngủ không được. Người ta chỉ là lo lắng ngươi. Bị nhìn xuyên tâm tư Tôn Tuệ nương, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi, ngày mai có thể hay không bị tưởng đi, ha ha. Sở Nam một tay lấy nàng lên, đi vào bên cạnh một gian trong phòng ngủ, thời gian không dài, bên trong liền chuyển ra từng trận khó mà kiểm chế tiếng thở dốc. Chương 50, so như lực khí còn đại chương 50, so như lực khí còn đại độ thuần thục 1. Độ thuần thục 1. Độ thuần thục 1. Ngay tại Sở Nam đổ mồ hôi như mưa luyện bay thương pháp thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt lần nữa nhấp nô nổi lên vậy được tiểu tự. Ngạc nhiên phía dưới, hắn đình chỉ tu luyện, trước mắt cái kia một chuỗi tiểu tự lập tức liền biến mất, lần nữa mua thương tu luyện thì, này chuỗi tiểu tự lại xuất hiện. Cái này cũng được. Trước kia, hắn chỉ tại luyện tập tiên thuật, quyền pháp, đao pháp cùng cưỡi ngựa thời điểm, trước mắt mới có thể hiện hiện những này tiểu tự, không nghĩ tới hôm nay thậm chí ngay cả đi chu công chi lễ đều sẽ xuất hiện. Vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện? Nó phát động điều kiện là cái gì? Trong lúc nhất thời, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Phu quân nếu là mệt mỏi, thiết thân. A. Tôn Tuệ nương cho là hắn luyện tập thương pháp luyện mệt mỏi, thế là liền muốn để hắn nghỉ ngơi một hồi, không ngờ rằng, Sở Nam tiếp tục bắt đầu luyện tập thương pháp, bất ngờ không đề phòng, dọa nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Độ thuần thục 1. Độ thuần thục 1. Theo từng chuỗi tiểu tự ở trước mắt thổi qua, Sở Nam rõ ràng cảm giác được, khí lực tiêu hao so trước đó ít một chút, nói cách khác, theo độ thuần thục không ngừng gia tăng, hắn chỗ tốn hao khí lực cũng biết càng ngày càng thiếu. Nếu là độ thuần thục có thể giống tiến thuật, cưỡi ngựa, đao pháp, quyền pháp đồng dạng, đạt đến đại viên mãn cảnh giới, không biết sẽ là tình huống như thế nào. Nếu như đi chu công chi lễ thì chỗ tốn lực khí sẽ giảm ít, cái kia cùng người lúc chiến đấu, không biết có thể hay không cũng biết mất chút khí lực. Trong lúc nhất thời, Sở Nam đầy trong đầu đều là dấu hỏi. Tỷ tỷ, ngươi đây là? Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Uyển Nhu cho hai người đưa thức ăn thì đã nhìn thấy thân thể đấy đã tồn về đường, vậy mà viện tưởng từ giữa phòng đi ra, cái này cũng coi như xong, nàng chẳng những bị tưởng, còn có người, đi đường cũng rất chậm. Nàng tối hôm qua đến qua, lúc đầu muốn nhìn một chút tỷ tỷ mình Lâm Uyển Nhu cứu về rồi không có, nhưng lại nghe được hai người ở bên trong đang giết thiên hôn địa ám, nàng không có coi ý tốt quấy rầy, liền đi hỏi Tiểu Quang, biết được Vương Viên ngoại đã bị diệt môn, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Hôm nay trời chưa sáng nàng liền rời giường, đặc biệt cho phu quân hầm một con gà mái, một là cảm tạ hắn cứu tỷ tỷ, hai là cho hắn bồi bổ thân thể, dù sao tối hôm qua tinh lực hao tổn quá nhiều, thân thể sắp bị Tuệ Nương cho móc giống. Không ngờ rằng, mới xem xét, móc sạch có vẻ như không phải bản thân phu quân, mà là khuya ngày hôm trước còn như lang như hổ Tuệ Nương. Uyển Nhu, tỷ tỷ ngươi có thể có ý chung nhân. Tôn Tuệ Nương không có nhận nàng câu chuyện, mà là hữu khí vô lực hỏi tới tỷ tỷ mình Lâm Uyển Thanh tình huống. Hẳn không có, tỷ tỷ nàng tâm cao khí ngạo, đồng dạng nam nhân nàng căn bản là trướng mắt. Ban đầu vẫn là tỷ tỷ trướng mắt phu quân, ta mới có hạnh gả tới. Lâm Uyển Nhu suy nghĩ một chút, lắc đầu. Vậy ngươi hôm nay có thể trở về hay không một chuyến, đem ngươi tỷ tỷ cho nhận lấy. Ân, ta đang muốn cùng phu quân nói chuyện này đâu. Nghe nàng nói, Lâm Uyển Nhu trong lòng vui vẻ, nhanh nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ ở nhà sớm muộn cũng sẽ bị mẹ kế từ thị cho bán đi, nàng đã sớm muốn đem tỷ tỷ cho nhận lấy, chỉ là nàng chưa kịp cùng phu quân nói, hôm qua một sự kiện liền để nàng phải khó. Hôm qua phu quân mang cái kia dáng người nở nàng mỹ nhân khi trở về, Tuệ Nương rõ ràng có chút không cao hứng, có vẻ như rất không muốn phu quân tài giá cái khác nữ nhân, thậm chí còn căn dặn nàng xem trọng bản thân nam nhân, không thể để cho hắn cưới cái này đến cái khác, đến lúc đó lạnh nhạt các nàng tỷ muội. Nếu là mình đem tỷ tỷ cũng nhận lấy, nàng lo lắng Tuệ Nương ghen tị với ăn dấm, bởi vậy nàng một mực không có tốt hướng Sở Nam mở miệng. Lúc này nghe nàng để cho mình tiếp tỷ tỷ tới ở, trong nội tâm nàng tất nhiên là hoan hỉ không thôi. Việc này chờ một lúc tỷ tỷ giúp ngươi cùng đương gia nói. À, đúng, đương gia chẳng những tuấn tú lịch sự, còn oai hùng bất phàm, tỷ tỷ ngươi không phải còn không có ý chung nhân sao? Nếu không, liền để nàng gả cho đương gia như thế nào? Các ngươi tỷ muội cùng hầu hạ một chồng. Còn có hôm qua mang về nữ nhân kia, nếu là đương gia ưa thích, cũng làm cho nàng gả vào Sở gia à. Về sau chúng ta muốn tại thôn chính gia nơi này, đây ba vào sân, gian phòng mấy chục ở giữa, liền chúng ta hai tỷ muội người, cũng quá vắng lạnh, vẫn là nhiều người náo nhiệt tốt. Mới vừa còn có khí bất lực Tôn Tuệ Nương, lúc này ánh mắt lóe sáng, cười mỉm làm lên Lâm Uyển Nhu tư tưởng làm việc. Ngươi không biết ăn dấm. Nhìn nàng dường như đổi một người, Lâm Uyển Nhu chớp long lanh nước mắt to, một mặt nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, khi nàng nhìn đến Tuệ Nương vịn tường đi đường tư thế thì đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tràn ngập nghi hoặc trên mặt, cũng lộ ra một tia trêu tức ý cười. Ta cứ nói đi, phu quân ngươi chống đỡ không được, thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Khuya ngày hôm trước khẳng định là phu quân đau lòng ngươi, hạ thủ lưu tình, này mới khiến ngươi ăn một chút ngon ngọt, tối hôm qua như thế nào? Ngươi biết phu quân lợi hại a? Lâm Uyển Nhu tiến lên đỡ lấy nàng, cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Ai, cái này là người, đơn giản đó là gia súc a. Tôn Tuệ Nương bất lực thở dài. Nàng tối hôm qua đau khổ cầu xin tha thứ hai lần, cái kia gia súc mới bằng lòng buông tha nàng. Nếu không, đoán chừng có thể dạy vò đến hướng đông. Thật không biết hắn là lấy ở đâu nhiều như vậy khí lực. Hắn đơn giản so như khí lực còn đại. Không, như đều không có hắn khí lực lớn. nàng hiện tại rốt cuộc rõ ràng cảm nhận được Lâm Uyển Nhu thống khổ, nàng hiện tại cũng cùng ban đầu Lâm Uyển Nhu đồng dạng, hy vọng nhanh lại cho hắn cưới phòng tiểu thiếp. Lại tiếp tục như thế, cho dù nàng thể trạng cường kiện, cũng chịu đựng không được. Bất quá, tối hôm qua hắn cũng mệt mỏi không nhẹ, không tới mặt trời lên cao, đoán chừng không rời giường. Người trước nhịn một chút, ta hôm nay liền trở về lần nhà mẹ, đem ta tỷ cho nhận lấy. Nếu là nàng đồng ý, đêm nay liền để bọn hắn thành hôn. Lâm Uyển Nhu nhanh chân an, sau đó vị nàng tiến đến rửa mặt. Nếu là tỷ tỷ ngươi không chịu gả đâu? Nghĩ đến bản thân nam nhân cái kia khủng bố chiến lực, Tôn Tuệ Nương rửa mặt tay đột nhiên ngừng lại. Nếu như Lâm Uyển Thanh không chịu gả, cái kia nàng đêm nay ha không lại được thị tẩm. Dù sao vừa rồi Lâm Uyển Nhu nói, tỷ tỷ nàng tâm cao khí ngạo, chính là trước kia nàng trướng mắt bản thân nam nhân, Lâm Uyển Nhu mới thay thế gả tới. Đây, ta tỷ cái kia tính tình, nàng nếu là không nguyện ý làm sự tình, cận kề cái chết đều sẽ không tử. Lâm Uyển Nhu cũng phang khó, bất quá rất nhanh, nàng dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp sáng lên nói ra, đúng, hôm qua phu quân không phải mang về cái mỹ nhân sao? Nếu không trước hết để cho nàng trên đỉnh. Tôn Tuệ Nương hơi chút trầm ngâm, nhẹ gật đầu, người đi đem nàng kêu đến, cùng chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm, đúng, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, chớ để nàng cảm thấy tỷ bội chúng ta cay nghiệt. Tốt, người trước rửa mặt, ta đi đem nàng cho mang tới. Ước đúng, đồ ăn không đủ, ta trở về lại bưng chút tới. Hai người ăn nhịp với nhau, Lâm Uyển Nhu càng là toàn lực ủng hộ, nàng chạy chậm đến trở về, lại bưng chút đồ ăn sau đó, lúc này mới đi thiên phòng đem mang theo xiềng chân linh nhan cho mời tới. Chương 51, là mai chương 51, là mai Ninh cô đường, chỗ đã tội, xin mời nhiều hơn đảm đương. Nếu không có Sở Lang có lệnh, cước này xích chân chúng ta đã sớm cho ngươi mở ra. Sở Lang nói chúng ta cũng không thể không nghe, ngươi tạm thời bị khuất mấy ngày. Mời Ninh Nhan ngồi xuống sau đó, Tôn Tuệ Nương lại là gấp thức ăn lại là bồi tội. Ta hiểu hai vị phu nhân có xử, chỉ là xiềng chân, không tính là gì. Nhìn hai người nhiệt tình hiếu khách, Ninh Nhan cũng báo chi lấy thiện ý kỳ thực, mặc dù xiềng chân có chút nặng, nhưng tại không có trói chặt đôi tay tình huống dưới, đối nàng sinh hoạt cũng không có quá lớn ảnh hưởng, mặc kệ là rửa mặt, vẫn là đi tiểu, nàng đều có thể một người giải quyết, thực sự không được, còn có lão mụ tử hỗ trợ. Cái kia 10 cái canh gác nàng lão mụ tử, đối nàng cũng đều rất tốt, trên cơ bản là cầu được cứ thấy. Ngươi tại Diêm La trại nhất định chịu không ít khổ a. Đến, ăn đùi gà bồi bổ. Đúng, không biết Ninh cô nương có thể từng hôn phối. Hàn huyên vài câu sau đó, Tôn Tuệ Nương không kịp chờ đợi tiến nhập chính đề. Chưa từng hôn phối. Ninh Nhan cắn một cái thịt gà, lắc đầu. Cái kia, Ninh cô nương có thể có ý chung nhân? Cũng không có. Vậy ngươi xem nhà ta phu quân thế nào? Biết được nàng đã không có lấy chồng, cũng không có ý chung nhân, Lâm Uyển Nhu trong lòng vui vẻ, thế là nhanh hỏi. Cầm lấy đùi gà đang muốn gặm Ninh Nhan, nghe nàng nói, phút chốc dừng lại. Là hắn để cho các ngươi đến làm ngủ khách. Ninh Nhan ném trong tay đùi gà, giận dữ đứng dậy. Quả nhiên vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích, nàng còn tưởng rằng hai người thiện lương nhiệt tình, không ngờ rằng lại là khác toan tính mưu. Chuyện này Sở Lang cũng không cảm kích. Ta nhìn cô nương cơ khổ một người, không chỗ nương tựa, cho nên vừa muốn đem cô nương lưu lại, cùng chúng ta tỉ bội làm kèm. Cô nương nếu có thể gả cho Sở Lang, cước này xích chân cũng không cần đeo, về sau cũng không cần lại chịu phần này tội. Tôn Tuệ Nương lắc đầu, sau đó kiên nhẫn làm lên nàng tư tưởng làm việc. Ngắp. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, Sở Nam vặn eo bẻ cổ, ngắp từ phòng ngủ đi ra. Các ngươi ăn xong ăn cũng không gọi ta một tiếng, đem trong chậu gà giữ cho ta, vi phu muốn bồi bổ thân thể. Sở Nam nói xong, vội vàng rửa mặt một phen sau đó, cũng ngồi xuống tam đưa bên người. Tối hôm qua một đêm làm 7 lần, thân thể thâm hụt nghiêm trọng, bởi vậy hắn đã sớm đói bụng dán vào lưng. Lúc này nhìn đến ăn ngon, không lo được người ngoài ở tại, nắm lên nửa con gà liền bắt đầu ăn như hổ đói. Đùi gà này ngươi không ăn đúng không? Cái kia cho ta. Nhìn đến Linh Nhan trong chén còn có cái đùi gà, hắn không chút khách khí lấy tới liền gặm. Ngươi. Lúc này Linh Nhan rốt cuộc tin tưởng, cũng không phải là hắn mời hai nữ đến làm thuyết khách, nếu không cũng sẽ không đoạt mình trong chén thịt. Hiện tại tốt, duy nhất một cái món ăn mặn đều bị hắn ăn. Nàng như lại không động bữa, làm không tốt ngay cả xào rau dại, in dấu bánh cũng biết vào hắn miệng bên trong. Ai, một chuyện tốt cứ như vậy thất bại. Nhìn đến Linh Nhan thở phì phì trừng mắt bản thân nam nhân, Tôn Tuệ Nương âm thầm thở dài. Nàng vừa rồi liều mạng lấy lòng, bây giờ bị mình nam nhân như vậy nháo trò, triệt để phí công nhọc sức. Linh cô nương không cần tức giận, ta lúc này đi lại hầm một con gà, a không, lại hầm hai cái, bảo đảm ngươi hôm nay ăn đủ. Lâm Uyển Nhu nhanh đứng dậy, sẽ phải về nhà lại chuẩn bị chút đồ ăn. Như vậy đầy đặn cường tráng dáng người, rất thích hợp bản thân phu quân giày bò, bởi vậy, nói cái gì cũng phải đem vị này Linh cô nương chiêu đãi cao hứng, nói cái gì cũng phải đem đầy cái cọc môi cho bảo vệ đến. Nàng một cái nô lệ, ăn như vậy tốt làm gì? Thích hợp có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi. Nhưng mà, nàng vừa đứng dậy, Sở Nam liền gọi lại nàng. Phu quân, Linh cô nương một người tại bên ngoài, không chỗ nương tựa, chúng ta cũng không cần lại khắc khe nàng. Lâm Uyển Nhu một lòng muốn thúc đẩy chuyện tốt, thế là thay Linh Nhan nói đến lời hữu ích. Chính là, như vậy tốt một cô nương ngươi lỡ lòng nào? Uyển Nhu, đừng nghe hắn, ngươi trở về hầm gà. Tôn Tuệ Nương cùng Lâm Uyển Nhu ý nghĩ đồng dạng, tự nhiên cũng đứng ở Linh Nhan bên này. Nghe hai nữ thay mình nói chuyện, mới vừa còn đối với hai người có chút thành kiến Linh Nhan, tâm lý không khỏi sinh ra một tia ấm áp, nhìn về phía hai người ánh mắt bên trong, cũng nhiều một tia thân thiết cùng ôn nhu. Kỳ quái, nàng cho các ngươi hai cái rót thuốc mê không thành, vậy mà cùi trỏ ra bên ngoài mặt, giúp người ngoài nói chuyện. Sở Nam hoài nghi quét hai người lên mắt, nếu mày nói ra, hai vị tỷ tỷ là thấu tình đạt lý, nào giống một ít bạc tình bạc nghĩa chi đồ, chỉ có thể khi dễ nữ nhân. có hai người chỗ dựa, Linh Nhan nói chuyện cũng ngạnh khí đứng lên, nàng ngồi xuống lần nữa, không chút khách khí từ trong tay hắn đoạt lấy đùi gà, tự lo ăn đứng lên. Cô ra, cô ra. Đa tạ Sở cô ra xuất thủ cứu rút, huyện thanh cô nương mệnh cuối cùng là bảo vệ. Đột nhiên, tối hôm qua lão đầu nhi chạy vào, hắn sau khi đi vào túi đầu liền bái, đang muốn về nhà Lâm Viễn Du, nhanh đưa hắn cho dịu dắt đứng lên, Lâm bá nhanh đứng lên, phu quân hắn không phải ngoại nhân, không cần động một chút lại giật đầu. Có người nói cô ra là cái nghèo túng tư sinh, xem ra truyền ngôn có sai, cô ra là cái đỉnh tiên lập địa đại anh hùng. Nghĩ không ra Huyền Nhu ngươi trời xui đất khiến phía dưới, vậy mà gả đúng người, phu nhân ở ngày có linh, cũng nên nhắm mắt. Lao đầu nói đến, dùng tay áo lao lên nước mắt. Tối hôm qua khi biết Sở Nam diệt Vương Biên ngoại cả nhà sau đó, hắn liền nghĩ qua đến cho Sở Nam đập mấy cái, nhưng bị Lâm Huyền Nhu cản lại, bởi vậy, hôm nay biết được Sở Nam rời khỏi giường, hắn nhanh chạy đến nói lời cảm tạ. Đúng, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết Sở cô ra có thể đáp ứng hay không. Dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lão đầu nhi lời nói xoay chuyển nói ra. Ngươi nói đi, chỉ cần là năng lực ta đi tới, nhất định không biết chối từ. Sở Nam rất thưởng thức loại này trung bộ, bởi vậy cũng muốn giúp hắn một chút. Từ thị là người ác độc, thấy tiền sáng mắt, ta lo lắng Nguyễn Thanh ở nhà, sớm tối còn sẽ bị nàng cho bán đi. Sở cô ra có thể hay không đem Nguyễn Thanh cô nương cũng cho nhận lấy? Còn có, còn có. Đó là Sở cô ra nếu không chê, có thể hay không đem Nguyễn Thanh hải tử này cũng cho cưới vào Sở ra. Lao đầu chi nói quanh co ta, dường như lấy hết dũng khí mới mở miệng. Ta chờ một lúc liền mang Nguyễn Nhu về nhà ngoại một chuyến, đem Nguyễn Thanh cho nhận lấy. Về phần cưới Nguyễn Thanh qua cửa cái này cần nàng đồng ý mới được. Cho mình đưa nữ nhân, loại chuyện tốt này Sở Nam sao lại cự tuyệt? Càng huống hồ, cỗ thân thể này chủ nhân trước, đối với Lâm Uyển Thanh thế nhưng là nhớ mãi không quên, hắn cũng rất muốn nhìn xem, vị này Lâm gia đại nữ nhi, đến cùng có gì mị lực, lại sẽ đem người mê thần hồn điên đảo. Sở cô gia chính là nhân trung long vượng, Uyển Thanh hải tử kia há có không đáp ứng lý lẽ. Chuyện này liền bọc tại tiểu lão nhân trên thân. Nhìn hắn sảng khoái đáp ứng, lão đầu thật cao hứng, hắn vô bộ ngực, hướng hắn đánh lên cam đoan. Nam ca, Nam ca, Phi Vân trại phái người tới đưa phong thư, nói để cho chúng ta chuẩn bị 2000 thạch lương thực. Sau một ngày bọn hắn tới lấy, thiếu một lượng, bọn hắn liền đổ chúng ta phục Long Linh thôn. Đúng lúc này, một cái thôn dân vội vàng từ bên ngoài đi tới. Chương 52, xây dựng tường thành chương 52, xây dựng tường thành Phi Vân trại muốn tới đoạt lương. Không đợi Sở Nam nói chuyện, Thôn Tuệ Nương liền phút chốc đứng lên đến, chỉ là nàng động tác quá mạnh, dường như khẽ động một nơi nào đó, đau nàng nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Điều đó không có khả năng. Nàng tiếp nhận thư nhìn một chút, cuối cùng có chút khó có thể tin lắc đầu. Nàng đại ca đó là Phi Vân trại ngũ đương gia, rất không có khả năng đến phục Long Linh thôn đoạt lương thực. Trên thực tế, Phục Long Linh thôn cũng không phải là Phi Vân trại phạm vi thế lực, mà là Diêm La trại địa bàn, tăng thêm ca nàng lại là Phi Vân trại ngũ đương gia, bởi vậy, mấy năm qua này, Phi Vân trại chưa từng tới bao giờ Phục Long Lĩnh. "Tốt, chuyện này ta tự sẽ giải quyết. Người đi đem Đại Long, Thiếu Quang, cầu thẳng cho ta gọi tới." Nghe nói là Phi Vân trại thổ phỉ, Sở Nam cũng không để ở trong lòng. Tôn Tuệ Nương đại ca ngay tại Phi Vân trại, có chuyện gì khẳng định sẽ sớm thông chi hắn bản thân muội muội. "Vâng, Nam ca." Tên kia thôn dân lĩnh mệnh, quay người ra chạy viện. "Huyền Nhu, Lâm Bá có thể biết chữ?" Đuổi đi thôn dân sau đó, Sở Nam hỏi thăm về bản thân nương tử. Đông Sơn trấn khoảng cách Phục Long Lĩnh thôn hơn mấy chục dặm, lão nhân này cao tuổi rồi, khi biết Lâm Uyển Thanh muốn bị bán đi thì có thể đi bộ hơn mấy chục dặm chạy tới báo tin, có thể thấy được hắn trung tâm. Bởi vậy, hắn định đem lão đầu cho lưu lại, loại này trung bộ sử dụng đến yên tâm. Phụ thân làm tư thuộc thì, Lâm Bá còn từng thay dạy qua khóa đâu, đương nhiên biết chữ. Chỉ là từ thị gả cho phụ thân ta về sau, Lâm gia gia đạo sa sút, Lâm Bá bị chạy ra, hắn không chỗ có thể đi, tìm cái tiên sinh kế toán việc phải làm. Lâm Viễn Nhu đem Lâm Bá tình huống đơn giản cho nói một lần. Ta chỗ này vừa vặn thiếu cái tiên sinh kế toán. Như vậy đi, về sau liền để Lâm Bá quản lý kho bạc, ngươi cùng Tuệ Nương từ đó hỗ trợ hiệp trợ. Nghe nàng nói, Sở Nam trực tiếp đối với Lâm Bá ủy thác trách nhiệm, đem kho bạc quyền quản lý giao cho lão đầu. Hôm qua dò xét Vương Viên ngoại ra sau đó, lại kéo trở về mấy xe vàng bạc tài vật, bây giờ trong viện này cất giữ tiền tài đã tràn đầy hai gian phòng. Lập tức liền muốn xây dựng tường thành, số tiền này tài nếu là không hảo hảo quản lý sử dụng, sợ sẽ lãng phí hết không ít. Mặt khác, đem kho bạc giao cho lão đầu quản lý. Lâm Uyển Nhu cùng Tôn Tuệ Nương liền có thể nhịn chút thời gian làm sự tình khác, dù sao các nàng hai cái không thể mỗi ngày đợi tại thương khố bên trong. Tiểu lão nhân cái này trở về cùng Đông gia nói một tiếng, chậm nhất ngày mai liền đến. Lâm Bá sảng khoái đáp ứng xuống. Bây giờ Lâm Uyển Nhu cũng ở nơi đây, rất nhanh Lâm Uyển Thành cũng biết nhận lấy, vậy hắn về sau còn canh giữ ở Đông Sơn trấn cũng không có cái gì ý nghĩa. Ngươi không cần lại chạy bên trên một chuyến, ngươi nói cho ta biết nhà ai cửa hàng là được, ta để cho người ta đi cho Đông gia nói một tiếng. Sở Nam nhìn một chút hắn thể cốt, không để cho hắn trở về, đến lúc này một lần hơn 100 dặm đường. Cho dù là người trẻ tuổi, thân thể cũng không chịu được nổi. Vì sao nhớ lò gạch nhà xưởng? Lao đầu báo ra Đông gia hiệu bốn tên. Lò gạch nhà xưởng. Nơi đó là không phải nung gạch xanh địa phương. Nghe hắn nói, Sở Nam lập tức đến hào hứng. Hắn lập tức sẽ xây dựng tường thành, hắn đang lo đi chỗ nào bán gạch xanh cùng vật liệu đã đâu. Vì sao nhớ nhà xưởng, gạch ngói toàn bộ đều nung. Quá tốt rồi, ta chuẩn bị tại thôn bốn phía xây dựng tường thành, cần đại lượng gạch xanh cùng vật liệu đá, đây mua sắm việc phải làm, liền giao cho ngươi. Sở Nam vốn là muốn đem mua sắm sự tình giao cho Đại Long, đã có cái hiểu công việc, hắn dứt khoát đem việc phải làm giao cho Lao Đầu Nhi. Cái này, Lâm Ba nhíu mày, dường như phản khó, cô ra có chỗ không biết, đây lò gạch nhà xưởng cùng mỏ đá đồng dạng, đều thuộc về quốc doanh nhà xưởng, trước tiên là chuyên cung cấp quan phủ xây dựng tường thành, cung điện, phủ nha sử dụng, về sau quan phủ không còn xây dựng tường thành cùng phủ nha, liền đem những này nhà xưởng bán cho dân gian hiệu bơn, bây giờ binh hoang mã loạn, bán gạch ngói xây dựng trạch viện người rất ít, thăng thêm Đông gia đang chuẩn bị muốn về Giang Nam quê quán, cho nên nhà xưởng 10 ngày trước đã đình công, căn bản là không có bao nhiêu gạch xanh có thể bán. Các người Đông gia trở về Giang Nam quê quán nói, đây nhà xưởng cũng mang không đi. Hắn có thể kiểm tra lo bán ra. Sở Nam nhiều hứng thú hỏi, chúng ta Đông gia ngược lại là nghĩ tới, nhưng bây giờ tu trạch viện người rất ít, nghe nói Thát Tử cũng mau đánh đến đây, nhà xưởng căn bản liền không có người bán. Các người Đông gia dự định bao nhiêu tiền bán ra? Lo gạch nhà xưởng tăng thêm mỏ đá, vốn là muốn bán 5000 lượng, về sau 1000 lượng đều không người bán, hiện tại tôi đi. Đoán chừng đưa tiền liền bán, bởi vì chúng ta Đông gia tới lúc gấp rút lấy trở về. Một hồi ngươi dẫn ta đi thấy các người Đông gia, đây lò gạch nhà xưởng, mỏ đá ta mua. Biết được còn có loại chuyện tốt này, Sở Nam mừng rỡ trong lòng. Đem nhà xưởng tiện nghi mua lại, mình nung gạch xanh, tốn hao chi phí sẽ thấp hơn. Nam ca, Nam ca. Đang khi nói chuyện, Đại Long, Tiểu Quang, Cầu Thẳng ba người đi đến. Ta cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Lâm Bá, trước kia là lò gạch nhà xưởng tiên sinh kế toán, về sau trong thôn kho bạc cùng hậu cần, toàn bộ giao cho hắn đến phụ trách. Sở Nam đem Lâm Bá giới thiệu cho ba người, cũng đặc biệt nhấn mạnh Lâm Bá phụ trách hạng mục công việc. Hắn hiện tại rất cần giống lao đầu nhi loại này đã biết chữ, lại hiểu chứng mục, còn trung thành tuyệt đối nhân tài. Hậu cần là ý gì? Ba người gãi đầu, toàn bộ đều một mặt mở miệng. Triều đình hộ bộ thượng thư biết không? Thì tương đương với hộ bộ thượng thư sống luồng phí nhi. Mặc kệ là tiền lương, vẫn là ngựa trang bị, toàn bộ về hắn quản. Sở Nam đơn giản giải thích một chút, sau đó cho ba người phân phối lên nhiệm vụ. Cầu Thạng, ngươi mang cho 20 mấy người đi với ta gạch hầm nhà xưởng. Tiểu Quang đi lân cận mấy cái thôn chiêu mộ làm công nhật, hôm nay liền khởi công. Đại Long đi tìm xe ngựa, chuẩn bị đi kéo gạch xanh cùng vật liệu đá. Là. Ba người lĩnh mệnh, riêng phần mình bận rộn đi. Mà nguyên bản chuẩn bị mang Lâm Uyển Nhu về nhà ngoại Sở Nam, Lâm thời cải biến hành trình, dự định đi trước lò gạch nhà xưởng một chuyến, còn tốt lò gạch nhà xưởng cách Lâm gia chỗ thôn cũng không xa. Lao ra, chúng ta cứ đi như thế, cũng quá đáng tiếc. Nếu là ở Giang Nam, hai cái này nhà xưởng chí ít có thể bán hơn vạn lượng bạc. Vì sao nhớ lò gạch nhà xưởng? Trưởng quỹ có chút tiếc hận nói ra. Ai, đây Thát Tử lúc nào cũng có thể đánh tới, nếu ngươi không đi, coi như không còn kịp rồi. Hà Trương quý thở dài, sau đó hướng hắn khoát tay áo, đi đem tiền công cho đứa ở nhóm kết toán một cái, thu dọn đồ đạc, chúng ta ngày mai liền lên đường. Đâu ra? Đúng lúc này, tiên sinh kế toán Lâm Bá đi đến, tại hắn sau lưng, còn đi theo hai người. Bọn hắn là? Nhìn là hai cái người xa lạ, trong đó một cái trên thân còn đeo cung tiễn, trên lưng còn vác lấy đao, Hà Trường Quý tâm lập tức treo đến cổ họng nhi. Hiện tại đi ra ngoài mang theo chế thức binh khí, không phải quan quân đó là thổ phỉ. Vị này là Sở công tử, hắn nghe nói Đông gia ngài muốn về Giang Nam, vừa muốn đem lò gạch nhà xưởng, còn có mỏ đá cho mua lại. Lâm Bá hướng hắn giới thiệu Sở Nam. Hồng Thuận, nhanh đi pha trà, ngâm cái kia bình tốt nhất trà. Nghe nói là đến mua lò gạch cùng mỏ đá, Hà Trường Quý mừng rỡ trong lòng, hắn nhanh phân phó trưởng quỹ tiến đến pha trà. Chương 53, về nhà ngoại chương 53, về nhà ngoại đừng nhìn đây nhà xưởng Lý Trường Công không ít, nhưng kỳ thật mỗi tháng tốn hao không được bao nhiêu tiền công. Đốt hầm lò sư phó mỗi ngày ngũ văn tiền là được, còn không cần phải để ý đến cơm, nếu là nuôi cơm, mỗi ngày một văn tiền công liền là đủ. Về phần cái khác đứa ở, quản cái ăn ở liền có rất nhiều người đến làm việc. Đây toàn bộ Thanh Hà huyện, liền đây một nhà lò gạch nhà xưởng, thậm chí toàn bộ Quảng Minh phủ cũng chỉ có đây một nhà, cho nên có người đến mua gạch nói, giá cả ngươi tùy tiện mở, bọn hắn khẳng định không trả giá, dù sao hiện tại cái này thế đạo, có thể xây dựng trạch viện cũng không quan tâm chút tiền lẻ này. Vì nhà xưởng có thể bán cái giá tốt, Hà Trường Quý cùng Sở Nam Hàn Viên sau một lát, thổi lên thị trường giá thị trường, đem một cái đóng cửa nhà xưởng, gắng gượng nói thành kiếm tiền mua bán lớn. Ngươi liền nói thấp nhất bao nhiêu tiền có thể bán a? Sở Nam uống ngụm nước trà, cười đánh gậy hắn. Kỳ thực loại này lò gạch nhà xưởng như không có quan phủ sinh ý, căn bản là không kiếm được tiền gì. Bởi vì phổ thông bách tính xây dựng phòng ốc, hoặc là đắp đất, hoặc là mình nung gạch xanh, chỉ có những cái kia gia đình giàu có mới có thể đến lò gạch bán gạch xanh. Nếu không có hắn muốn xây dựng tường thành, cần đại lượng gạch xanh cùng vật liệu đá, hắn cũng sẽ không đến mua lò gạch. Nếu là ở trước kia, hai cái này nhà xưởng chỉ ít một vạn lượng, nhưng Hà Mộ trong nhà có việc, cần trở về Giang Nam quê quán, cho nên liền tiện nghi bán ra 1000 lượng. Tốt, 1000 lượng liền 1000 lượng. Bất quá, nhà xưởng bên trong xe ngựa cùng cái khác công cụ muốn toàn bộ lưu lại. Sở Nam không cùng hắn có kẻ mặc cả, mà là rất sảng khoái liền đồng ý. Vừa rồi hắn tại lò gạch bốn phía nhìn một chút, vẹn vẹn cái kia 50 mấy cỗ xe ngựa liền đáng giá không ít tiền, đáng tiếc có xe không có ngựa. Bất quá, hắn diệt Diêm La trại sau đó, tới tay hơn 300 thất ngựa tốt, hắn có là kéo xe ngựa. Sở công tử thật sự là người sảng khoái, như vậy đi, trước khi đi ta giới thiệu cho ngươi một cái 144 lời hảo sinh ý. Có thể hay không kiếm được nhiều tiền, coi như nhìn Sở công tử bản sự. Hà Trương quý đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trong lòng cũng hỉ. Hắn nguyên bản đều làm xong trả giá chuẩn bị, không ngờ rằng, người trẻ tuổi này càng như thế sảng khoái. Về phần những cái kia xe ngựa, hắn mang lại mang không đi, bán lại không tốt bán, lưu lại cũng không quan trọng. Là vì sao sinh ý? Sở Nam hấp một miệng trà, nhiều hứng thú hỏi. Thịt ngựa sinh ý. Hà Trương quý dùng ngón tay cái đi về phía tây bên cạnh chỉ, trong mắt tinh quang lấp lóe, đây đại huyện còn có Thát Tử bên kia, hàng năm đều sẽ đào thải số lớn chiến mã, có chút chiến mã phiêu đầy mập mạp, chỉ là bởi vì móng ngựa mài mòn, liền được xem như thịt ngựa cho bán mất, ngươi chỉ cần một chút lăng la tơ lụa, hoặc là rượu ngon, liền có thể đổi về rất nhiều chiến mã, đồ tể bán thịt, mỗi con ngựa chí ít có thể kiếm lời 3 lượng bạc. Chờ một chút, người Hồ chẳng lẽ không có ngựa móng ngựa? Hắn đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng thời điểm, Sở Nam kinh ngạc đánh gây hắn. Chiến mã móng ngựa mài mòn, đinh lên ngựa móng ngựa là được rồi, đồ tể ăn thịt cũng quá đáng tiếc. Sát móng ngựa. Hà Trương Quý nháy mắt, một mặt mở mịt, lại nhìn sau lưng cầu thẳng, hắn có vẻ như cũng không biết, cũng là một mặt vẻ tò mò. A, không có gì, ta bất quá là thuận miệng nói, không cần để ý. Đúng, thịt này mã hà chỗ có thể mua được. Nhìn mấy người biểu lộ, Sở Nam kết luận, cái thế giới này hẳn là còn không có sắt móng ngựa, hắn nhanh dừng lại, không tiếp tục cái đề tài này. Đây chính là kiếm nhiều tiền mua bán, biết người càng ít càng tốt. Đây là cùng Hồ Thương liên hệ tín vật, ngươi cầm nó, mặc kệ muốn đi Tây vực, vẫn là phía Bắc Thát Tử cảnh nội, chẳng những không ai làm khó dễ ngươi, người Hồ cũng nguyện ý cùng ngươi buôn bán. Bất quá, nếu là chỉ mua thịt ngựa, ngươi chỉ cần cầm lệnh tiễn đi Thanh Hà huyện, hoặc là Quảng Minh phủ cái khác thành trì, đi tìm người Hồ mở hiệu buôn là được. Hà Trương Quý nói đến, xuất ra một chi dài bằng bàn tay lệnh tiễn, phía trên khắc lấy hồ văn, cũng không phải là Trung Nguyên văn tự. Vậy ta liền đa tạ Hà lão bản. Về sau ta nếu có cơ hội đi Giang Nam, chắc chắn đến nhà bái tạ. Sở Nam tiếp nhận lệnh tiễn, nhanh chắc tay. Nếu là có thể từ Hồ Thương nơi đó mua được số lớn thịt ngựa, vậy hắn liền có thể kiếm một món hời, bởi vì những cái kia thịt ngựa chỉ cần đinh bên trên bàn chân, liền có thể trở thành bình thường chiến mã. Thịt ngựa giá cả rất thấp, nhưng chiến mã giá cả lại cũng không tiện nghi, một thất ngựa tốt có thể bán 300-400 lượng bạc, kém cỏi nhất cũng có thể bán hơn mấy chục lượng, đây thật đúng là một bốn lời tốt mua bán. Dễ nói. Hồng Thuận, đi đem lò gạch cùng mỏ đá trứng khế cho lấy tới. Hà Trương Quý quát tay áo, sau đó phân phó hầu hạ ở một bên trưởng quỹ. Cầu thạo, cơ bản. Tiếp đó, song phương bạc hàng thanh toán xong, Hà Trường Quý mang theo Hồng Trường Quý vô cùng cao hứng trở về Giang Nam, mà Sở Nam tức là mang theo Lâm Bá, cậu thẳng hai người bắt đầu tiếp nhận lò gạch cùng mỏ đá. Cậu thẳng, ngươi mang theo 20 mấy người lưu tại nơi này, hiệp trợ Lâm Bá tiếp nhận mỏ đá, tường thành vật liệu chuẩn bị sung túc sau ngươi lại trở về thôn. Lâm Bá, đem đứa ở toàn bộ triệu tập lên đến, tăng thêm tốc độ nung gạch xanh, tiền công nha, toàn bộ gấp bội. Mặt khác, ngươi giúp ta chiêu mộ một chút đốt hầm lò sư phó, càng nhiều càng tốt, ta dự định tại Phục Long Lĩnh thôn xây tòa nung vôi nhà xưởng. Sở Nam cho hai người phân công nhiệm vụ, đồng thời cũng đem nung vôi kế hoạch cùng phương pháp nói cho Lâm Bá. Xử lý xong lò gạch sự tình sau đó, hắn mang theo Lâm Uyển Nhu trở về nhà mẹ. Thả ta ra ngoài. Lâm gia trong trạch viện, thỉnh thoảng truyền ra một trận tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ, viện bên ngoài, đứng đầy xem náo nhiệt thôn dân. Đây tử thị thật là nhẫn tâm, lại đem Uyển Thanh gả cho Vương Viên Ngoại, đây không phải để nàng đi chịu chết sao? Chính là, Vương Viên Ngoại sớm đã không thể nhân sự, ưa thích cha tấn sinh đẹp tiểu cô nương tới lấy vui. Ai, đây Lâm lão phu tử cũng là bất lực. Trơ mắt nhìn đến bản thân bà nương đem thân sinh khuê nữ cho đẩy vào hố lửa, cũng không dám chi một tiếng. Cái gì bất lực, theo ta thấy, đây Lâm lao đầu cũng không phải vật gì tốt, năm đó hành hạ chết vợ cả, hiện tại nghèo rất mùng tơi lại bắt đầu bán nữ nhi. Mau nhìn, đây không phải là Uyển Nhu sao? Nàng tại sao trở lại? Cùng với nàng cùng một chỗ, tựa như là nhà nàng nam nhân. Ta nghe nói Uyển Nhu qua cũng không được khá lắm, nàng gả cho cái kia nghèo túng thư sinh sau đó, nghe nói mỗi ngày bị đánh. Cái này trẻ tuổi hậu sinh nhìn đến tuấn tú lịch sự, nghĩ không ra lại là cái chỉ có thể đánh nữ nhân đồ bỏ đi. Sở Nam mang theo Lâm Uyển Nhu trở về nhà mẹ thời điểm, liền thấy rừng cổng lớn miệng bu đầy người, hai người mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn chúng thôn dân ánh mắt, trong lúc nhất thời, thôn dân đối với hắn là chỉ điểm điểm. Mặc dù không nghe thấy những thôn dân kia nói cái gì, nhưng nhìn đám người cái kia xem thường ánh mắt, hẳn không phải là cái gì tốt nói. Sở Nam không có phản ứng các nàng, mà là mang theo Lâm Uyển Nhu trực tiếp bước vào rừng trạch đại môn. Đây Vương Viên Ngoại làm sao còn chưa tới đón dâu? Lại không đến tiếp, cái này bồi thường tiền hàng sẽ phải trở thành một cỗ thi thể. Lâm gia trong trạch viện, Từ Thị mong mỏi cùng trông mong, thỉnh thoảng đi ngoài cửa nhìn quanh. Bất quá, khi nàng nhìn đến Sở Nam, Lâm Uyển Nhu hai người tay không vào cửa thì lập tức nệ mặt ra. Chương 54, giết người ngươi cái này bồi thường tiền hàng, trở về làm gì? Đang tại đi ngoài cửa nhìn quanh, chờ lấy Vương Viên Ngoại đến đón thân Từ Thị, nhìn đến hai người tay không tiền đến, lập tức nệ mặt ra. Ta, dường như trước kia bị đánh mắng sợ, nhìn thấy Từ Thị Lâm Uyển Nhu cũng có chút e ngại, nàng vô ý thức đi Sở Nam bên người nhích lại gần, nắm chặt hắn cánh tay. Uyển Thanh người đâu? Đem nàng thả ra, ta muốn dẫn nàng đi. Sở Nam vỗ vỗ Lâm Uyển Nhu tay, sau đó cũng lời cùng Từ Thị nói nhảm, trực tiệt khi muốn lên người. Ngươi muốn mang nàng đi? Nàng hiện tại đã gả cho trấn bên trên Vương lão gia, chờ một lúc Tiệu Hoa sẽ đến đón thân. Ngươi dám mang đi cái thử một chút? Nhìn Vương Biên Ngoại không lột ngươi ra. Nghe hắn nói, Từ Thị kém chút bị tức cười, một cái nghèo túng thư sinh, cơm đều ăn không đủ no, khẩu khí cũng không nhỏ. Cái kia lao biến thái không trở lại. Uyển Thanh bị ngươi nhốt ở chỗ nào? Nhanh thả ra. Sở Nam đối nàng tranh chua bộ dáng rất là phản cảm, hắn lười nhác nói nhảm, chỉ muốn tìm tới Lâm Uyển Thanh liền đi. No. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, hậu viện đột nhiên truyền đến một trận mơ hồ không rõ tiếng ố ố ta tỉ tại kho củi, đi theo ta. Nghe được âm thanh, Lâm Uyển Nhu lôi kéo Sở Nam cánh tay liền hướng hậu viện đi, nhưng mà, vừa tới hậu viện, liền bị một cái to con cho ngăn lại. Người tại sao trở lại? Có phải hay không lại muốn về nhà ngoại đến mượn lương? Ta cho ngươi biết, trong nhà có thể không dư thừa lương thực cho ngươi cái này bồi thường tiền hàng. To con trừng mắt Lâm Uyển Nhu, bình tĩnh khuôn mặt nói ra. Ca, ta không phải trở về mượn lương, ta là tới tìm ta tỉ. Lâm Uyển Nhu dường như rất sợ hãi to con, nàng vô ý thức lui về sau một bước. 3 tháng trước, trong nhà đói, nàng về nhà ngoại muốn mượn điểm lương thực, kết quả lại bị mình vị này cùng cha khác mẹ đại ca đánh ra ngoài, cái kia ngày nàng lại đói vừa mệt, kém chút té xỉu tại về nhà trên đường. Lúc này nhớ tới trước kia chuyện cũ, nàng còn lòng còn sợ hãi. Các ngươi tin tức thật đúng là linh thông, nghe nói Huyền Thanh hôm nay xuất giá, liền đến ăn nhờ ở đậu. Muốn ăn tiệc rượu cũng được, chờ một lúc cho ta thành thật một chút, Vương Viên ngoại đến nhiều lời điểm may mắn nói, nếu không, không mang theo các ngươi đi trấn bên trên ăn tiệc. Từ thị cho là các nàng là đến ăn uống miễn phí, thế là mặt âm trầm cảnh cáo nói. Nàng hôm nay sở dĩ sáng sớm liền tự mình đứng tại cổng đợi nên, chính là vì muốn lấy Vương Viên ngoại vui vẻ, người ông chủ kia chủ lúc cao hứng, nói không chừng liền sẽ thưởng nàng cái mấy lượng bạc. Không ngờ rằng, đón dâu Vương Viên ngoại không đợi đến, lại chờ được hai cái sao tai họa, đây để nàng cảm thấy xối quậy. Chúng ta cũng không hiếm có đi ăn những cái kia ăn cơm thừa rượu cạn. Ta hôm nay tới là muốn đem Huyền Thanh cho mang đi, cùng ngày. Sở Nam nói xong lời cuối cùng, nhìn về phía trước mắt to con, không kiên nhẫn phát nổ nói tụng. Lúc này to con sau lưng kho tủi bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng ô ô tiếng vang, rất hiển nhiên, Lâm Huyền Thanh liền tại bên trong. Cái gì? Ngươi muốn mang đi em gái ta? Ngươi mẹ nó không muốn sống, dám phá hỏng Vương lão gia chuyện tốt. Nghe hắn nói, to con kinh ngạc trừng lớn một đôi mắt trâu, sau đó vung lên bàn tay, hướng đến Sở Nam mặt hô tới. Phúc. Nhưng mà, không đợi hắn bàn tay rút đến phụ cận, Sở Nam liền hung hăng đá ra một cước, trong chốc lát, theo một tiếng hét thảm, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Phúc ảnh. To mọng thân thể vừa bận đâm vào đằng sau kho tủi cái kia giản dị cửa gỗ bên trên, đem phá cửa đụng phá thành mảnh nhỏ, mà tại kho tủi bên trong, một cái thanh tú nữ tử bị trói tại trên cây cột, miệng bên trong đút lấy một đoàn vải rách, đang liều mạng giãy giụa. Tỷ. Nhìn đến bị trói người, Lâm Uyển Nhu bước nhanh chạy tới, sau đó nhanh cho Lâm Uyển Thành tùng lên trói. Người dám thả nàng? Ai u ta yêu a. Nằm trên mặt đất to con muốn ngăn cản, nhưng còn không có đứng lên đến, liền lại một mặt thống khoái ngã trên mặt đất. Vướng bận. Sở Nam đi vào kho tủi, lại một cước đem to con đá ra ngoài, lực đạo chi lớn, không chết cũng phải tàn phế. Hắn sở dĩ ra tay gắt là vì cho Lâm Uyển Nhu, Lâm Uyển Thanh 2 tỷ mỗi báo thủ. Trước kia, hắn từng nghe Lâm Uyển Nhu nói qua, đây Lâm Hổ là nàng cùng cha khác mẹ ca ca, là cha nàng cùng Từ Thị tại bên ngoài sinh hài tử, các nàng mẫu thân chết bệnh về sau, Từ Thị gả vào Lâm gia, từ nay về sau, Lâm Hổ liền lấy đại ca tự cho mình là, động một chút lại đối các nàng tỷ mỗi quyền cước tăng theo cấp số cộng. Từ khi Lâm Hổ tiến vào Lâm gia sau đó, các nàng tỷ mỗi hai người không có thiếu chịu hắn khi dễ. Nửa năm trước Từ Thị sở dĩ bán cái khuê nữ, nhưng thật ra là vì cho nàng nhi tử cưới vợ. Vừa rồi đây Lâm Hổ đó là từ kho tủi phương hướng đi ra, Lâm Uyển Thanh bị trói tại kho tủi, 89/10 cũng là hàng ngày làm. Tiểu Hổ, Tiểu Hổ. Nhìn đến mình nhi tử lại bị đánh một cước, Từ Thị đau lòng chạy tới, nàng ôm lấy Lâm Hổ đầu lắc lắc, nhìn người đã ngất đi, lập tức la lên đứng lên, ta thích nhi à, giết người, người tới đây mau, có người giết người. Nàng đây một kêu gọi, viện bên ngoài xem náo nhiệt thôn dân, nhao nhao tràn vào. Buổi sáng hôm nay Từ Thị lấy muốn nghênh đón Vương lão gia làm lý do, không có để người trong thôn vào các nàng cửa nhà, bởi vậy người trong thôn chỉ có thể đứng tại bên ngoài viện. Lúc này nghe được Từ Thị la lên người đến, các nàng vừa vặn giành chính luôn thuận tiến đến xem náo nhiệt. Giết người, cái kia hai cái cậu nam nữ giết nhi tử ta, mau giúp ta bắt bọn hắn lại, đừng để bọn hắn chạy. Nhìn đến bản thôn người vào, Từ Thị nhanh chỉ vào Sở Nam cùng Lâm Uyển Nhu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nhưng mà nàng sau khi nói xong, không ai xuất thủ, tương phản, nhìn đến Sở Nam, Lâm Uyển Nhu vị Lâm Uyển Thanh đi ra, đám người còn tránh ra một con đường. Các ngươi, các ngươi. Nhìn đám người thấy chết không cứu, Từ Thị rất muốn chửi gầm lên, nhưng nghĩ tới còn có cậu ở bọn hắn. Thế là nhanh đưa đằng sau muốn mắng chửi người nói cho gắng gượng nuốt trở vào. Chỉ cần giúp ta bắt bọn hắn lại, đem bọn hắn đưa đi về nhà, ta cho các ngươi 5 lượng bạc. Nhìn dùng miệng nói không dùng được, Từ Thị đành phải treo giải thưởng 5 lượng bạc, số tiền này đối với phổ thông bách tính đến nói, thế nhưng là một bút không nhỏ số lượng. Người đem tiền nhìn so mệnh đều còn trọng yếu hơn, ngươi biết bỏ được ra đây 5 lượng bạc. Trừ phi ngươi trước tiên đem 5 lượng bạc lấy ra, nếu không, chúng ta cũng không dám giúp chuyện này. Trong đám người đứng ra hai cái phụ nữ, các nàng bán tín bán nghi nói ra. Huyền Thanh đã gả cho trấn bên trên Vương Viên ngoại, hiện tại đôi cậu nam nữ này muốn đem Huyền Thanh cho mang đi, chờ một lúc Vương lão gia đến tiếp không đến tân nương tử, ta liền nói là các ngươi giúp hắn hai đem người cho thả đi. Đến lúc đó, các ngươi đoán Vương lão gia có thể hay không giận chó đánh mèo đến các ngươi trên đầu. Đừng quên, Vương lão gia gia đại công tử, thế nhưng là phi vân trại nhị đưa ra. Các ngươi hỏng hắn chuyện tốt, không diệt các ngươi cả nhà mới là lạ. Nhìn ăn không hứa hẹn không dùng được, Từ Thị dứt khoát trở mặt rồi, nàng trừng mắt, uy hiếp mọi người tại đây. Phi vân trại nhị đương gia là Vương Viên ngoại nhi tử. Nghe nàng nói, Sở Nam trong lòng không khỏi khẽ động, khó trách tối hôm qua cái tiên lão biến thái nói Diêm Thiết chủ ý không có khả năng phái người giết hắn, nguyên lai hắn nhi tử cũng là tướng cướp. Chỉ là, Phi Vân trại nhị đương gia có vẻ như còn không biết cha mình đã chết, nếu không, hiện tại đoán chừng khắp thế giới đang tìm kiếm hắn cái này cựu nhân giết cha. Chương 55, đây chính là trên trăm lượng bạc ca chương 55, đây chính là trên trăm lượng bạc ca đây. Lâm gia hậu viện, đám kia xem náo nhiệt thôn dân, bị Từ Thị như vậy giật mình, toàn bộ đều hoảng, mọi người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, toàn bộ đều thấp thỏm lo âu không biết nên như thế nào mới tốt. Nếu là không giúp đỡ, đến lúc đó Vương gia phụ tử giận chó đánh mèo đến các nàng thủ lĩnh bên trên, cái kia người cả nhà tính mạng có liền có thể khó giữ được. Nhưng nếu là ra tay giúp đỡ, các nàng lại không có cam lòng, mặt khác, đây Huyền Nhu gia nam nhân có thể giết thân thể cường tráng Lâm Hổ, khẳng định là có chút năng lực, các nàng phần lớn là phụ nữ, thật muốn động thủ, có thể hay không đem người lưu lại còn có nói. Thú Vân, không xong. Mọi người ở đây do dự không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, chỉ thấy một cái người xuyên cũ nát nho sam láo giả, đội đội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, hắn dường như chạy quá mau, vậy mà chạy mất một cái giày.
Cha!
Nhìn người tới, Lâm Viễn Nhu vô ý thức kêu một tiếng, nhưng mà, nho sam láo giả dường như không nghe thấy, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, trực tiếp chạy hướng về phía Từ Thị.
Lão giả, ngươi đây là bị chó dựa không thành.
Đội cái gì hoảng?
Nhìn hắn thất kinh, bộ dáng mười phần chật vật, đang ổ nổi giận trong bụng Từ Thị, há miệng liền mắng đứng lên.
Vương Viên ngoại gia bị người diệt môn, một người sống đều không có.
Lâm phụ thở thở không ra hơi, phí hết đại kình mới nói xong hai câu nói.
Cái gì?
Vương Viên ngoại gia bị người cho diệt môn?
Từ Thị đừng nghe, kinh hãi, ai sẽ ăn gan hùm mật báo, dám diệt Vương gia môn?
Phải biết Vương gia lão đại thế nhưng là Phi Vân trại nhị trại chủ. Ta lúc đầu muốn đi Vương gia nhìn xem có gì cần hỗ trợ, kết quả vừa tới trấn bên trên, liền nghe người nói tối hôm qua Vương gia bị Diêm La trại tiêu diệt môn. Ta tưởng rằng những người kia tại nói bậy, nhưng đến Vương gia xem xét, to lớn trạch viện đều bị nung thành phế tích.
Lâm phụ đem trước đó buổi sáng châu nghe thấy, kỹ càng cho nói một lần, mới vừa còn thấp thỏm lo âu một đám thôn dân, nghe hắn nói, toàn bộ đều thở dài một hơi.
Vương gia bị diệt môn, cái kia Vương Viên ngoại liền sẽ không tới cưới Huyền Thanh Nha đầu này, không đến kết hôn, Từ Thị uy hiếp các nàng nói, liền không có chút ý nghĩa nào.
Tỷ tỷ, ta không có lừa gạt ngươi chứ?
Cách đó không xa, Lâm Uyển Nhu bám vào Lâm Uyển Thanh bên hai, hơi có vẻ đắc ý thấp giọng nói ra,
ta không cần chết.
Biết được Vương gia bị diệt môn, vui vẻ nhất không ai qua được Lâm Uyển Thanh, nàng nguyên bản định, thực sự không được chết chi được rồi, dù sao Vương gia lão đại là thổ phỉ đầu lĩnh, cho dù đi nhà muội muội, muội phu cũng không giữ được mình.
Không ngờ rằng, Vương Viên ngoại vậy mà chết.
Vừa rồi muội muội cứu nàng thời điểm, lặng lẽ tại bên thai nàng nói qua, nói Vương Viên ngoại đã chết, lúc ấy nàng cũng không để ý, tưởng rằng muội muội đang an ủi mình.
Lúc này xem ra, lại là thật.
Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy nhanh đi.
Sở Nam nhỏ giọng nhắc nhở, lấy lại tinh thần hai tỷ muội, nhanh bước nhanh hơn.
Chết tốt, chết cái kia 200 lượng xính lễ cũng không cần lui.
Với lại, cái kia bồi thường tiền hàng còn có thể lại bán một lần.
Biết được Vương gia bị diệt môn, vừa mới bắt đầu Từ Thị còn có chút thất lạc cùng tiếc nuối là không thể thừa dịp nữ nhi xuất giá lấy điểm thưởng bạc, bất quá rất nhanh, nàng nghĩ lại, trên mặt từ từ lộ ra vẻ vui mừng.
Đúng, cái kia bồi thường tiền hàng đâu?
Nghĩ đến còn có thể lại bán một lần nữ nhi, Từ Thị nhanh đi nhìn một phía, nhưng mà, mới vừa còn tại bên cạnh Lâm Viễn Thanh, lúc này lại không thấy bóng dáng.
Không chỉ có như thế, Lâm Viễn Nhu cùng Sở Nam đôi cậu nam nữ kia cũng không thấy.
Ai, thật vất vả trèo lên Vương gia cửa hôn sự này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền được người tiêu diệt môn.
Lâm phụ phảng phất mất hồn giống như, không ngừng than thở.
Lão giả, đừng ai tức giận, nhanh đi tìm cái kia bồi thường tiền hàng.
Không nhìn thấy Lâm Viễn Thanh, Từ Thị lập tức hoảng, nàng nhanh thúc lên bản thân nam nhân, thậm chí nằm trên mặt đất như tử, nàng đều quên hết.
Nàng không phải tại kho tuổi giam giữ sao?
Lâm phụ một mặt mở mịt.
Nàng bị Lâm Viễn Nhu cùng với nàng nam nhân cho ngoặt chạy, ngươi mau đuổi theo à, lại không truy liền đến đã không kịp.
Ta vừa thở một hơi, ngươi liền không thể để ta nghỉ một chút.
Đây chính là trên trăm lượng bạc a, nhanh đuổi theo cho ta.
Không biết lão đầu tử lại coi trọng nhà ai cô nương,
đều thành thái giám, còn ưa thích chơi người trẻ tuổi cái kia một bộ, thật sự là chơi đùa lung tung, còn không bằng đưa cho ta nối roi tông đường đâu.
Thông hướng Đông Sơn trấn trên đường, một chi đội ngũ đang chậm rãi tiến lên.
Cưỡi ngựa cao to đi ở phía trước, là Phi Vân trại nhị đương gia Vương Bảo Sơn, tại hắn sau lưng là 10 cái lâu la.
Nhị đương gia, làm sao không nghe thấy tấu nhạc a?
Bên cạnh, ngồi trên lưng ngựa một cái sơn trại tiểu đầu mục, nhìn đến gần trong gang tấc thôn trấn, nghi hoặc không hiểu hỏi.
Trước kia Vương gia lão gia tử kết hôn thì toàn bộ thôn trấn đều vô cùng náo nhiệt, rất xa liền có thể nghe được tấu nhạc âm thanh, nhưng mà hôm nay thôn trấn lại lạ thường yên tĩnh, một điểm tiệc mừng bầu không khí đều không có.
Khả năng lão gia tử lần này không muốn quá kiêu căng a.
Điều khiển
Vương Bảo Sơn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn thôi động chiến mã hối hả hướng trấn ngược lên đi, nhưng mà kỳ quái là trấn bên trên người nhìn đến hắn chẳng những không ai tiến lên chào hỏi, tương phản còn nhao nhao tránh né, dường như sợ cùng hắn chạm mặt.
Hôm nay đây là thế nào?
Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đánh ngựa đi bản thân trạch viện bước đi.
Nhưng mà khi hắn trở về nhà cũ thì nhìn trước mắt phế tích, bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm.
Đây là ai làm?
Chả ta đâu?
Đi đem trấn bên trên người toàn bộ cho ta gọi tới, dám có không đến giả, tịch thu tài sản và giết cả nhà.
Vương Bảo Sơn sắc mặt tái xanh, hướng về phía sau lưng chúng thủ hạ hét lớn.
Nếu như hắn không có đoán sai nói, Vương gia đã bị diệt môn, nếu không, phàm là có một người chạy đi, đều sẽ đi Phi Vân trại cho hắn báo tin.
Thế nhưng, hắn một mực không có thu được tin tức, nếu không có hôm nay trở về cho mình lao cha chúc mừng, hắn còn không biết nhà mình bị người cho bưng hang ổ là.
Sau lưng chúng lâu la không dám thất lễ, nhanh bận rộn đi, thời gian không dài, phế tích trước lít nha lít nhít đứng đầy người.
Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Là ai làm?
Vương Bảo Sơn rút ra bên hông đeo đao, đang đằng sát khí chỉ vào đám người quát hỏi.
Đại thiếu gia bất giận.
Đây đều là Diêm La trại người làm.
Tối hôm qua bọn hắn cưỡi ngựa che mặt, xông vào trạch viện gặp người liền giết, cuối cùng vơ vét mấy xe tài bảo sau đó, phóng nắm lửa liền chạy.
Trong đó một cái đã có tuổi lão đầu, cả gan mở miệng.
Cái gì?
Diêm La trại?
Tuyệt không có khả năng.
Lại không trung thực giao phó, các ngươi hết thảy phải chết.
Vương Bảo Sơn vẫy tay bên trong trường đao, thẹn quá hóa giận nói ra.
Chương 56, muội muội cho tỷ tỷ đào hố. Chương 56, muội muội cho tỷ tỷ đào hố. Khó trách cô thân thể này nguyên chủ nhân sẽ si mê cái này chỉ vợ.
Nguyên lai lại cũng là cái hiếm có đại mỹ nhân.
Trở về trên đường, Sở Nam thỉnh thoảng đi Lâm Uyển Thanh trên thân quét dọn liếc mắt, đặc biệt là nàng cái kia đầy đặn hai ngọn núi, tròn trịa bờ mông, nhìn hắn thẳng nuốt nước miếng. Cứ việc nàng tại Lâm gia chịu không ít khổ, nhưng dáng người vẫn như cũ nở nang thức tha, mảy may nhìn không ra có dinh dưỡng không đầy đủ dấu hiệu, đây ít nhiều có chút không khoa học. Ngoại trừ nở nang chọc người dáng người, nàng dung mạo cũng thanh tú diễm mỹ, chỉ là nàng trên trán luôn luôn toát ra một tia nhàn nhạt yêu thương, đây cho nàng khí chất bằng thêm mấy phần lãnh diễm vẻ đẹp. Vương Viên ngoại làm nhiều việc ác, bị người dị môn cũng là gieo gió gặt bão. Không biết là vị nào hiệp nghĩa chi sĩ ra tay. Nếu không phải hắn, ta hôm nay chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát. Lâm Uyển Thanh không có phát hiện hắn cái kia không thành thật ánh mắt, trở về từ coi chết nàng, nhớ tới hai ngày này tao ngộ, nhịn không được cảm khái nói: "Nếu như Vương gia bị diệt môn không phải trùng hợp, là có người vì cứu ngươi, tỷ tỷ sẽ như thế nào báo đáp?" Vốn là muốn nói cho nàng tình hình thực tế Lâm Uyển Nhu, nhãn châu xoay động, đột nhiên nghĩ đến một cái tác hợp hai người chuyện tốt phương pháp. Buổi sáng hôm nay Tuệ Nương bị tường đi đường, có thể thấy được nàng cũng chống đỡ không được phu quân thế công, nàng dự định lại cho phu quân lấy được mấy phòng, đến thay các nàng chia sẻ một chút hỏa lực, mà tỷ tỷ Lâm Uyển Thanh, đó là nàng mục tiêu chí nhất. Ai sẽ vì ta chỉ là một nữ tử mà đáp tội Vương gia, chuyện này xác nhận trùng hợp. Lâm Uyển Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười khổ lắc đầu. Nếu là thật sự đâu, Lâm Uyển Nhu có thể không biết bỏ lỡ lần này tác hợp hai người cơ hội tốt, vì vậy tiếp tục truy vấn. Nếu như là thật, vậy ta kiếp sau làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp hắn ân tình. Lâm Uyển Thanh thuận miệng qua loa vài câu. Vậy nếu như cứu ngươi người tuấn tú lịch sự, vẫn là anh hùng hào kiệt đâu? Ngươi biết không biết lấy thân báo đáp? Lâm Uyển Nhu tiếu mị cười một tiếng, cho mình tỉ tỉ đào hố. Vẫn là nhà ta nương tử có biện pháp. Nhìn đến Lâm Uyển Nhu cho mình tỉ tỉ đào hố, Sở Nam ở trong lòng yên lặng cho nàng điểm cái cực kỳ khen. Như thế thanh niên tài tuấn, há lại ta bậc này bình thường tiểu nữ tử chỗ dám tham muốn. Mặt khác, Thanh Hà huyện thanh niên tài tuấn liền mấy cái kia, lựa bọn hắn cũng không có can đảm kia dám đi đắc tội Vương gia. Ngươi liền nói có thể hay không lấy thân báo đáp a? Lâm Uyển Nhu không cho nàng đổi chủ đề cơ hội, không ngừng truy vấn. Nếu thật có thanh niên tài tuấn vì ta diệt Vương gia cả nhà, lấy thân báo đáp cũng không phải không thể. Lâm Uyển Thanh coi là muội muội đang nói đùa, thế là hứng hở qua loa một câu. Vậy thì tốt, nói thật cho ngươi biết đi, tối hôm qua Vương Viên ngoại một nhà bị diệt môn, là em rể ngươi dẫn người làm. Tối hôm qua Lâm Bá đi phục Long Lĩnh báo tin, nói ngươi bị bán cho Vương Viên ngoại, em rể ngươi không nói hai lời, mang người giết tiến vào Đông Sơn trấn, đổ Vương gia cả nhà. Nhìn đến muội muội tiến vào mình đào trong hố, Lâm Uyển Nhu lúc này mới vui sướng hài lòng nói ra chân tướng. Hán, muội muội ngươi cũng đừng nói giỡn. Lâm Uyển Thanh trên dưới đánh giá Sở Nam liếc mắt, sau đó cười lắc đầu. Nàng người muội phu này là cái dạng gì người, nàng lại biết rõ rành rành, từ nhỏ bị Lâm phụ nuông chiều từ bé, rõ ràng là con cháu nhà nông, lại tay trói gà không chặt, ngay cả việc nông cũng sẽ không làm, phế vật chi danh thậm chí đều chuyển đến các nàng thôn lên. Cái này cũng coi như xong, 3 tháng trước còn để muội muội về nhà ngoại mượn lương, đường đường một nam nhi bại thượng, thậm chí ngay cả mình nương tử đều nuôi sống không được, loại này người thế nào lại là thay trời hành đạo anh hùng hào kiệt. Cứ việc hôm nay người muội phu này đem nàng từ Lâm gia mang ra ngoài, nàng cũng trong lòng còn có cảm kích, nhưng nàng vẫn như cũ chướng mắt loại nam nhân này, nàng thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không gả cho mình không thích người. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Phu quân hiện tại đã không phải lúc trước, chẳng những từ bỏ rất nhiều thói hư tật xấu, còn luyện thành một thân võ nghệ, trước đây không lâu Diêm La chạy đến đồ thôn, là phu quân mang theo thôn dân tiêu diệt hết địch tới đánh, chúng thổ phỉ Diêm Thiết chủ ý cũng bị hắn cho bắn giết. Hiện tại Phục Long Lĩnh đã là em rể ngươi định đoạt, ở trong thôn, em rể ngươi nói đúng là 102 vương. Đúng, thôn chúng ta hôm nay xây dựng tường thành, chờ tường thành xây xong sau đó, đừng nói thổ phỉ, đó là thát tử đến, cũng bắt chúng ta không có biện pháp. Nói lên mình nam nhân công tích vĩ đại, Lâm Uyển Nhu là thao thao bất tuyệt, trong mắt đẹp cũng lóe ra qua mang. Nhưng mà, nàng không biết là, nàng càng khen, Lâm Uyển Thanh trong lòng chán ghét chi tình liền càng dày đặc, như thế vô lý khoa trường quá lác, 89/10 là Sở Nam để nàng nói. Mình cô muội muội này nàng hiểu rất rõ, căn bản liền sẽ không nói láo, trừ phi có người bức nàng, nàng mới có thể trái lương tâm nói dối. Ta cái gì việc cũng có thể làm, về sau ta sẽ nuôi sống mình, không cho các ngươi thêm phiền phức. Lâm Uyển Thanh đột nhiên đánh gãy nàng, đồng thời nói câu không hiểu thấu nói, nàng cái kia lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp, chẳng biết lúc nào cũng toát ra một tia lanh ý, đang tại thao thao bất tuyệt khen bản thân nam nhân Lâm Uyển Nhu, nghe nàng nói, không khỏi sững sờ, dường như không rõ tỉ tỉ vì sao lại đột nhiên không cao hứng. Kỳ thực, Lâm Uyển Thanh sở dĩ lại đột nhiên nói như vậy, là không muốn cho Sở Nam mang hôm nay tương trợ tri ân ép mình gả cho hắn cơ hội, nàng dự định đến nhà muội muội sau đó, liền tự lực cánh sinh, mình nuôi sống mình, tuyệt không hề bị hắn nửa điểm ân huệ, miễn cho về sau nói với hắn không rõ. Cái này chị vợ, còn tưởng rằng ta là tiền thân tên phế vật kia đâu. Sở Nam đã sớm thấy được Lâm Uyển Thanh thần sắc biến hóa, hắn cũng nhìn ra nàng tâm tư. Mình cái này chị vợ tâm cao khí ngạo tính tình, hắn đã sớm linh giao qua, nửa năm trước, Sở phụ dẫn hắn đến Lâm gia cầu hôn, hắn nguyên bản chọn chúng là nàng, kết quả nàng không chịu gả, cuối cùng bất đắc dĩ, cha của hắn đành phải đem muội muội nàng cho mua về ra. Như thế cương liệt tính tình, trong loạn thế này, rất là hiếm thấy. Bất quá, Sở Nam liền nữa thích cưới loại này liền mã. Chỉ cần nàng đi phục Long Lĩnh thôn, sớm tối có thể đưa nàng bắt lấy. Tỷ tỷ nói gì vậy? Chúng ta hiện tại gia đại nghiệp đại, lại nhiều nuôi cái mười mấy nhân khẩu cũng không có vấn đề gì. Lâm Uyển Nhu coi là tỷ tỷ là lo lắng về sau thời gian mới không cao hứng, thế là nhanh chân an. Chỉ là, nàng càng là nói như vậy, Lâm Uyển Thanh liền đối với Sở Nam càng chán ghét, 3 tháng trước còn đói đâu, đảo mắt liền gia đại nghiệp đại. Đây thổi cũng quá bất hợp lý. Bất quá, nói đến làm việc, tỷ tỷ ngươi đã biết chữ, lại hiểu thuật tính, ngược lại là có thể giúp ta quản lý kho bạc. Bây giờ, vàng bạc tiền tài chất đầy hai gian phòng, chiến mã hơn 300 thớt, dê bò vô số, dựa vào Lâm Bá, Tuệ Nương ba người chúng ta, căn bản là bận không qua nổi. Lâm Uyển Nhu nghĩ lại, đã tỉ tỉ không chịu ngồi yên, vậy còn không như Lai giúp mình. Chỉ là, nàng không có chú ý đến là, Lâm Uyển Thanh hứng thú thẻ nhạt, thậm chí đều chẳng muốn đáp lại. Trên đường đi, đều là Lâm Uyển Nhu tại thao thao bất tuyệt nói không ngừng, Lâm Uyển Thanh tức là cười không nói, ngẫu nhiên mới qua loa tính đáp lại một cái. Tới gần giữa trưa, ba người rốt cuộc trở về Phục Long Linh thôn, chỉ thấy thôn bên ngoài, hơn nghìn người đang tại bận rộn thi công. Nam ca, Nam ca, Nam ca. Thấy được nàng nhóm một nhóm ba người, đám thôn dân nhao nhao tiến lên chào hỏi, bộ dáng kia có vẻ như còn rất cung kính. Hôm nay uống thuốc, hỗn loạn, đợi ngày mai dược hiệu sau một lát đem hôm nay trường tiết cho bổ sung, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 57, phu quân hắn ngày đêm vất vả, cần bồi bổ. Chương 57, phu quân hắn ngày đêm vất vả, cần bồi bổ. Nam ca, ta từ Triệu gia dánh mời tới Triệu lão thực, trước kia Vân Châu thành, Thanh Hà huyện xây dựng tường thành, hắn là đều liệu tượng, hắn còn dẫn tiến hai người tới, trước kia xây dựng tường thành thì bọn hắn một cái là thạch làm đầu, một cái là thổ làm đầu. Sở Nam đang muốn mang theo chị vợ trở về thời điểm, Tiểu Quang hứng thú bừng bừng chạy tới. Như thế nào đều liệu tượng? Như thế nào làm đầu? Sở Nam nghe là không hiểu ra sao, cỗ thân thể này chủ nhân trước cũng không có để lại cho hắn bất kỳ có quan hệ kiến tạo phương diện thưởng thức tin tức. Đều liệu tượng đó là giám tạo đại tượng, phụ trách thiết kế, tính toán, xây dựng thi công phương diện sự vụ, thạch làm đầu là phụ trách nền tảng cùng một gạch, thổ làm đầu phụ trách kháng xây thành tường chủ thể, cũng chính là xây dựng phòng ở gạch nói tượng. À đúng, đây là Triệu lao thực mới vừa vẽ bản vẽ, hắn còn đem dùng tài liệu số lượng cũng cho tính đi ra. Tiểu Quang nói đến, đem trong tay giấy triển khai, tiến tới Sở Nam phụ cận. Đây thiết kế có thể hay không quá lớn? Bản vẽ vẽ rất kỹ càng, còn tiêu chú bốn cái cửa thành vị trí, cùng xung quanh vật tham chiếu, căn cứ Triệu lao thực thiết kế phương án, tường thành tu tại khoảng cách thôn 50 bước mở ra địa phương, nếu là xây dựng hoàn thành, tường thành bên trong không gian là toàn bộ thôn gấp 2. Chẳng những không lớn, tương phản, ta còn cảm thấy nhỏ đâu. Nếu như là ta làm chủ, liền dọc theo bờ sông tu, dạng này thành trì đã có thể mở rộng gấp 4-5 lần, lại có thể đem nước sông đưa vào sông hộ thành bên trong đến. Hắn vừa dứt lời, mang theo xiềng chân linh nhan đi tới, cũng tay chỉ bản vẽ, nói ra xây dựng tường thành vị trí cụ thể. Nàng trong lúc rảnh rỗi, nhất định phải đến nơi đây nhìn xem. Phụ trách chăm sóc nàng hai cái thôn bên trong phụ nữ, nhanh hướng Sở Nam giải thích. Dạng này có thể theo hiểm mà thủ, cũng không tệ chủ ý. Chỉ là, đại quy mô như vậy thành trì, chỗ hao phí bạc cũng không ít. Thấy được nàng ngón tay địa phương, Sở Nam con mắt không khỏi sáng lên, nhưng rất nhanh ánh mắt vừa tối phai nhạt đi. Nàng nói quy mô quá lớn, nếu là xây dựng hoàn thành trì kích cỡ, cùng Thanh Hà huyện có liều mạng, đến lúc đó chỗ tốn hao bạc, đoán chừng cũng là thiên văn sổ tự. Quan phủ xây dựng tường thành, có thể điều động dân phu, có miễn phí khổ lực, dù sao hàng năm có không ít bách tính phục lao dịch, nhưng hắn xây dựng tường thành, đã muốn xen vào cơm, lại cho tiền công, quy mô tu quá lớn, không có cái mười mấy vạn là bạc, đoán chừng tu không xuống. Trước theo Triệu lao thực phương án tới sửa, đợi có tiền, lại tu từ ngoài, đến lúc đó chia làm nội thành cùng ngoại thành. Sở Nam suy tư phút chốc, cuối cùng không có tiếp thu Ninh Nhan đề nghị, hiện tại là thời buổi rối loạn, trước tiên đem nội thành xây xong lại nói, mau chóng cấu trúc lên một đạo phòng ngự công sự. Bất quá, thông qua chuyện này, hắn đột nhiên phát hiện, Ninh Nhan cái này Tây vực mỹ nữ, rất có quân sự thiên phú, có thể liếc mắt nhìn ra đối với mình có lợi địa hình ưu thế, nếu là tiến hành bồi dưỡng, nói không chừng về sau còn có thể trở thành lĩnh binh đánh trận tướng quân. Tiểu Quang, về sau nàng đó là trên công trường đốc thúc, xây dựng quá trình bên trong, nàng có đốc thúc quyền lực. Mặt khác, ngươi nhưng phải cho ta xem trọng, không thể để cho nàng trốn thoát. Nàng nếu là chạy, ta liền lấy ngươi là hỏi. Nhìn nàng đầu góc linh quang, còn đối với xây dựng tường thành cảm thấy hứng thú, Sở Nam dứt khoát cho nàng an bài một cái việc phải làm. Nếu là chỉ tu nội thành nói, bốn cái cửa thành có phải hay không nhiều lắm? Phục Long Linh thôn hẳn là không bao nhiêu người, nếu là xây dựng bốn cái cửa thành, liền phải phái bốn tốp người trấn thủ, dạng này sẽ phân tán binh lực. Không bằng chỉ tu một đạo cửa thành, dạng này có lợi cho phòng thủ. Một mực yên lặng không lên tiếng Lâm Viễn Thành, đột nhiên mở miệng. Kỳ thực, nàng vừa rồi trong lòng bị chấn, một mực tại ngu ngơ xuất thần, những người này thấy mình vị này muội phu, chẳng những cung kính chào hỏi, còn có người lấy ra xây dựng bản vẽ hướng hắn xin chỉ thị, có vẻ như tất cả mọi người đối với hắn là như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đây cùng với nàng ấn tượng bên trong tên phế vật kia thư sinh, hoàn toàn không giống. Phải biết 3 tháng trước, hắn còn nói, để cho mình muội muội về nhà ngoại mượn lương đâu, kết quả bị Lâm Hổ đánh ra ngoài, nàng lúc đầu ẩn giấu hai cái túi lương thực muốn vụng trộm đưa cho muội muội, lại bị Từ Thị phát hiện, vì thế, nàng còn bị đánh cho một trận. Bởi vì việc này, nàng đối với mình vị này muội phu là không có nửa điểm hảo cảm, cũng may mắn ban đầu không có gả cho hắn, nếu không, mình cũng biết giống muội muội đồng dạng qua rất thê thảm, ở nhà bị nam nhân đánh chửi, trở về nhà mẹ còn bị lương người nhà ghét bỏ. Nhưng mà, vừa mới qua đi 3 tháng, hắn có vẻ giống như là đổi một người, chẳng những lấy trước kia loại sợ hãi rụt rè bộ dáng không thấy, có vẻ như hoàn thành trong thôn lão đại. Không chỉ có như thế, trước kia gầy trơ cả xương muội muội, hiện tại thân tài giống như cũng nở nang không ít, liền ngay cả trên mặt cũng là hiện ra hồng nhuận rực rỡ. Chẳng lẽ trước kia nghe đồn là giả? Nàng vừa rồi khiếp sợ một hồi thật lâu nhi, lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó bị trước mắt bản vẽ hấp dẫn, nhìn ra trong đó vấn đề sau đó, nhịn không được cho mình muội phu một lời nhắc nhở. Điều này cũng đúng, nói cho Triệu lão thực, chỉ tu một đạo cửa thành, liền đang cửa thôn đạo này. Mặt khác, sông hộ thành liền đào tại ngoại thành bên ngoài, chỗ đào đất phương, toàn bộ lấp vào trong thành. Sở Nam đầu tiên là nao nao, sau đó tiếp thu mình chị vợ đề nghị, cuối cùng lại đem sông Hộ Thành đào móc địa điểm, ổn định ở Ninh Nhan chỗ quy hoạch thành trì bên ngoài. Chờ sau này có tiền lại tu ngoại thành thì cũng không cần một lần nữa đào sông Hộ Thành.
Tốt, ta cái này đi tìm Triệu Lao Thực.
Tiểu Quang lĩnh mệnh, mang theo bản vẽ nhanh bận rộn mà đi, mà Sở Nam tức là mang theo một đôi hoa tỷ bội trở về nhà.
Thì hai cái gà mái không đủ, lại hầm ba cân thịt ngựa.
Nhà bếp bên trong, Lâm Viễn Nhu đang bận rộn lấy nấu cơm, Lâm Viễn Thanh cũng lại gần hỗ trợ.
Ăn một bữa như vậy nhiều thịt, có thể hay không quá phô trương?
Ta nhìn, hầm bên trên một con gà mái, lại in dấu điểm bánh, liền đầy đủ ăn được hai bữa.
Lâm Viễn Thanh có chút đau lòng nói ra.
Nàng trước đó coi là nhà muội muội có thể ăn bên trên gạo trắng mặt thế là tốt rồi, không ngờ rằng mới chỉ là một trận cơm trưa, liền muốn giết hai cái gà mái, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, lại còn lại muốn hầm ba cân thịt ngựa.
Nàng ở nhà thời điểm, cả nhà quanh năm suốt tháng cũng không kịp ăn mấy lần thịt, phần lớn thời gian ăn đều là rau dại cháo. Cho dù các nàng trong thôn gia đình giàu có, cũng là mỗi ngày nửa tháng mới ăn một lần thịt. Nhưng mà muội muội mình ra ăn một bữa thịt, đỉnh bên trên nhà các nàng nửa năm ăn thịt. Phu quân hắn ngày đêm vất vả, cần bồi bổ, những này thịt không nhiều.
Lâm Viễn Nhu cười lắc đầu.
Mặc dù tối hôm qua Sở Nam để Tuệ Nương vịn tường đi đường, nhưng hắn rõ ràng cũng mệt mỏi không nhẹ, buổi sáng hôm nay đứng lên có vẻ như còn có chút tiểu thụy, cho nên nàng lúc này mới dự định hầm bên trên hai cái gà mái cho mình nam nhân bồi bổ.
Mặt khác, cùng Diêm La trại thổ phỉ một trận chiến, chết không ít ngựa, những này thịt ngựa đến mau chóng ăn hết mới được.
Muội muội, các ngươi gần nhất 3 tháng đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Muội phu làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?
Ngươi nói cho ta một chút.
Nhìn nàng muốn cho mình nam nhân bổ thân thể, Lâm Uyển Thanh cũng không tốt lại nói cái gì, nàng bận rộn một hồi, hiếu kỳ hỏi:
"Đang đến trên đường, ta không phải đều kể cho ngươi sao?"
Lâm Uyển Nhu trừng to mắt nhìn đến nàng, có vẻ như rất kỳ quái nàng làm sao biết hỏi ra loại vấn đề này.
"Ta đem quên đi."
Lâm Uyển Thanh xấu hổ cười cười.
Kỳ thực, Lâm Uyển Nhu là giảng, hơn nữa còn giảng một đường, tất cả đều là tán dương mình nam nhân như thế nào lợi hại, nhưng lúc đó nàng còn tưởng rằng muội muội mình là đang nổ, là Sở Nam bức bách nàng nói như vậy, mục đích muốn để cho mình gả cho hắn, bởi vậy, nàng căn bản liền không có nghe, muội muội mình thao thao bất tuyệt nói thời điểm, nàng không quan tâm, tâm lý đang suy tư tính toán sự tình khác. Cho nên, 3 tháng qua trên người bọn họ chuyện gì xảy ra, nàng căn bản một câu đều không nghe bảo.
Chương 58, làm tỷ tỷ tư tưởng làm việc chương 58, làm tỷ tỷ tư tưởng làm việc quên coi như xong, ta cũng không muốn lại nói lần thứ hai.
Lâm Viễn Nhu tức giận trừng nàng liếc mắt, sau đó tiếp tục bận rộn đứng lên.
Tại trở về trên đường, nàng đem bản thân nam nhân như thế nào cải tà quy chính, như thế nào đánh thổ phỉ, như thế nào nhất hô bách đứng, rõ ràng dành mạch cho nói một lần, hy vọng tỷ tỷ mình có thể thích bản thân nam nhân, từ đó đem hai người cho tác hợp đến cùng một chỗ, tốt nhất là đêm nay liền có thể động phòng, để Tuệ Nương nghỉ ngơi một đêm, thân là hảo tỷ muội, nàng cũng không muốn mỗi ngày thấy được nàng buổi sáng đứng lên bệnh tường đi đường. Không ngờ rằng, mình vị tỷ tỷ này một mực không quan tâm, chỉ là ngẫu nhiên qua loa một cái á tự, hiện tại xem ra, lúc ấy hẳn là căn bản liền không có nghe nàng nói chuyện.
Tỷ tỷ sai còn không được sao?
Tự biết đối lý Lâm Viễn Thành, cùi chỏ đụng đụng muội muội, nhanh xin lỗi, nhưng mà, Lâm Viễn Nhu vẫn như cũ tự lo làm lấy cơm, căn bản không có mở miệng ý tứ.
Hắn hiện tại còn đánh ngươi không?
Đã muội muội không nói, cái kia nàng chỉ có thể chủ động xuất kích, thế là hiếu kỳ hỏi.
Trước kia hắn ở nhà liền nghe nói mình muội muội luôn luôn bị cái kia nghèo túng thư sinh đánh, trước đó không lâu nàng còn nghe người ta nói, hắn nghèo đói, muốn đem muội muội mình cho bán được thanh lâu đi, lúc này mới qua vài ngày nữa, hắn vậy mà thành phục Long Lĩnh lao đại.
Là nghe đồn là giả?
Vẫn là gần nhất xảy ra chuyện gì oanh oanh liệt liệt đại sự?
Trong lúc nhất thời, nàng rất là tò mò cùng nghi hoặc.
Đã sớm không đánh.
Phu quân hiện tại đối với ta khá tốt, chẳng những tiền tài để ta quản, vẫn yêu phòng cùng qua, đem ngươi cái này chị vợ cũng từ trong nước sôi lửa bỏng cấp cứu đi ra.
Lâm Viễn Nhu sụ mặt, dùng trêu chọc ngữ khí nói ra.
Đối với chào ngươi hắn còn cưới người khác.
Vừa rồi cái kia Tuệ Nương gọi hắn đưa ra, ta thế nhưng là nghe được.
Còn có cái hài tử bảo nàng nương, lớn như vậy hài tử, khẳng định không phải hắn, nếu như ta không có đoán sai nói, cái kia Tuệ Nương trước kia hẳn là một cái quả phụ a.
Hắn liên quan hài tử quả phụ đều có thể coi trọng, hắn không biết là ưa thích lớn tuổi nữ nhân a.
Lâm Viễn Thanh cùng người nói nhiều giống như hỏi thăm không ngừng.
Tuệ Nương là sát vách hàng xóm, nàng trước kia đối với ta có nhiều chiếu cố, là ta để phu quân lấy nàng làm vợ.
Về phần đại bảo hài tử kia, nhưng thật ra là Tuệ Nương nhà đại ca hài tử, Tuệ Nương gả cho phu quân thời điểm, vẫn là cái hoàn bích chi thân đâu.
Sở Lang cũng không giống như ngươi muốn như thế, tùy tiện một cái nữ nhân, hắn đều xét lấy, không có phó hòa nhã chứng, không có phó dáng người, hắn mới nhìn không lên.
Lâm Viễn Nhu tại nàng cái kia nở nàng khúc mỹ dáng người bên trên nhìn lướt qua, hơi có vẻ ghét bỏ tiếp tục nói, nếu không phải ngươi cũng có phó tốt dáng người, ta mới sẽ không tác hợp ngươi gả cho Sở Lang, thân tỷ cũng không được.
Tuệ Nương cùng Sở Nam tròn qua phòng về sau, đem mình thân thế toàn bộ đều nói cho nàng, thậm chí đêm tân hôn còn là lần đầu tiên cũng nói cho nàng.
Nàng thế mới biết, nguyên lai Tuệ Nương trước kia bát phụ hình tượng đều là giả vờ.
Cái kia mang theo xiềng chân phiên bang nữ tử, ta nhìn lớn lên rất xinh đẹp, hắn không biết cũng muốn cho ở rể à?
Lâm Viễn Thanh ma xui quỷ khiến hỏi tới Ninh Nhan sự tình.
Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, giữa trưa ta phải đem nàng cũng cho kêu đến cùng nhau ăn cơm.
Hôm nay ta cùng Tuệ Nương nhiệm vụ, nói đúng là phục nàng gả cho Sở Lang.
Nghe nàng nói, Lâm Viễn Nhu lúc này mới nhớ tới hôm nay trọng yếu nhất sự tình còn không có làm.
Đã tỷ tỷ mình không muốn gả cho phu quân, cái kia nàng đành phải đánh lên Ninh Nhan chủ ý, bằng không thì Tuệ Nương buổi sáng ngày mai đứng lên, lại được vịn tường đi đường.
Không phải muội, ngươi làm sao còn chủ động cho hắn nạp thiếp a?
cẩn thận hắn có tân hoan, quên ngươi cái này cứu hái, một năm nửa năm đều không lâm hạnh ngươi một lần. Lâm Viễn Thanh rất khó lý giải muội muội ý nghĩ, nữ nhân khác đều là sợ bản thân nam nhân nạp tiếp, như thế chẳng những phí tiền, về sau đạt được mưa móc cơ hội cũng biết rất ít. Nhưng mà, muội muội mình lại chủ động tác hợp nữ nhân khác gả cho bản thân nam nhân, đây cũng quá ngốc hả? Ai bảo ngươi không muốn gả cho hắn đâu, ta chỉ có thể tìm cái khác nữ nhân. Lâm Viễn Nhu ném cho nàng một cái liếc mắt. Kỳ thực nàng rất muốn nói, không lâm hạnh mới tốt, nàng ước gì nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Không phải, ta lấy hay không lấy chồng, ngươi cũng không thể luôn muốn cho hắn nạp tiếp à, hắn cưới nữ nhân càng nhiều, đi cùng với ngươi cơ hội liền sẽ càng thiếu. Được rồi, ta một cái hoàng hoa đại cô đường, vậy mà dạy ngươi một người đàn bà có chồng, nói ra người khác sẽ cười rơi răng hàm. Lâm Viễn Thanh lấy tay che chán, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nếu là gả cho Sở Lang, ta liền không lại cho hắn nạp tiếp, ngươi nếu là không gả, ta cũng chỉ có thể thuyết phục cái kia phiên bang cô đường, để nàng thay ngươi gả cho Sở Lang. Đúng, ngươi hôm nay thế nhưng là chính miệng đã đáp ứng, nói nếu là cái thanh niên tài tuấn vì cứu ngươi diệt vương gia cả nhà, ngươi liền lấy thân báo đáp, ngươi sẽ không muốn nuốt lời à? Lâm Viễn Nhu vì để cho tỷ tỷ gả cho bản thân nam nhân, sử dụng lên bức bách thủ đoạn. Không có cách, nàng cùng Tuệ Nương hai người căn bản là chịu không được, chỉ có thể lại cho hắn cưới nhiều mấy phòng, tốt thay các nàng hai cái phân tán chút hỏa lực. Về phần về sau có thể hay không lại nạp tiếp, trước tiên đem tỷ tỷ cho lắc lư tới lại nói. Đợi nàng đêm động phòng hoa chúc lĩnh giáo qua phu quân khủng bố thực lực sau đó, tin tưởng nàng so với ai khác còn đội vã cho phu quân nạp tiếp. Thật sự là hắn dẫn người diệt vương ra cả nhà. Lâm Viễn Thanh khuôn mặt đỏ lên, mà phần sau thư nửa nghi hỏi. Mặc dù mình người muội phu này gần nhất cải biến rất nhiều, nhưng hắn một cái thư sinh yếu đuối, thấy thế nào đều cùng giang hồ hào kiệt kéo không lên quan hệ. Nếu ngươi không tin, trong thôn tùy tiện tìm thanh niên trai tráng hỏi một chút, đều biết chuyện này. Lâm Viễn Nhu nhìn nàng không có phản cảm ý tứ, thế là thả tay xuống bên trong việc, làm lên tỉ tỉ tư tưởng làm việc. Tẩu tử, tẩu tử. Không xong. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, một cái toàn thân đẫm máu thôn dân đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào, thế nào? Lâm Viễn Nhu nhìn hắn trên thân tất cả đều là huyết, lập tức bị giật nảy mình. Ngoài thôn đến một đám tinh trùng võ quán người, bọn hắn nói muốn tìm nàng ca, những người này một lời bất hòa liền động thủ, chúng ta người đã bị bọn hắn chặt thương thế tốt lên mấy cái. Quang ca lúc này mang người tại bên ngoài đỉnh lấy, nhưng bọn hắn thân thủ quá lợi hại, chúng ta căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Người thôn dân kia khổ khuôn mặt, đem ngoài thôn mới vừa phát sinh sự tình đơn giản cho nói một lần. Hắn tại thôn chính ra. Thì, người trước tiên ở ra nấu cơm, ta đi ra xem một chút. Đuổi đi tên kia thôn dân sau đó, Lâm Viễn Nhu cũng không lo được nấu cơm, nàng lấy xuống tạp dề hướng phía ngoài chạy đi. Một đám đại lao ra, lại còn không bằng một cái nữ nhân. Thôn bên ngoài, một đám người xuyên tinh trung võ quán trang phục võ phu đang tại náo sự, trong đó một cái võ phu tay cầm trường đao, cùng Ninh Nhan chiến lại với nhau, bên cạnh, 10 cái trên người thôn dân bị thương. Khinh người quá đáng, các minh đệ, cùng tiến lên, chặt bọn hắn. Nhìn hắn làm nhục như vậy, thực sự không thể nhịn được nữa tiểu quang, giơ tay phải lên chặt mã tấu, giống to, trong chốc lát, hơn 100 tên thôn dân toàn bộ đều vây quanh. Chứa chấp thát tử nữ nhân, cùng thát tử cấu kết, các ngươi đều phải chết. Nhìn bốn phía thôn dân muốn động thủ, mấy cái võ phu chẳng những không sợ, ngược lại toàn bộ đều lộ ra hung ác ánh mắt. Chương 59, cao lớn uy manh chương 59, cao lớn uy manh dừng tay. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Linh Nhan đột nhiên nhảy ra vòng chiến, quát to một tiếng, đang chuẩn bị tiến lên động thủ tiểu quang, cùng sau lưng hơn 100 tên thôn dân, toàn bộ đều dừng bước. Ta cùng hắn còn không có phân ra thắng bại, chia đều ra thắng bại lại nói. Linh Nhan trở lại, đối với tiểu quang nói ra. Vừa rồi những người này đằng đằng sát khí tới, tuyên bố muốn tìm Sở Nam, thôn dân chỉ là hỏi một câu tìm Nam ca chuyện gì, liền bị một cước đập bay, rất nhanh một đám thôn dân lao đến, nhưng tất cả đều bị một chiêu đánh bại, thậm chí tiểu quang cùng mặt khác mười mấy người trên thân còn treo màu. Nhìn đến những người này toàn bộ đều thân thủ bất phàm, nàng đành phải tự mình ra mặt, đồng thời đuổi một tên thôn dân tiến đến hướng Sở Nam bẩm báo. Cứ việc trong thôn thanh niên trai tráng có hơn 100 người, nhưng tại những này võ phu trước mặt, căn bản cũng không phải là đối thủ, quần đầu đứng lên, chỉ có thể không không chịu chết, bởi vì vừa rồi thông qua giao thủ, nàng phát hiện những người này chí ít cũng là bách phu trưởng thực lực. Cho nên, nàng lúc này mới nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, không có khiến cái này thôn dân đi lên chịu chết. Đem ta xiềng chân mở ra. Quát bảo ngưng lại chúng thôn dân sau đó, Ninh Nhan nhìn về phía giám thị nàng mấy tên phụ nhân. Vừa rồi nếu không phải xiềng chân kiềm chế, nàng sớm đem cái kia võ quán đệ tử cho đánh bại, mặt khác, trong tay chặt mã tấu nàng cũng dùng không quen, đã cầm kềm cũng không sắc bén, cùng với nàng trước kia sử dụng binh khí không cách nào so sánh được. Chìa khóa không có ở trên người chúng ta a. Mấy cái phụ nữ khổ khuôn mặt, gấp đến độ xoay quanh, các nàng cũng tất cả đều là thông tình đạt lý người, biết nàng là đang bảo vệ bản thân người, bởi vậy, lẽ ra cho nàng mở ra xiềng chân, tiếc rằng chìa khóa ở nơi nào các nàng căn bản cũng không biết. Nguyên lai ngươi là bị nhốt ở đây. Những này sơn giã thôn phu như thế lợi ngươi, ngươi cần gì phải thay bọn hắn ra mặt đâu? Không bằng cùng ta trở về võ quán, ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Tên kia võ quán đệ tử nhìn đến nàng cái kia ngạo nhân dáng người, sắc mị mị nói ra. Ừ, trước thắng ta rồi nói sau. Linh Nhan vùng trong tay trường đao, bày ra cái chuẩn bị chiến đấu tư thế. Kỳ thực nàng là đang cố ý kéo dài thời gian, chờ Sở Nam tới. Lấy Sở Nam thân thủ, đây chỉ là 9 cái võ phu, hẳn là có thể tùy tiện giải quyết. Nếu có thể đem nàng xiềng chân cởi ra, nàng cũng có thể đối phó 1-2 cái. Tốt, hôm nay ta liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tên kia võ quán đệ tử cười hắc hắc, sau đó vung đao giết tới, cùng vừa rồi so sánh, lúc này hắn đao pháp cũng sắc bén mấy phần, không chỉ có như thế, hắn lợi dụng Linh Nhan mang có xiềng chân không tiện, luôn luôn đi nàng hạ bản chào hỏi. Một cái phiên bang nữ tử, khách khí với hắn cái gì? Sư Minh, ta đến giúp ngươi, đưa nàng bắt được sau đó, hai người chúng ta cộng đồng hưởng dụng, ha ha. Sau lưng, một cái khác người xuyên tinh trung võ quán quần áo nam tử, nhìn đến Linh Nhan cái kia chọc người dáng người, nhịn không được cũng bật lên, ý đồ đem người bắt sau đó, cũng có thể nhấm nháp một phen sắc đẹp. Hắn đây vừa gia nhập chiến đoàn, nguyên bản cũng có chút vướng trái vướng phải Linh Nhan, càng bị động, vẹn vẹn qua mười mấy chiêu, liền bị hai người gạt ngã trên mặt đất. Hai xuất sinh này, mới vừa chạy đến cửa thôn xem xét tình huống Lâm Viễn Du, nhìn đến Linh Nhan sắp bị hai cái dâm đồ bắt sống, nhịn không được mắng một câu. Tinh trung võ quán người, bọn hắn như thế nào chạy nơi này đến? Nàng vừa mang xong, liền nghe đến sau lưng truyền đến một cái quen thuộc âm thanh, nàng nhìn lại, lại là tỷ tỷ cũng theo tới. Ta để đại bảo tại nhóm lửa, yên tâm đi, nhà bếp không có việc gì. Nhìn nàng quay đầu kinh ngạc nhìn mình lom lom, Lâm Viễn Thanh nhanh giải thích. Các ngươi chơi cái gì? Như thế nào đắc tội tình trung võ quán người? Dừng lại sau một lát, nàng lo lắng hỏi. Thanh Hà huyện thành to to nhỏ nhỏ có 4-5 cái võ quán, tất cả đều là đang cấp biên quân bồi dưỡng võ giả, trong đó tinh trung võ quán thực lực cùng quy mô lớn nhất, nghe nói võ quán xuất sư đệ tử, đến biên quân sau đó, phần lớn đều là bách phu trưởng, kém cỏi nhất cũng là thập trưởng. Đây không phải trọng điểm là bọn hắn bối cảnh thần bí, đừng nói huyện lệnh, cho dù là châu phủ quan viên, cũng phải bán bọn hắn mấy phần mặt mũi. Bởi vậy, tại Thanh Hà huyện, mặc kệ là thổ phỉ, vẫn là thương nhân, thà rằng đắc tội quan phủ, cũng không có người dám đắc tội võ quán, đắc tội quan phủ nhiều lắm là ngồi tù, đắc tội võ quán rất có thể sẽ bị xét nhà diệt tộc. Không nghe nói trong thôn người nào đắc tội tinh trung võ quán a? Lâm Viễn Nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Nay chủng loại giống như giáo phái thế lực thần bí, không ai sẽ đuôi mù đắc tội bọn hắn, các nàng những này phổ thông cùng khổ bách tính, cho dù nghĩ đắc tội những người này, cũng không có cơ hội, bởi thế là hai cái khác biệt tầng thứ giai cấp, căn bản cũng không có gặp nhau cơ hội. Nàng cũng không biết những này võ quán người, vì sao lại đột nhiên tới cửa đến tìm phiền toái. Để muội phu cho bọn hắn ít tiền, nói tốt hơn nói đem bọn hắn đuổi, có thể tuyệt đối đừng khát sinh sự đoan, ta nghe nói những người này cũng không dễ trọng. Nghe được muội muội nói, Lâm Viễn Thanh âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần không có đắc tội những người này liền dễ làm, đáng lo ra chút máu nói tốt hơn nói, đem hiểu lầm hóa giải là được. Chỉ sợ chỉ là tiêu ít tiền căn bản là không giải quyết được vấn đề, đám xuất sinh này coi trọng Linh An. Lâm Viễn Nhu lắc đầu, tức giận bất bình nói ra. Lúc này cái kia hai cái võ quán đệ tử đã ném đi trong tay trường đao, đang cởi dâm chuẩn bị đối với Ninh Nhan động thủ động cước. Nàng chỉ hận năng lực chính mình không tốt, vô pháp bảo hộ Ninh Nhan cái cô nương này. Bá. Nhưng mà, ngay tại nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lòng đầy căm phẫn thời điểm, đột nhiên hai chi mũi tên xoa nàng đỉnh đầu bay đi, sau một khắc, đang chuẩn bị động thủ động cước hai cái võ quán đệ tử, toàn bộ đều giữa yết hầu tiễn, đột nhiên thống khổ che cổ. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Nam cưỡi tại ngựa cao to bên trên, đang dương cung kéo tiễn, lần nữa bắn ra ngoài, cùng vừa rồi đồng dạng, vẫn như cũng là một lần bắn ra hai chi tiễn. Ai? Ngoài thôn, đám kia võ quán đệ tử nhìn đến hai cái sư minh bị người bắn chết, dọa đến toàn bộ đều nâng đao cảnh giới lên, nhưng mà, theo hai đạo âm thanh xé gió truyền đến, chỉ thấy lại có hai chi mũi tên tựa như tia chớp, trong nháy mắt đến phụ cận, lần nữa bắn chúng trong đó hai người cổ họng, rên thống khổ chỉ chốc lát sau đó, cũng ngã ở trên mặt đất. Xa như vậy cũng có thể bắn chúng. Với lại, một lần còn có thể đồng thời bắn giết hai cái. Lâm Viễn Thanh nhìn một chút ngoài thôn, lại nhìn một chút ngồi ngay ngắn lập tức Sở Nam, thu thủy một dạng trong mắt đẹp, đều là khó có thể tin thần sắc. Cứ việc nàng không hiểu võ đạo, nhưng lại thấy qua thợ săn đi săn, các nàng thôn tiễn thuật tốt nhất thợ săn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể bắn chết ba trượng trong vòng con mồi, nghe nói đây cũng là phổ thông thợ săn tiễn thuật cực hạn. Nhưng mà, mình vị này muội phu lại cách rất xa nhau, liền đem người cho bắn giết, từ hắn vị trí đến ngoài thôn đánh nhau hiện trường, nhìn ra phải có chừng 10 trượng. Như thế thần hồ kỳ thần tiễn thuật, nhất thời đem nàng nhìn là trợn mắt hốt mồm. Lúc này, ngồi ngay ngắn lập tức Sở Nam, xem ở nàng trong mắt, cũng như vi phong lẫm lẫm tướng quân đồng dạng, cao lớn mà uy mãnh. Chẳng lẽ Vương Viên ngoại một nhà, thật sự là hắn diệt môn? Trước đó còn bán tín bán nghi nàng, hiện tại rốt cuộc tin tưởng muội muội nói tới nói,